Chương 723, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chương 723, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đốm lửa nhỏ đầy trời bay loạn, khói đặc cuồn cuộn, thủy trại, hạn trại khắp nơi đều là hừng hực liên hỏa, không ngừng truyền đến đầu gỗ bị đốt đoạn đôn đốt thành. Đông Ngô đại quân lao nhanh lên mở, trùng trùng điệp điệp xông về phía trước đi. Tôn Sách càng là trực tiếp cưỡi một thất ngựa lớn lao xuống chiến thuyền, đụng bay hỏa đoàn, như chiến thần lâm phàm, từ hỏa diễm bên trong xông ra, hỏa diễm sau lưng hắn như khổng tước xòe đuôi đồng dạng nổ tung, thị giác hiệu quả nổ tung tới cực điểm. Toàn quân xuất kích. Điếc hai tiếng giống truyền khắp bờ sông, Chu Du vô ra cắt lượng một thành, cười nói: "Hôm nay đại công cáo thành, đại hán Giang Sơn có thể cứu, Bách Tính Thiên Hạ có thể cứu, Khổng Minh nhanh chóng theo ta cùng đi bắt sống Lưu Nghị, lập nên cái này cái thế kỳ công." Gia Cát Lượng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng hồi tưởng một cái, lần này hỏa thiêu Xích Bích kế hoạch trước trước sau sau cũng không có bất luận cái gì sơ hở, không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, coi như Lưu Nghị không chết, khí vận cũng sẽ tổn hao nhiều, chí ít có thể vì Đông Ngô thắng được thời gian mười mấy năm phát dụng, bác phạt. Cái này đại hán thiên hạ hội thế nào hắn không biết, bất quá có lẽ thiên cơ trong dự ngôn thây ngang khắp đồng sự tỉnh sẽ không phát sinh. Đi, bắt Lưu Nghị. Gia Cát Lượng an định tâm thần, cũng trở mình lên ngựa, cùng Chu Du cùng một chỗ lao xuống chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, trong biển lửa, khắp nơi đều là bắt sống Lưu Nghị từng giống, chấn thiên động địa, thậm chí áp chế tiếng gió lửa thanh. Lưu Nghị đang cùng Lữ Bố, Triệu Vân bọn người cùng một chỗ rút lui, đột nhiên nghe thấy sau lưng gọi tiếng, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại, mơ hồ trông thấy trong biển lửa vô số Đông Ngô quân binh trùng sát ra. Chúa công! Đông Ngô binh mã lên bờ, chúa công mau bỏ đi. Lữ Bố cùng Triệu Vân thấy Lưu Nghị dừng lại, lập tức luống cuống. Cái này cũng không nói đùa, trong biển lửa, Lưu thủ doanh trại 10 vạn quân binh tuy nói tại tổ chức rút lui, thế nhưng đã sớm rối loạn biên chế, quân tâm hoang mang rối loạn, đều ở đây làm bệnh, lúc này nếu như bị Đông Ngô vây khốn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lưu Nghị nhưng thật giống như không có nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm đại giang phương hướng, khóa lông mày suy nghĩ, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Rất nhanh, hắn làm ra quyết định, đối hai người nói, dù địch xâm nhập, đương nhiên phải đem địch nhân dẫn dụ đến thích hợp nhất địa phương, trước tiên đem Từ Thứ cùng Hoàng Cái đưa tiễn, ta lại muốn mời Tôn Sách một lần. Triệu Vân cùng Lữ Bố lập tức gấp, thất thanh nói, như vậy sao được, quá nguy hiểm. Đông Ngô đại bộ đội giết tới, nơi này quá mức nguy hiểm, chúa công không muốn kiếm hiểm, sớm một chút rút về đi mới là thượng sách. Lưu Nghị trong con ngươi hiện lên một đạo ý cười, nói, nếu là có thể sớm cho kịp bắt lấy Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng, liền có thể giảm bớt song phương tổn thất, tóm lại đều là ta đại hán tinh nhuệ, gà nhà bôi mặt đá nhau, có thể chết ít một điểm tóm lại là tốt. Ta đem những người này dẫn vào vòng phục kích, có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu, bước lên một điểm phong hiểm đây tính toán là cái gì? Thử Long. Lưu Nghị nhìn về phía Triệu Vân, nghiêm nghị lệnh nói. Triệu Vân trong lòng gấp, lại chỉ có thể lĩnh mệnh, tại. Nhanh áp giải Từ Thứ, Hoàng Cái trở về, không được sai sót. Vâng. Triệu Vân nhìn Lưu Nghị một chút, trung quy là chịu không nổi, chỉ có thể lên ngựa, mang theo Từ Thứ, Hoàng Cái rút lui. Lữ Bố vượt ngang ngựa xích thố, Phương Thiên Họa kích lấp lóe kim quang, nhìn bờ sông phương hướng một chút, thở sâu, nói, đã như vậy, ngươi kỵ ta ngựa xích thố, vạn nhất có tình huống, ngựa xích thố nhanh, ta đến đoạn hầu. Lưu Nghị lắc đầu. Ngựa xích thố mặc dù tốt, nhưng là không bằng bản thân kỵ quen rồi chiến mã. Không dùng, ta kỵ bản thân ngựa là được, ngươi đi theo ta, ghi nhớ, chỉ cho phép bại, không hứa thắng, chật vật một điểm. Nói đến đây, Lưu Nghị trở mình lên ngựa, nhấc lên Hồng Anh Tử Kim Thương, tụ lại bốn phía quân lính tản mạn. Hán thừa tướng Lưu Nghị ở đây, sở hữu quân binh không được bối rối, đều tới đây cho ta, ta mang các ngươi ra ngoài. Hán Hồng Anh Tử Kim Thương giơ lên, cao giọng hô to. Phu cận hoảng hốt chạy trối chết quân binh nghe thấy, phát hiện quả nhiên là Lưu Nghị còn ở nơi này, lập tức tìm tới chủ tâm cốt, sĩ khí phóng đại, nhao nhao hướng Lưu Nghị dựa sát vào. Đồng thời, Lưu Nghị thanh âm theo gió truyền ra, vừa mới lên bờ Tôn Sách vậy mà nháy mắt nghe thấy. Hán, thừa tướng, Lưu Nghị. Mấy chữ này, Tôn Sách ngày nhớ đêm mong, cho dù là tại cuồng phong trong biển lửa chỉ là mơ hồ nghe thấy một điểm, hắn cũng như lòng có cảm giác, nháy mắt nổ lên một thân lông tơ. Sắc ý nghiêm nghị, Tôn Sách lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trừng to mắt, lớn tiếng hỏi bên người thân binh, các ngươi nghe thấy được sao? Gió lớn nổi giận, lọt vào tai tất cả đều là hô 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 thanh âm, đừng nói binh sĩ nghe không được, đi theo Tôn Sách cùng một chỗ mấy cái phó tướng cũng cái gì cũng không có nghe thấy. Đám người lắc đầu, biểu thị cái gì cũng chưa nghe thấy, cũng không có gì thường địa phương. Tôn Sách lại nhãn tỉnh sáng lên, chỉ về đằng trước biển lửa, cười lạnh nói, Lưu Nghị nhất định tại cái kia phương hướng, ta nghe thấy thanh âm hắn. Đi theo ta, giết Lưu Nghị, báo huyết cửu. Hắn hai chân kẹp lấy, dùng ngựa bay thẳng ra ngoài, đại hỏa cũng đỡ không nổi. Chúng quân binh từng cái sắc mặt mờ mịt, tiếng gió lửa thanh bên trong, bọn hắn là thật cái gì cũng không có nghe thấy, Tôn Sách làm sao lại nghe thấy Lưu Nghị thanh âm. Đây chính là ngày có suy nghĩ, đêm có chút nghe sao. Đám người tranh thủ thời gian cùng theo tiến lên. Chuyển qua một đoàn đại hỏa, quả nhiên trông thấy nơi xa trong biển lửa, Lưu Nghị ngay tại tụ lại tàn binh. Tôn Sách đại hỉ, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hắn phảng phất trông thấy năm đó Tôn Kiên là thế nào chết ở Lưu Nghị trong tay hình tượng, nháy mắt khí huyết thượng cấp, giận không kềm được. Lưu Nghị, để mạng lại. Hét dài một tiếng, phong hỏa tránh lui, thanh âm chấn động ra ngoài, như tiếng sấm tại đám cháy bên trong nổ vang. Tôn Sách điểm ngựa tiến lên, tay cầm bá vương thương bay thẳng Lưu Nghị chỗ. Sau lưng hơn 3000 Đông Ngô tinh binh cùng một chỗ trùng sát, ở trong biển lửa như thần bình trên trời rơi xuống, thanh thế hạo đãng. Đi theo Lưu Nghị bên người lúc này đều là lòng người bảng hoàng tàn binh, nghe thấy tiếng giống, quay đầu trông thấy Tôn Sách đằng đằng sát khí, sau lưng lại có mấy ngàn quân mã, trong lúc nhất thời càng luống cuống, không ít binh sĩ chân đều ở đầy phát run. Chúng quân tâm kinh run sợ, sĩ khí tán loạn, đã thấy Lữ Bố Phương Thiên Họa kích quét ngang, cười lạnh rụt ngựa ra, hướng Tôn Sách nên đón. Thứ gì cũng dám ở nơi này cùng thiếu, Lữ Bố ở đây, không tới phiên ngươi đến cản rỡ làm cản. Lữ Bố hành kích lập tức, lên tiếng kêu to, như là chiến thần giết ra. Hắn nhìn chằm chằm đi theo sau Tôn Sách mấy ngàn quân binh, khóe miệng có chút giơ lên, con ngươi lấp lóe sát ý, trước tiên đem Phương Thiên Họa kích bung lên, cuốn lên một đạo vô song cương phong, đem bên cạnh một tòa đang tiêu đốt bên trong doanh trại đánh đến bay lên, phần phật hướng Tôn Sách đập tới. Tòa kia doanh trại không nhỏ, đã thiêu đến vỡ vụn, bị Lữ Bố cái vỗ này, trong chốc lát, những cái kia thiêu đốt lên đầu gỗ, hỏa tinh, tất cả đều bay lên, hô 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 hướng Tôn Sách kích xạ quá khứ. Vô số thiêu đốt lên đầu gỗ như rậm rạp chẳng chịt châu chấu, bị đánh bay đứng lên, lại như một đóa múa pháo hoa lửa đồng dạng nở rộ, hỏa một kích xạ, bao trùm mấy chục mét phạm vi, mang theo một cỗ tử vong hùng vĩ, thị giác hiệu quả nổ tung tới cực điểm. Tôn Sách con ngươi ngưng lại, hét lớn một tiếng, bá khí bay thẳng, trong tay bá vương đoạt vòng đứng lên, hình thành một cái mười mấy mét phạm vi xoay tròn khí chẳng, tương nên diện bay vụt mà đến hỏa diễm đầu gỗ toàn bộ ngăn. Nhưng mà, hỏa mục nhiều, phạm vi rộng, Tôn Sách chỉ có thể ngăn trở bản thân, sau lưng những cái kia đông ngô binh sĩ liền không may mắn như vậy. Thiêu đốt lên đầu gỗ bay tới, các binh sĩ nghĩ cản, nhưng căn bản ngăn không được. Tật phong kình mưa đồng dạng hỏa mục hỏa tinh phong tới, nháy mắt thì có mấy trăm binh sĩ bị hỏa mục đập trúng, đốm lửa nhỏ thẳng hướng khôi giáp, trong quần áo vọt. Có binh sĩ bị bay tới thiêu đốt lên đầu gỗ tại chỗ đập choáng, có người bị nện đến bay ngược trở về, còn có người quần áo bị hỏa tinh nhóm lửa, hóa thành hỏa nhân thiêu đốt, kêu thảm lăn lộn đầy đất. Người nhiều hơn thì là bị vẩy ra tán loạn hỏa tinh bỏng đến điên cuồng đập thân thể, phát ra khỉ hoang đồng dạng tiếng thê. Chỉ hợp lại, Tôn Sách đi theo phía sau 3000 tinh binh liền thiếu đi hơn phân nửa. Chương 724, chiến Tôn Sách chương 724, chiến Tôn Sách ha ha ha. Không gì hơn cái này. Lữ Bố cười ha ha, trong ngọn lửa, hắn một thân sắc khí, như sắt thần đồng dạng làm người ta kinh ngạc run sợ. Tôn Sách lúc này mới phát hiện Lữ Bố vậy mà đi theo Lưu Nghị bên người, bất quá thì tính sao đâu. Trên thực tế Lữ Bố cao thủ như vậy đi theo Lưu Nghị bên người mới là bình thường sự tình, nếu như Lưu Nghị bên người không có cao thủ, cái kia Tôn Sách mới là phải suy nghĩ một chút chính mình có phải hay không trung kế, Lưu Nghị có phải là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Hiện tại, Tôn Sách cảm thấy Lưu Nghị hôm nay tất bị hắn giết chết. Ngăn hỏa một hỏa tình, Tôn Sách không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp tìm ngựa cầm thương tiếp tục hướng phía trước cùng sông. Hắn xem trước Lưu Nghị một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm Lữ Bố, toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn, huyết sát chi khí dâng lên, sau lưng hắn không trùng huyễn hóa ra một đầu cao 2-3 mét hoang cổ ác thú bộ dáng, bá khí vô cùng. Muốn giết Lưu Nghị, trước hết giết Lữ Bố, chỉ cần Lữ Bố bị đánh bại, Lưu Nghị chính là hắn đao trên bảng thịt cá. Về phần nói cái gì Lữ Bố là đại hán thứ nhất võ tướng, đức gây dẫn trước cao thủ, Tôn Sách cũng không cảm thấy. Hắn cũng không có cùng Lữ Bố đối chiến qua, cảm thấy Lữ Bố đơn giản là đỉnh lấy hư danh mà thôi, hữu danh vô thực. Tôn Sách cho rằng, sự tình gì đều muốn bản thân tự mình nếm thử sau mới có thể có ra kết luận, không thể nghe tin người khác truyền ngôn, thực tiễn là kiểm nghiệm hết thảy tiêu chuẩn. Huống hồ, hắn tự hỏi võ nghệ phi phàm, căn bản không sợ hết thảy, sớm đã có muốn cùng Lữ Bố phân cao thấp tâm tư, hôm nay gặp được, tự nhiên không tránh được một trận chiến. Đã phải chiến, kia liền chiến. Đại hán thứ nhất lại như thế nào? Giết Lữ Bố, ta Tôn Sách chính là đại hán đệ nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Sách tự tin hơn gấp trăm lần, chiến ý tăng lên điên cuồng. Hắn nhấc thương dùng ngựa, trong con ngươi hàn quang lấp lóe, kêu to xông thẳng lên trước, Lữ Bố. Nhận ra Giang Đông tiểu bá vương không? Lữ Bố cười lạnh, Phương Thiên Họa kích bung lên, ngạo nghễ nói, ta chính là đại hán ôn hầu, không nhận ra như ngươi loại này sơn giá thất phu. Vừa dứt lời, Lữ Bố một tay dắt lấy Phương Thiên Họa kích xông đi lên, đối Tôn Sách đầu chính là một kích chém xuống. Đồng thời, Lưu Nghị cũng không nghĩ tới Tôn Sách cũng dám một mình liều lĩnh, một người liền vọt tới, Chu Du, Gia Cát Lượng, một cái cũng không mang thì thôi, vậy mà Đông Ngô danh tướng cũng không có mang một cái, lớn gan như vậy, ngươi là tới tặng sao? Quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, như thế, lúc này bắt Tôn Sách, chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Xông lên cho ta trở về, giết sạch bọn họ. Lúc này, Lưu Nghị cũng huy động Hồng Anh Tử Kim Thương, quát to một tiếng xông đi lên, chuẩn bị cùng Lữ Bố cùng một chỗ hợp chiến Tôn Sách. Lúc này có thể không lo được cái gì võ đức, cái gì quần đầu đơn đấu, có thể thắng chính là đạo lý quyết định. Vừa mới tụ lại tàn binh nhìn thấy Lưu Nghị cùng Lữ Bố đều trùng sát trở về, bọn hắn cũng không thèm đếm xỉa, từng cái ngao ngao kêu to huy động binh khí, đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ phản công kích. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Lưu Nghị lao ra thời điểm, Lữ Bố đã cùng Tôn Sách chiến lại với nhau. Chỉ thấy kim quang đón đầu bộ tới, khí thế vô song, kích quang chưa tới, cường đại lực áp bách tới trước, Tôn Sách con ngươi ngưng lại, cảm thấy ngơ ngác, Lữ Bố dưới một kích này, hắn cảm giác không khí bên người đều mà chạy, trái tim đều cơ hồ đình trệ nhảy lên, có một loại không nói ra được ngạt thở cảm giác. Đồng thời, Tôn Sách cũng không sợ chút nào, địch có chút mạnh, hắn có sở trường. Chỉ có loại trình độ này chiến đấu mới có thể để cho hắn kích thích lên lịch thiên chiến ý, cũng chỉ có dạng này quyết đấu mới khiến cho hắn có một loại đã nghiền cảm giác. Tôn Sách quát to một tiếng, chiến ý trung thiên, không lùi mà tiến tới, nâng lên bá vương thương liền nghênh đón. Nam phái bá vương thương. Tôn Sách cũng là một bộ này thương pháp, thậm chí so Lưu Nghị còn mạnh hơn một chút, đại khai đại hợp, vô cùng mỹ mãnh. Phanh. Trong điện quang hỏa thạch, thương kích chạm vào nhau, phát ra điếc tai vang mình, kim quang nháy mắt đem bá vương thương nở rộ ngân mang bá phủ. Phương Thiên Họa kích chạm tại bá vương thương bên trên, hung hăng nện xuống. Cái kia một cái chớp mắt, Tôn Sách sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đối diện đập tới không phải một cây Phương Thiên Họa kích, mà là một tòa Thái Sơn, hai cánh tay hắn cảm nhận được áp lực lớn, xương cốt đều giống như muốn bị đè gãy, không chút do dự, Tôn Sách không thể không tá lực, sử xuất một chiêu dẫn tự quyết, đồng thời điểm ngựa tránh ra. Oeng! Phương Thiên Họa kích thế không thể cản rơi xuống, cơ hồ gián Tôn Sách chiến mã chạm tiến mặt đất, trong tiếng ầm ầm, ngựa chiến hy băng, cường đại khí lãng dập dần hai, Tôn Sách gần như bị chấn lật xuống ngựa. Hắn dùng ra tất cả vốn liếng mới đứng vững chiến mã, né tránh cái này bổ, nhưng chỉ cảm thấy dưới hông chiến mã run dữ dội hơn, trừng mắt xem xét, mới phát hiện chiến mã phía bên phải thân thể bị Phương Thiên Họa kích dư ba chém trúng, da ngựa bị chém đứt một khối, nửa người đẫm máu, mười phần khủng bố. Tôn Sách kinh hãi, thế mới biết, Lữ Bố bi mãnh, không hổ là đại hán thứ nhất võ tướng chi danh. Nhưng, hắn vẫn như cũ không sợ, không có chút nào thoái ý. Trong tay Bá Vương thương thế đầu nhất chuyển, lại làm một chiêu tất sát kỹ trước hướng Lữ Bố giết đi qua. Lữ Bố, ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Tôn Sách giống to, trường thương trong tay nở rộ 108 đóa thương hoa, cơ hồ đem Lữ Bố bao phủ. Đã thấy Lữ Bố cười lạnh, một tay vung lên Phương Thiên Hỏa kích, kim quang lấp lóe bên trong tùy tiện liền đem Tôn Sách công kích ngăn lại. Cũng liền lúc này, Lưu Nghị lãnh binh trùng sát đi lên. Giết cho ta! Hét dài một tiếng, Lưu Nghị nhấc thương đâm hướng Tôn Sách, sau lưng binh sĩ giống như là thủy triều thẳng hướng nô quân, song phương ngay tại trong biển lửa giết thành một đoàn. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ loạn làm, đao quang hỏa ảnh, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt đẩy trời bay loạn. Nguyên bản đối chiến Lữ Bố một người liền đã rất là miễn cưỡng, gần như không thể tái chiến, hiện tại Lưu Nghị gia nhập, Tôn Sách căn bản là ngăn không được hai người công kích. Trong tay hắn Bá Vương thương trái ngăn phải đỡ, luống cuống tay chân, nhiều lần đều kém chút bị Lưu Nghị mệnh trùng, bất quá nói đến Tôn Sách vẫn là một đời cường tướng, có Giang Đông tiểu Bá Vương chi danh, vậy mà lấy sức một mình ngăn trở Lữ Bố cùng Lưu Nghị luân phiên mười mấy chiêu tiến công. Thế nhưng chỉ có như thế, mười mấy chiêu sau, Tôn Sách đã cảm thấy hai tay không thuộc về mình. Vô luận là Lữ Bố vẫn là Lưu Nghị hạ thủ đều trọng, lực lớn vô cùng, Tôn Sách mỗi một kích chặn lại đều cảm giác tại Hán Sơn, cánh tay đã sớm đã tê dần, tựa hồ cơ bắp đều đã hòa tan, không ra sức được. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, lại không kiên trì nổi. Cuối cùng, Lữ Bố một tay vung lên Phương Thiên Hỏa kích, phịch một tiếng đem Tôn Sách Bá Vương thương đánh bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa một đống lửa lớn bên trong. Mà Tôn Sách cũng như diều đứt dây bị đánh từ trên chiến mã bay rất ra ngoài, hung hăng rơi vào xa mười mấy mét trên mặt đất. Bình xa lập nhạ, mông chạm đất. Mặt đất đều bị ném ra một hố. Cũng liền tại Tôn Sách vừa mới bị đánh bay nháy mắt, Lưu Nghị một chiêu Nam phái Bá Vương thương đâm tới, đem hắn tọa hạ chiến mã đâm ra 10 vạn cái trong suốt lỗ thủng, kêu thảm ngã xuống đất, đầy người ứa máu, chết đến mức không thể chết thêm. A! Tôn Sách rơi trên mặt đất kêu to, cũng không phải bởi vì cái mông ngã đau nhức, mà là mắt thấy thương ngựa của hắn bị Lưu Nghị đâm chết, vô tận phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn yêu đại kiều, càng yêu chiến mã, con ngựa này bồi tiếp hắn nam chinh bắc chiến, thậm chí tình cảm bên trên viễn siêu đại kiều. Giết hắn chiến mã, như giết hắn kiều thêm mỹ thiếp. Nhưng bây giờ, ái mã lại tại trước mắt hắn bị Lưu Nghị giết chết. Lưu Nghị, ta muốn mạng của ngươi. Tôn Sách nhịn đau nhảy lên, đỏ ngầu cả mắt, hướng về phía Lưu Nghị gào thét. Lưu Nghị mỉm cười, trường thương trong tay nhoáng một cái, trực tiếp giục ngựa hướng Tôn Sách xông tới giết. Muốn mạng của ta? Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao bảo trụ số mạng của ngươi. Ta trưởng thành thương rơi xuống trước quỳ xuống đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng thét dài bên trong, Lưu Nghị một thương hướng Tôn Sách đầu đâm đi qua. Chương 725, truy, đuổi theo cho ta. Chương 725, truy, đuổi theo cho ta. Không do dự, cơ hội chỉ có một lần. Lưu Nghị ái tài, cũng không phải là rất muốn giết Tôn Sách, nhưng trước mắt loại tình huống này, Tôn Sách nếu là không hàng, giết cũng liền giết. Hồng Anh Tử Kim thương tỏa ánh sáng rực rỡ, tại trong biển lửa càng có một loại yêu dị sát thái. Mũi thương đâm rách không khí, phát ra trận trận long âm, thậm chí cách còn có xa mấy mét, Tôn Sách cái chán đã xuất hiện một cái thương ảnh tế điểm. Tôn Sách lúc này tâm đều muốn từ yết hầu đụng tới, hắn có thể cảm thấy tử vong tới gần, thậm chí đã ngửi thấy mùi vị của tử vong. Vừa rồi một trận chiến, Tôn Sách đã là kiệt lực, đối mặt Lưu Nghị một thương này căn bản không có cách nào tránh. Nhưng muốn hắn quỳ xuống đầu hàng, đặc biệt là cho Lưu Nghị quỳ xuống đầu hàng, hướng cửu nhân giết cha đầu hàng, Tôn Sách làm không được. Phụ thân hắn Tôn Kiên liền chết tại Lưu Nghị trong tay, vô luận là từ đại nghĩa hay là từ gia cửu mà nói, cũng không cho phép hắn đối Lưu Nghị quỳ xuống. Đều là cái gì? Cùng lắm thì chết, ta Tôn Sách sợ ngươi, có loại liền tới giết ta. Phàm là trước mắt, ta cũng không họ Tôn. Tôn Sách trừng to mắt, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần mũi thương, không trốn không né, trực diện tử vong. Lưu Nghị con ngươi hàn quang lấp lóe, biết Tôn Sách là không cứu, giết chết, Đông Ngô khoảnh khắc sụp đổ, cái này đại hán thiên hạ, không đối thủ nữa. Giết. Lưu Nghị không có chút nào do dự, lúc này không giết, hết thảy đều trở nên phức tạp. 10m, 8m, 5m. Mũi thương cách Tôn Sách càng ngày càng gần, khí tức càng ngày càng nóng bỏng. Mắt thấy Tôn Sách liền muốn đầu nở hoa, lúc này, rối loạn tưng bừng truyền đến, hai đạo khí tức cường đại giáng lâm. Lưu Nghị, đừng tổn thương ta chủ. Chủ du tới đây. Chúa công nghỉ hoàng, ra cắt lượng ở đây. Trong chốc lát, giữa thiên địa khí tức biến đổi, Lưu Nghị cảm thấy không khí bên người biến thành vũng bùn, tốc độ của hắn tùy theo trở nên chậm chạp, ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy trầm xuống, chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong biển lửa. Ra cắt lượng, Chu Du. Hai người này so Tôn Sách trễ xuống thuyền một hồi thời gian, xuống thuyền sau, lãnh binh lên mở, trái phải không thấy Tôn Sách, hai người cuống quýt tìm kiếm, nghe nói Tôn Sách phát hiện Lưu Nghị, đuổi theo giết Lưu Nghị đi, hai người kinh hãi, Lưu Nghị người nào, không nói đến Lưu Nghị bản thân liền thập phần cường đại, càng tăng thêm còn có nhiều như vậy cường hãn võ tướng ở bên người, Tôn Sách vậy mà một người liền dám đuổi theo giết Lưu Nghị. Đây không phải thuận gió lãng sao? Gia Cát Lượng tại chỗ bấm ngón tay tính toán, quát to một tiếng không tốt, chỉ về đằng trước một đoàn đại hỏa liền kêu, nhanh đi cứu chúa công. Sau đó hai người liền tranh thủ thời gian lãnh binh truy sát, cuối cùng tới coi như kịp thời, chí ít Tôn Sách còn chưa chết. Mắt thấy Lưu Nghị đã giết đi lên, hai người tại chỗ toàn lực bộc phát, trực tiếp phun ra máu tươi, thiêu đốt tiềm năng, bộc phát ra 120 thực lực. Tật. Tiếng gầm gừ bên trong, khí tức cường đại chấn động ra, nguyên bản liền nóng bỏng đám cháy, một cái trở nên vô cùng nóng bức, không khí đều giống như muốn bốc cháy lên. Lưu Nghị lúc này liền cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác nguy hiểm phóng lên tận trời, con ngươi ngưng lại, chỉ thấy Chu Du hai tay thay đổi thủ ấn, giơ lên cao cao, quanh thân hồng quang tràn lan. Trong chốc lát, tại Lưu Nghị bên tay phải cách đó không xa thiêu đốt lên một đống lửa lớn đột nhiên sống lại. Hỏa diễm như yêu ma đồng dạng bặm mẹo, vọt lên, trong tiếng thét đạo, hóa hình ra một đầu to lớn hỏa long, từ bên phải thẳng hướng Lưu Nghị bổ giết tới. Đồng thời, ở bên trái một đống lửa lớn cũng điên cuồng bay lên, hỏa diễm xoay quanh hỏa long, từ bên trái đối Lưu Nghị cùng sông. Lưu Nghị nhíu mày, hai đầu hỏa long trái phải chém giết tới, hắn không quan tâm, trường thương xu thế không thay đổi, vẫn như cũ hướng Tôn Sách giết đi qua. Không có cái gì so cầm xuống Tôn Sách càng quan trọng. Nhưng mà, hỏa long tốc độ rất nhanh, lao thẳng tới, tựa hồ muốn Lưu Nghị cùng Tôn Sách cùng một chỗ bao phủ. Nóng bỏng khí lãng để Lưu Nghị cảm thấy lông tơ đều muốn thiêu đốt, cơ hồ không thể thở nổi. Khai. Không có cách, Lưu Nghị trong con ngươi nở rộ kim quang, chỉ có thể hét dài một tiếng, áp chiến vệ chủ sát khí hộ thể. Nhưng tùy theo trường thương trong tay của hắn thế công lại càng hung hiểm hơn ba phần, nhanh hơn đâm về phía Tôn Sách. Bất quá, hắn đang động, Gia Cát Lượng cũng ở đây động. Chu Du thi triển thuật pháp thời điểm, Gia Cát Lượng cũng nói lẩm bẩm, 120 một phát. Hắn đối Tôn Sách xa xa cách không một trảo, sử xuất kỳ môn độn giáp chi thuật, cách không dắt lấy Tôn Sách hướng phía sau lăn. Lưu Nghị đâm ra một thương đi, mũi thương cách Tôn Sách mi tâm cũng liền mấy centimet khoảng cách, nhưng chính là đuổi không kịp, đâm không trúng. Mắt thấy Tôn Sách dần dần đi xa, rời đi phạm vi công kích, Lưu Nghị trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, nhưng hắn không có thời gian đi tiếc nuối, cái kia hai đầu hỏa long đã giết tới. Phá cho ta. Phẫn nộ cùng tiếc nuối, cùng không cam lòng cùng một chỗ bạo phát đi ra, Lưu Nghị thương thế nhất chuyển, quay người hướng bên phải hỏa long đâm qua khứ. Nam phái Bá Vương thương toàn lực bộc phát, chỉ thấy một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, trong tiếng ầm ầm, hỏa long bị đâm thành đầy trời hỏa tinh, văng khắp nơi bay tứ tung. Một bên khác, thì là Lữ Bố sông lên trước, phương thiên hỏa kích chém xuống, kim quang bên trong, bên trái hỏa long bị nháy mắt chém vỡ, thiêu đốt lên đầu gỗ, hỏa tinh khắp nơi lan loạn, trước mắt thế giới một mảnh hỏa hồng. Đáng tiếc, Lưu Nghị ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong biển lửa, dầm dạp chẳng chịt bóng người vào tới, tiếng giết rung trời động địa. Đông Nô chủ lực đại bộ đội đến, mấy chục vạn quân mã đang lục, trùng trùng điệp điệp giết tới đại giang bờ tây, khắp nơi đều là bóng người đang quấy loạn. Chu Du cùng Gia Cát Lượng đỡ dậy Tôn Sách, làm sơ chỉnh đốn, liền dẫn đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước. Tôn Sách cũng là cường nhân, hắn vận chuyển chất khí, trong thời gian ngắn vậy mà khôi phục không ít, một lần nữa cưỡi lên một thất chiến mã, cách hỏa diễm nhìn chằm chằm Lưu Nghị, trong con ngươi lóe ra dọa người hung quang. Lưu Nghị, hôm nay kém một chút bị ngươi giết chết, về sau ngươi không có cơ hội. Hôm nay Xích Bích chính là nơi chôn thây ngươi. Ta 35 vạn đại quân lên mở, ngươi đã thua. 200 vạn đại quân lại như thế nào? Ta hỏa thiêu Xích Bích, từ mái trèo hôi phi yên diệt, ngươi đã thua. Nói đến đây, Tôn Sách giương tay vỗ một cái, nơi xa bị đánh bay Bá Vương thương tựa hồ có linh, siêu cách không nắm lên, bay trở về trong tay. Xông lên cho ta. Toàn quân xuất kích, nghiền nát bọn hắn. Tôn Sách vung thương giống to, lãnh binh bày trận hướng phía trước, trừ hỏa đột giết. Lưu Nghị bên này chỉ có Lữ Bố cùng mười mấy cái binh sĩ tùy tùng, đã mất đi cơ hội tốt nhất, bất quá, dù địch kế sách ngược lại là thành công, cũng không tính thua thiệt, huống chi, Đông Ngô bộ đội chủ lực đã lên mở, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Tường mái trèo hôi phi yên diệt, thì tính sao? Lưu Nghị rìm ngựa nguyên địa, cũng nhìn chằm chằm Tôn Sách, cười lạnh nói, đại quân ta chủ lực vẫn còn, 11 cái châu vẫn còn, hôm nay coi như ngươi thắng, các ngươi Dương Châu còn có thể lật trời không thành. Đông Ngô bọn chuột nhắt, trừ thủy quân cường đại, còn có cái gì đáng giá nói khoác? Tôn Sách cười đến cuối cùng mới là thắng, năm đó, phụ thân ngươi liên hợp 17 đường chư hầu còn không thể đánh tiến Hồ La Quan, hôm nay, Xích Bích tặng cho ngươi, ngươi cũng đánh không tiến Dự Châu. Hồ La Quan, càng là ngươi vĩnh viễn gặp lại không đến địa phương. Lưu Nghị cười lạnh, trong lời nói tựa hồ có một cỗ không nói ra được không chịu thua hào hùng, căn bản không đem lần này thất bại để ở trong mắt. Mắt thấy Tôn Sách càng đuổi càng gần, Lưu Nghị trường thương một chỉ, tiếp tục la lớn, Tôn Sách, đây là thượng thiên đưa cho ngươi cơ hội, để ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, lần tiếp theo lại đưa tại trong tay của ta thời điểm, không đầu hàng, đó chính là thật đã chết rồi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta qua 2 năm gặp lại. Nói xong, Lưu Nghị lúc này mới quay người, cùng Lữ Bố cùng một chỗ, mang theo tàn binh đi tây chạy như điên. Tôn Sách từ phía sau đuổi theo ra đến, mắt thấy Lưu Nghị đảo tẩu, hàm răng đều muốn cắn nát, hướng về phía Lưu Nghị bóng lưng chính là chỗ thủng tiêu to, Lưu Nghị, ngươi có gan không muốn trốn a? Nói đến cường đại như vậy, ngươi trốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi đường đường Lưu Nghị, toàn thân cao thấp trừ miệng đều là mềm sao? Trong biển lửa, truyền đến Lưu Nghị cười to, là mềm là cứng rắn, tương lai ngươi có thể hỏi một chút đại điều. Tôn Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, hoàn toàn không nhịn được. Đuổi theo, truy, truy, đuổi theo cho ta. Hắn giống to, một ngựa đi đầu, hướng về phía Lưu Nghị bóng lưng liền truy sát đi lên. Hắn muốn xé nát Lưu Nghị miệng. Chương 726, để phòng có trá chương 726, để phòng có trá hôn trướng vương bắt đạn tới nhiều, nhưng Lưu Nghị dạng này còn là lần đầu tiên thấy. Vậy mà đầy miệng phun tung tóe, cái này ai có thể chịu được. Tôn Sách vốn là cái tính tình nóng nảy, không sợ trời không sợ đất người, hắn phẫn nộ giống to,
đỏ ngầu cả mắt, liều lĩnh lãnh binh xông về phía trước. Chu Du cùng Gia Cát Lượng nào dám chủ quan, tranh thủ thời gian rụt ngựa cùng theo đuổi theo, đại quân trùng trùng điệp điệp xuyên qua tuyến lửa, xung quanh tiếng chống đại trấn. Lưu Nghị cùng Lữ Bố dẫn mấy chục người ở trong biển lửa bốn đầu, nhìn phía trước bốn phía, khắp nơi đều là lửa, toàn bộ hạn trại đã sớm triệt để thiêu đốt, hơn 100 vạn người, gần một tháng tâm huyết tu kiến doanh trại, trong vòng một đêm cho một buổi lửa. Lưu Nghị hiện tại mới thật sự minh bạch, cái gì gọi là tường mái trèo hôi phi yên diệt. Đằng sau Tôn Sách lĩnh đại bộ đội truy sát tới, xa xa trông thấy Lưu Nghị nhân mã ngay ở phía trước, nhưng chính là một mực đuổi không kịp, như gần như xa. Chu Du cùng Gia Cát Lượng theo sát mà tới, cũng xa xa trông thấy Lưu Nghị lãnh binh ở trong biển lửa bốn đầu, nhưng chính là đuổi không kịp, hai người có loại cảm giác kỳ quái dâng lên, tựa hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không phải là Lưu Nghị kế dụ địch. Thằng đến đuổi theo ra đi hơn 10 dặm, Gia Cát Lượng mới đột nhiên cảnh giác, phát hiện một chút cái hở. Hắn ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, ánh mắt chỗ đến, khắp nơi hỏa diễm trùng thiên, tuy nói trên mặt đất có không ít thi thể, cũng không ít binh sĩ tại chạy trốn, nhưng cảm giác số lượng không đúng. Đây không phải 200 vạn quân binh doanh địa này có bộ dáng, người quá ít. Trình độ này tràn diện, đừng nói cái gì 200 vạn, chỉ sợ liền 20 vạn cũng không có. Gia Cát Lượng trong lòng mãnh kinh, chợt cảm thấy tê cả da đầu, cho dù là ở nơi này nóng bỏng trong biển lửa, hắn cũng cảm thấy một cô ý lạnh, tựa hồ cái hót âm phong thẳng thổi. Không thích hợp. Mau dừng lại. Gia Cát Lượng không chút do dự, trực tiếp hô to. Chu Du trong lòng hốt hoảng, chính không biết nơi nào không đúng, tranh thủ thời gian hỏi Gia Cát Lượng, cái gì không đúng. Gia Cát Lượng chỉ vào bốn phía kêu to, nhân số không thích hợp, cái này không phải giống như là 2 triệu người doanh trại, Lưu Nghị đại bộ đội nhất định không ở nơi này, coi như tại, cũng đã sớm rút lui. Chúng ta sợ là trúng kế. Cái gì? Chu Du kinh hãi, trong mắt đều kém chút từ hốc mắt tung ra, toàn thân thẳng run, mồ hôi lạnh cuồn bốc lên. Hắn tranh thủ thời gian hướng nhìn bốn phía, quả nhiên, trong biển lửa, trừ khắp nơi đều là Đông Ngô quân binh bên ngoài, Lưu Nghị 2 triệu nhân mã đích xác không có cái gì tung tích. Vô luận là đang lẩn trốn, vẫn là trên mặt đất tử thi đều không khớp số lượng. Chẳng lẽ Lưu Nghị sớm đã đem bộ đội chủ lực điều đi? Nhưng nếu là như thế, hắn vì sao để chúng ta đốt doanh trại? Như thế quy mô khổng lồ doanh trại, là một bút không ít tài chính, há có thể nói đưa liền đưa? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Lưu Nghị mưu kế? Hắn tại gậy ông đập lưng ông, dùng thủy lục hai tòa đại doanh đổi chúng ta vào bẫy. Như thế nói đến, quân ta nguy hiểm. Chu Du lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía trước Lưu Nghị bóng lưng, triệt để sù lông. Lưu Nghị cái này như gần như xa, không phải là tại lấy thân làm mồi, dẫn dụ bọn hắn hướng trong hố nhảy sao? Chắc không được vừa rồi Lưu Nghị mắng khó nghe như vậy, rõ ràng chính là muốn chọc giận Tôn Sách, để Tôn Sách một đầu hướng trong hố chui. Không tốt, mau dừng lại. Chu Du cũng đi theo giống to. Hai người cùng một chỗ xông đi lên, đuổi theo Tôn Sách. Chúa công, tình huống không đúng, để phòng có trá. Chúa công, phía trước chỉ sợ tất có phục binh, lại truy sợ xảy ra vấn đề. Chu Du cùng Gia Cát Lượng một trái một phải đem Tôn Sách kẹp lấy, dùng ngựa hô to. Tôn Sách từ khi lên bờ sau vẫn rất thượng cấp, làm sao có thời giờ đi chú ý nhiều chuyện như vậy, cũng chưa phát hiện cái gì không đúng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là muốn chém chết Lưu Nghị ý nghĩ, bây giờ bị Chu Du cùng Gia Cát Lượng một hô, hắn đột nhiên cảnh giác, lập tức điểm chặt chiến mã, hỏi, không đúng chỗ nào? Chu Du chỉ vào bốn phía nói, chúa công, Lưu Nghị quân đội số lượng không thích hợp, người quá ít, không giống như là có 200 vạn dáng vẻ, 20 vạn người đều quá sức, hắn bộ đội chủ lực không ở doanh trại bên trong, đã sớm giấu đi. Tôn Sách sầm mặt lại, nhíu mày xung quanh nhìn lại, biển lửa nam bắc liên miên vài trăm dặm, đồ vật kéo dài mấy chục dặm, ánh lửa ngút trời, tầng mây đều bị nhuộm đỏ, trước chưa chú ý, hiện tại xem xét, thật đúng là không có bao nhiêu quân đội. Chỗ đập vào mắt, đại bộ phận đều là Đông Nô quân binh tại xung phong, chỉ có một số nhỏ Lưu Nghị quân sĩ đang chạy trối chết. Bọn hắn người đâu? Thật chẳng lẽ sớm rút khỏi? Tôn Sách mặt trầm như nước, nhưng sau đó hắn lại nhìn về phía trước Lưu Nghị, nói, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều như vậy đã không có ý nghĩa, chỉ có hướng về phía trước, đuổi bắt Lưu Nghị mới có thể thành công. Thế nhưng là, Chu Du cùng Gia Cát Lượng có chút lo lắng. Không nói chuyện không nói ra miệng liền bị Tôn Sách đánh gãy. Không có gì tốt thế nhưng, chẳng lẽ hiện tại còn muốn triệt binh a? Tuyệt đối không thể nào. Tôn Sách lắc đầu, nói, hiện tại Xích Bích Bờ Tây đã một cái biển lửa, Lưu Nghị quân binh tận trốn, doanh trại tận đốt, bên này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, chúng ta bây giờ là tiến có thể công, lui có thể thủ, ưu thế tại ta. Nói đến đây, Tôn Sách càng phát ra kiên định, nói, nếu như Lưu Nghị thật sự có mai phục, chuyện không làm được thời điểm, chúng ta lại rút cũng không thua thiệt. Hiện tại rút, chưa làm được gì, phí công quân lực, thật sự là không có lợi. Chu Du cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, trên thực tế Tôn Sách nói cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta tiếp tục đuổi, quan truyền lệnh. Tại. Tôn Sách móc ra quân lệnh phủ, nói, đi tìm Tưởng Khâm, để hắn lĩnh bản bộ binh mã, bảo vệ cẩn thận chúng ta bờ sông chiến thuyền, tùy thời tiếp ứng quân ta rút lui. Vâng. Quan truyền lệnh lập tức lĩnh mệnh, quay người mà đi. Tôn Sách cười nói, như thế, vạn vô nhất thất, chư vị không muốn nghĩ nhiều nữa, một mực sông về phía trước, bắt sống Lưu Nghị chính là thành công. Ra lệnh một tiếng, Tôn Sách tiếp tục đuổi giết ra ngoài. Phía trước Lưu Nghị trông thấy Tôn Sách dừng lại, còn tưởng rằng mưu kế của mình bị nhìn xuyên, chính thấp thỏm ở giữa, lại gặp Tôn Sách tiếp tục truy kích, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mệnh lệnh các bộ quân mã, chuẩn bị đón khách. Lưu Nghị hét dài một tiếng, tiếp tục rụt ngựa hướng phía trước. Rất nhanh, phía trước liền muốn rời khỏi đại hỏa phạm vi, Lưu Nghị dẫn đầu xông ra biển lửa, rời đi doanh trại phạm vi, tiến vào Kinh Châu đại địa vùng quê. Hướng mặt thổi tới gió lạnh, hoàn cảnh biến đổi, cuối cùng là thư thái rất nhiều. Lưu Nghị quay đầu liếc mắt nhìn, Tôn Sách đã lanh binh truy sát tới, hắn cười ha ha, quay đầu dẫn Lữ Bố bọn người trước tiến vào phía trước một mảnh trong núi rừng. Tôn Sách sau đó đổi tới, xa xa trông thấy Lưu Nghị chui rừng cây, hắn nhíu mày, ánh mắt cấp tốc nhìn khắp bốn phía. Chu Du cùng Gia Cát Lượng cũng cẩn thận quan sát, luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Đằng sau một cái biển lửa, bên này Ngọc Đế quang nội vã, tuy nói có hỏa tinh bay tới, nhưng lại không cách nào dẫn đốt bên này cây cối, chỉ là không khí thoáng nóng bỏng, giữa không trung tràn ngập khói đặc, cho người ta một loại sâm u cảm giác. Nếu có phục binh, hẳn là cũng ở ngay vị trí này. Chỉ là trong lúc cấp thiết cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, ngược lại là để không khí trở nên ngột ngạt. Bất quá cũng chính là một hồi thời gian, Tôn Sách liền mặc kệ. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ vào rừng cây nói, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Giết vào đi, bắt sống Lưu Nghị. Nói xong, Tôn Sách lánh binh bay thẳng rừng cây nhỏ. Chu Du cùng Gia Cát Lượng muốn ngăn cản, bất quá chậm đi một bước, chỉ có thể cùng theo hướng phía trước. Đuổi tới rừng cây nhỏ, bên trong đã không thấy một người, sớm đã không còn Lưu Nghị thân ảnh, chỉ có sương mù trùng điệp, tĩnh mịch không tiếng động, như vào quỷ huyễn. Chúa công cẩn thận, nơi này tất có mai phục, không thể bên trong Lưu Nghị kế sách. Chu Du cùng Gia Cát Lượng đều có lui binh ý tứ, nhưng Tôn Sách không sợ. Đến cũng đến rồi, đuổi theo nhìn xem ngại gì. Tôn Sách dắt lấy Bá Vương Thương, liền muốn giục ngựa truy vào rừng cây. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ cây lâm trung bình địa khởi quyển, thẳng thổi ra. Sau đó, toàn bộ rừng cây trên không trong khói đặc hà quang vạn đạo, một cái cao hơn 20 mét Lưu Nghị xuất hiện ở quang mang bên trong, đứng tại sương mù phía trên, nhìn xuống chúng nhân. Mặt hắn sắc uy nghiêm, khoe miệng mang theo ý cười, có chút mở miệng, phát ra chấn thiên mà lại thần thánh thanh âm, Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng, trong các ngươi ta kế, hiện tại xuống ngựa đầu hàng, ta bao các ngươi quan to lộc hậu, nếu không, liền gọi giết. Chương 727, đến cũng đến rồi, không thể không chiến. Chương 727, đến cũng đến rồi, không thể không chiến. Chúng kế, Chu Du, Gia Cát Lượng rốt cục xác định. Nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Ngay từ đầu, đến bây giờ, kế sách của bọn hắn có thể nói là thiên ý vô phùng, thậm chí ngay cả gió đông nam cũng không tính sơ hở gì, Lưu Nghị liền xem như thần cũng không khả năng xem thấu bọn hắn bố cục. Chẳng lẽ là Bàng Thống làm phản, nói cho Lưu Nghị bọn hắn mưu đồ? Không có đạo lý à, Bàng Thống không có khả năng làm phản, người này Chu Du hiểu rõ, Gia Cát Lượng hiểu rõ hơn, người như vậy lòng có chí lớn, biết mình đang làm cái gì, tuyệt đối không phải bán chủ cầu vinh hạng người. Nhưng không nghĩ như vậy lại thế nào giải thích hết thảy trước mắt. Chỉ là lúc này đã không có thời gian đi truy đến cùng, Chu Du, Gia Cát Lượng điểm chặt chiến mã, liền muốn để Tôn Sách chỉ binh, không thể lại chỉ hoãn xuống dưới, nếu không hai người cảm giác xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà Tôn Sách nhìn xem rừng cây trên không trong sương mù dày đặc Lưu Nghị, nhưng không có nửa điểm thoái ý, hắn lạnh lùng hừ một cái, Bá Vương Thương đối không trung khói vân trung Lưu Nghị một chỉ, nghiêm nghị nói, Lưu Nghị, giả thần giả quỷ tính là gì hảo hán, có loại ra tới chúng ta đơn đấu. Lưu Nghị cười ha ha, thân thể khổng lồ nhìn xuống tới, khóe miệng giơ lên, như người mong muốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy không trung sương mù lan lộn, cái kia cao hơn 20 mét Lưu Nghị nâng lên mây khói hóa thành đại thủ chính là một cái tát, đập con rồi đồng dạng từ giữa không trung đối Tôn Sách đầu chụp được. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống, Tôn Sách cảm thấy trời đều giống như sụp. Hắn con ngươi lấp lóe tinh quang, không sợ chút nào, nâng lên Bá Vương Thương đối từ phía trên xuống đại thủ chính là đâm một cái. Mũi thương nở rộ 10 trượng hàn mang, kinh khí khuấy động phía dưới, Lưu Nghị xuất hiện nếp vốn, vỡ vụn, trở về một đoàn mây khói chấn động ra, chỉ cuốn lên một đạo cuồng phong thổi tan. Giả thân giả quỷ, ta há có thể sợ ngươi? Tôn Sách hoành thương cười lạnh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe trong rừng cây một tiếng hào tử vang, tiến. Sau đó, vô số quân sĩ bảy trận hào tử thanh truyền ra, theo sát lấy, tiếng bước chân nặng nề bốn phương tám hướng truyền đến, đại địa đều tùy theo run run. Chỉ nghe tiếng trống trận vang, kèn lệnh chấn thiên. Sát khí khởi quyển, tứ phía núi xanh nghiêm hai, dưới bầu trời đêm, vô số bó đuốc bốn phương tám hướng dâng lên. Tôn Sách mày nhăn lại, điềm chặt chiến mã, chỉ thấy xanh đen trong rừng cây, dần dần hiện ra vô số bóng người. Bọn hắn xếp hàng chỉnh tề, đao binh phong hàn, tại trong rừng cây như một loạt bước từ người, nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng phía trước đẩy tới, cho người ta một loại nặng nề lại thế không thể cản cảm giác áp bách. Giết, giết, giết. Đi đến gần, cảm giác áp bách càng mạnh, ngàn vạn quân sĩ xếp hàng mà đến, bọn hắn đao thương hướng phía trước, hô hào hào tử, mỗi một bước di chuyển đều để đại địa chấn động, cỏ cây run rẩy, chỉnh tề uy nghiêm tiếng giống, để bên ngoài Đông Ngô quân đội chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, nhịp tim theo chi đội ngũ này khẩu hiệu tiết tấu nhảy lên, đến cuối cùng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, Đông Ngô quân binh cả người lẫn ngựa, vô ý thức rút lui về sau. Ổn định, cho ta ổn định. Tôn Sách nghiêm nghị giống to, muốn ổn định địa thế, nhưng cũng không có cái gì dùng. Trong rừng cây bóng người nhiều lắm, chí ít 100 mấy 10 ngàn quân binh bày trận, tồi khô lạp hủ tiến lên, sát khí chạm mặt tới, Đông Ngô quân binh người người trên mặt đều hiện lên ra một đạo vẻ sợ hãi, vẹn vẹn là sĩ khí liền bị triệt để nghiền ép. Mà lại, còn không chỉ trong rừng cây có quân binh, gió rét thổi tới, Tôn Sách phát hiện, bên trái, bên phải núi rừng bên trong, từng đội nhân mã, hàng ngàn hàng vạn, ba mặt áp bách tới, sát mặt hắn rốt cục cũng biến thành xanh xám, bị ba mặt bao vây. Lúc này, giữa không trung mây khói lần nữa lan lộn, chỉ thấy quang mang lóe lên, tại tầng mây bên trong lại hóa hình ra một cái cao hơn 20 mét lớn Lưu Nghị. Hắn như thiên thần lâm phàm, nhìn xuống Đông Nô quân binh, chậm rãi mở miệng, thần thánh thanh âm lần nữa dập dần mở. Đông Nô sở hữu quân binh đều nghe, các ngươi là Đại Hán bách tính, là Đại Hán binh sĩ, không phải Đông Nô tôn gia tư binh. Ta chính là Đại Hán thừa tướng Lưu Nghị, đại biểu thiên tử mà đến, phàm là Đông Nô quân binh, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, hết thảy miễn tử, chuyện cũ sẽ bỏ qua. nếu như chấp mê bất ngộ, tiếp tục đuổi theo Tôn Sách, tựa như cô hồn dã quỷ, định trảm không tha. Mỗi một chữ đều mang thần thánh khí tức, từng cái tiến vào Đông Ngô quân binh lỗ tai, không ít Đông Ngô binh sĩ bị chấn nhiếp, lại thêm ba mặt đại quân áp bách mà đến, có người dọa đến hai chân phát run, cầm không được binh khí. Phù phù. Làm Lữ Bố mang theo 10 vạn đại quân từ chính diện trong rừng cây xếp hàng đi ra, lộ ra chân dung thời điểm, khí thế cường đại chạm mặt tới, có Đông Ngô binh sĩ không chịu nổi dạng này áp bách, vũ khí trong tay rớt xuống đất, người cũng quỳ xuống. Sĩ khí sa sút, lòng người bàng hoàng, quỳ xuống loại sự tình này, có người dẫn đầu thì có người đi theo. Người đầu tiên quỳ xuống sau, liền quỳ xuống một mảnh. Tôn Sách giận dữ, hắn không nghĩ tới bản thân tinh nhuệ vậy mà không thể tiếp nhận áp lực như vậy, vậy mà thật quỷ. Quả thực mất mặt chết. Chinh chiến nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tôn Sách giận không kèm được, nổi giận gầm lên một tiếng, rìm ngựa xông đi lên chính là một thương đâm chết mười mấy cái quỳ xuống đất binh sĩ, nghiêm nghị hét lớn, không được bối rối, người đầu hàng chém. Ta Đông Nô chỉ có chiến tử nam nhi, không có quỳ xuống nô lệ. Đều đứng lên cho ta. Cầm chắc binh khí của các ngươi, bày trận nên địch. Hắn rìm ngựa giống to, cuối cùng ổn định quân tâm. Lữ Bố thấy cười ha ha, hắn rìm ngựa dừng ở rừng cây bên dưới, Phương Thiên Họa kích chỉ vào Tôn Sách, nghiêm nghị nói, Tôn Sách tiểu nhi, dám lại đánh với ta một trận hay không? Không khi dễ ngươi, cho ngươi cùng ta trước trận đấu tướng cơ hội. Tôn Sách sắc mặt tái xanh, siết chặt bá vương thương, con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa. Mà phía sau Chu Du cùng Gia Cát Lượng đã gấp. Từ hiện tại cục diện xem ra, bọn hắn bị Lưu Nghị tương kế tự kế, vây đánh, tuy nói không biết sơ hở xuất hiện ở nơi nào, nhưng hai người đã cảm thấy không thể kéo dài nữa, nhất định phải lập tức rút lui, trở lại bờ đông đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lại nói, tối nay một trận chiến, hỏa thiêu xích bích, coi như còn lâu mới có được đạt tới mục tiêu, tốt xấu đem Lưu Nghị chiến thuyền cùng doanh trại cho thiêu hủy, cũng coi là không nhỏ chiến quả, hiện tại rút lui, không tính thua thiệt. Vừa nghĩ đến đây, hai người lúc này tiến lên liền muốn khuyên Tôn Sách chế binh, nhưng mà Tôn Sách hiện tại đã thượng cấp, vậy mà dắt lấy bá vương thương liền xông ra ngoài. Đến, Lữ Bố, ta cùng ngươi một trận chiến. Tôn Sách giống to, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn há có thể không biết tối nay xảy ra chuyện lớn. Bất quá hắn còn có lực lượng, chỉ ý tưởng khâm phục mệnh trông coi bên bờ chiến thuyền, hắn tùy thời đều có thể rút về đi. Không liều một phen, đời này đều sẽ hối hận. Trọng yếu nhất là, hiện tại thật còn có thể rút sao? Đã bị mấy chục vạn đại quân ba mặt vây quanh, Lưu Nghị dĩ giật đãi lao, mà lại binh lực nghiền ép, hiện tại trực tiếp chế binh, rút lui liền sẽ biến thành tan tác. Lưu Nghị từ phía sau truy sát tới, hắn cái này mấy vạn người có thể an toàn rút về đi mới lạ. Chỉ sợ chờ hắn thối lui đến bên bờ thời điểm, 50 hoặc 60 ngàn người có thể có 5-600 người chính là cực hạn. Đây là Tôn Sách tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Vì kế hoạch hôm nay, ít nhất phải trước thắng một trận, hoặc là về một trận, đánh ra khí thế đến, trọng chỉnh khí thế, mới có thể vừa đánh vừa lui, an toàn đem những này nhân mã mang về. Tôn Sách nhất định phải chiến, hắn không thể không chiến. Chu Du cùng ra cắt lượng gấp, nhưng không có biện pháp, hai người tính tới tính lui, chỉ có thể trước ổn định địa thế, an bài tốt đường lui, cổ vũ sĩ khí, tùy thời chuẩn bị chiến binh. Mà lúc này, Lữ Bố cũng rục ngựa ra, nên chiến Tôn Sách, hai người tại ngoài bìa rừng giữa đất chống đụng vào nhau, trong chốc lát, sát khí hoành lăng, đao quang kiếm ảnh đầy trời bay loạn. Phương Thiên Họa kích cùng Bá Vương đoạt chạm vào nhau, điện quang hỏa ảnh, nhìn thấy người hoa mắt nhiệt huyết dâng trào. Chu Du nhìn chằm chằm chiến trường, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tôn Sách có thể chiến bình Lữ Bố, hắn thật sự là trong lòng không chắc. Nhưng lúc này đã không có đường lui, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực nổi chống trợ chiến. Chu Du giống to, theo sát lấy, nô quân trong trận lập tức chuyển ra chấn thiên chống trận vang. Tại Chu Du kéo theo phía dưới, mấy bạn Đông Ngô binh sĩ cùng một chỗ hô to, Tôn tướng quân, Tôn tướng quân. Nguyên bản tinh thần đê mê, nương theo lấy từng tiếng hò hét, lại dâng lên không ít. Chương 728, bắt sống Tôn Sách, bắt sống Chu Du, bắt sống Gia Cát Lượng. Chương 728, bắt sống Tôn Sách, bắt sống Chu Du, bắt sống Gia Cát Lượng. Chậm rãi cùng hắn kéo dài thời gian, không đội mà thắng. Trong rừng cây, Lưu Nghị cũng không có ra ngoài, hắn truyền âm Lữ Bố, cũng không gấp gáp. Đêm nay một trận chiến, hắn không chỉ có muốn đem Đông Ngô 300-400 ngàn đại quân lưu tại bờ tây, Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng những người này một cái cũng không có thể bỏ qua. Như thế, bờ sông Đông Ngô chiến thuyền nhất định phải hủy đi. Tôn Sách cần sĩ khí, hắn cần thời gian. Lúc này, Lưu Nghị đã tiến về Bắc Sơn phát đàn, chuẩn bị đăng cao lấy quan sát toàn cục. Lữ Bố tự nhiên biết Lưu Nghị an bài, hắn một tay dắt lấy Phương Thiên Hỏa kích, một chiêu một thức, đại đạo đơn giản nhất, cùng Tôn Sách chậm rãi đánh nhau chết sống. Tôn Sách hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là đại hán võ công đệ nhất, đứt gây dẫn trước. Trước cùng Lữ Bố một trận chiến, có Lưu Nghị ở bên cạnh trợ trận, Tôn Sách trên thực tế thua cũng không chịu phục, hiện tại hắn mới cảm thấy Lữ Bố chân chính cường đại chỗ. Một tay vung mạnh Phương Thiên Hỏa kích, mỗi một chiêu xem ra đơn giản vô cùng, nhưng chính là giọt nước không lọt, Tôn Sách sử xuất tất cả bộ liếng, vậy mà không cách nào công phá Lữ Bố phòng ngự. Mà kinh khủng là, Lữ Bố mỗi một lần đơn giản công kích đến, Tôn Sách cũng không dám đón đỡ, nếu không cánh tay tất nhiên sẽ bị chấn động đến run lên. Dù vậy, Tôn Sách tay phải hổ khẩu đã bị chấn động đến vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Hắn hiện tại chỉ có thể là cắn răng kiên trì, chỉ có thể liều mạng. Dần dần, Tôn Sách cũng phát hiện không hợp lý. Lữ Bố rõ ràng có thể đánh bại hắn, nhưng chính là không ra tay được gắt, như gần như xa, thậm chí cho hắn một loại kém một chút, chỉ cần mình lại nỗ một phần lực, là có thể đem Lữ Bố đánh bại cảm giác. Cái này nếu là đồng dạng võ tướng khẳng định đã thượng cấp, thật cảm thấy mình cố gắng nữa một thanh liền có thể đánh bại Lữ Bố, sau đó vẫn cố gắng một mực kém một chút. Nhưng mà, Tôn Sách loại tồn tại này há có thể nhìn không rõ ràng ở trong đó huyền bí. Lữ Bố đây là đang cường ngạnh bá đạo không chàng, hoàn toàn trưởng không chiến cuộc. Đừng nói ngươi cố gắng nữa một thành, liền xem như cố gắng nữa mười chuôi, cảm giác của ngươi cũng vẫn như cũ chỉ có thể là cố gắng nữa một cái liền có thể đánh bại. Mà trên thực tế, coi như cố gắng nữa 100 thành, cũng không khả năng thắng. Toàn bộ chiến cuộc đã bị Lữ Bố khống chế, nói rõ Lữ Bố thực lực đã triệt để nghiền ép, căn bản không phải nô không cố gắng vấn đề. Lữ Bố đang chỉ hoãn thời gian. Hắn tại sao phải kéo dài thời gian? Luôn không khả năng là tại trêu đùa ta đi. Tôn Sách nội tâm chấn kinh như kinh đảo hải lãng, hắn cái trán đã tràn ra tinh mịn mồ hôi, càng phát ra cảm thấy không ổn. Nhưng mà, đối mặt Lữ Bố dạng này cường thủ, hắn không có phân tâm khả năng, nếu không cẩn thận liền sẽ là bại, bị chôn bắt quá khứ. Hai người chiến đấu lâm vào cháy bỏng, mà Lưu Nghị đã đăng cao lên núi, trông về phía xa Trường Giang. Chỗ đập vào mắt, ánh lửa ngút trời, từ chân núi hướng bờ Trường Giang, đại địa đều là một mảnh đỏ bừng, hỏa diễm, khói đặc, quần quần lan tràn. Lưu Nghị đứng tại pháp đàn phía trên, một tay ấn lấy chứa vương mãng đầu lâu hồ ngọc, hấp thụ lực lượng, vận lực tại mắt, dõi mắt trông về phía xa. Ánh mắt xuyên thấu khói đặc cùng hỏa diễm, lờ mờ có thể trông thấy đại giang bên cạnh tình huống. Lúc này, thủy trại đã bị đốt không còn, chỉ có lẻ tẻ đại hỏa tại gào thét. Bờ sông hiện đầy đông nô chiến thuyền, Tưởng Khâm Chính mang theo mấy ngàn nhân mã tuần sát trên sông. Tại đại giang phương bắc, Thái Mạo, Trương Doãn nhắm ngay thời cơ, dẫn hai vạn Kinh Châu tinh nhuệ vùng ven sông bơi qua mà xuống, không bao lâu liền tới đến đông nô chiến thuyền phụ cận. Chỉ thấy Tưởng Khâm đứng tại một chiếc thuyền lớn bên trên tuần sát, ánh mắt đảo qua bốn phía, lớn tiếng hô hào, đều lưu cho ta tâm cảnh giới, bảo vệ tốt chiến thuyền, không được có nửa điểm sai lầm. Nếu ai sơ sẩy xảy ra chuyện, chúa công chém ta đầu, ta liền chặt hai cả nhà đầu. Tưởng Khâm tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh trở về thủ thuyền, Chu Du cũng mang đến mật lệnh, hắn biết nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu, nói không chừng quan hệ Đông Ngô 40 vạn đại quân sinh tử. Tình thế nghiêm trọng như vậy, để Tưởng Khâm không dám kinh thường, tự mình lãnh binh vừa đi vừa về trinh sát tuần hành. Bất quá mấy ngàn Đông Ngô binh sĩ muốn thủ nhiều như vậy chiến thuyền vẫn có chút khó khăn, Thái Mạo, Trương Doãn cũng không phải là hạng người vô năng, không đầy một lát, hai người liền phát hiện lỗ thủng, mang người ẩn nút tiến Đông Ngô đội tàu. Đục thuyền, phóng hỏa, không tiếc bất cứ giá nào, đem Đông Ngô thủy quân chiến thuyền toàn bộ hủy đi. Sau khi chuyện thành công, tất cả huynh đệ tiền thưởng trăm lượng. Thái Mạo, Trương Doãn ra lệnh một tiếng, hai vạn quân binh sĩ khí phóng đại, nhanh chóng bơi qua mà vào. Đêm nay thượng phong lớn, nổi giận, giang đảo cũng lớn, hai vạn người bơi qua trong lúc nhất thời thật đúng là không có bị phát hiện. Thẳng đến có Kinh Châu thủy quân đã tại bắt đầu đục thuyền, Tưởng Khâm mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Thanh âm gì? Hắn nhướng mày, xem trước một chút trên bờ, trong ngọn lửa, vùng ven sông bên bờ tình huống thấy rất rõ ràng. Sau đó, trong lòng của hắn một luồng bộ, vô ý thức vọt tới mạn thuyền, hướng trong sông nhìn lại, vừa vặn trông thấy Thái Mạo, Trương Doãn mang theo một đội nhân mã tiềm phục tại ba đảo bên trong đục thuyền. Ngoa tào! Tưởng Khâm quá sợ hãi, tê cả da đầu, chỉ vào trong sông giống to, trong nước có người. Nhanh! Cho ta ngăn cản bọn hắn, giết bọn hắn. Bán tên! Bán tên! Hắn trước nắm lên cung tiễn, đối Thái Mạo, Trương Doãn vọt tới. Thái Mạo, Trương Doãn cũng không phải chỉ là hư danh, thừa dịp sóng gió tùy tiện né tránh. Tưởng Khâm giận dữ, quăng lên cương xoa liền hướng trong nước nhảy, thẳng hướng Thái Mạo, Trương Doãn phụ nước trôi đi. Giết! Trong sông có địch nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên bờ Đông Ngô hạm đội bên trên đều vang lên quân sĩ từng giống, không ít Đông Ngô binh sĩ ngập đại đao liền nhảy vào trong nước, cùng Kinh Châu thủy quân chém giết. Thái Mạo, Trương Doãn thấy đã bại lộ, cũng không trang, hai người giống to, hạ lệnh chủ sát, phóng hỏa, đục thuyền, một trái một phải, rút ra đại đao giáp công Tưởng Khâm. Song Vương nháy mắt ác chiến cùng một chỗ, trong nháy mắt, mặt sông huyết thủy tràn lan, thi thể loạn phiêu, Song Vương tử thương vô số. Kinh Châu thủy quân số lượng đông đảo, Tưởng Khâm chỉ có mấy ngàn người, tuy nói Đông Ngô tinh nhuệ, nhưng là khó mà không chẳng. Đừng nhìn Kinh Châu thủy quân tổn thất càng lớn, nhưng rất nhanh, vẫn có chiến thuyền bị nhen lửa, đánh đắm. Tưởng Khâm lập tức tức giận, nhưng lúc này hắn lại bị Thái Mạo, Trương Doãn cuốn lấy, không có bất kỳ biện pháp nào, con mắt trợn trợn nhìn xem chiến thuyền bốc cháy, đám chìm. Lao tử giết các ngươi. Hắn giận không kèm được, trên tay thế công lăng lệ mấy phần. Thái Mạo, Trương Doãn cũng không cùng hắn liều mạng, mắt thấy đại công cáo thành, hai người một trái một phải, mượn nhờ sóng gió, nhanh chóng cùng Tưởng Khâm kéo dài khoảng cách. Tưởng Khâm khóc không ra nước mắt, không dám đi truy, một mặt phái người đi hướng Tôn Sách báo cáo, một mặt tổ chức quân binh cứu hỏa cứu thuyền. Nhưng mà Thái Mạo, Trương Doãn cũng không có rời xa, trông thấy Tưởng Khâm bắt đầu cứu thuyền, hai người lại mang binh trở về bổ đao, phóng hỏa, đục thuyền đục thuyền. Tưởng Khâm tiến công không cách nào chí thắng, không thể giết sạch Kinh Châu thủy quân, phòng thủ lại thủ không được nhiều như vậy chiến thuyền, mắt thấy càng ngày càng nhiều chiến thuyền hủy đi, vừa vội vừa giận, mặt đỏ tới mang thai phổi đều muốn tức điên. Lưu Nghị ở phía xa đỉnh núi nhìn thấy bờ sông đại hỏa tái khởi, biết là Thái Mạo, Trương Doãn đắc thủ, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đóng cửa đánh chó, hôm nay tất yếu toàn thắng. Truyền lệnh, các lộ quân mã nhanh chóng xuất kích, đem Đông Ngô thủy quân toàn bộ bao vây tiêu diệt tại Xích Bích bờ tây. Để Lữ Bố không dùng kéo, đem Tôn Sách bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, các lộ quan truyền lệnh cấp tốc tứ tán, trên bầu trời, mấy chi tên lệnh phóng lên tận trời. Hô hưu. Nghe thấy tên lệnh âm thanh, Lữ Bố nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên cười to, "Tôn Sách, không chơi với ngươi nữa, tới đây cho ta đi." Hán Phương Thiên Họa kích thế công đột nhiên tăng lớn, đột nhiên hướng Tôn Sách chặt xuống. Tôn Sách kinh hãi, chính là muốn liều mạng, đằng sau truyền đến Chu Du tiếng giống, "Chúa công mau lui, để ta chặn lại hắn." Viêm Phần Cửu Thiên. Chu Du lòng bàn tay phun ra hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa long, hướng Lữ Bố đánh tới. Lữ Bố con ngươi ngưng lại, không thể không ngược lại ngăn cản hỏa long. Nhân cơ hội này, Tôn Sách rìm ngựa mà quay về, hét lớn, tình huống không đúng, truyền lệnh tăng quân, hỏa tốc rút về bờ đông. Vâng. Chu Du, Gia Cát Lượng lĩnh mệnh, đã sớm bố trí tốt triệt binh công việc, lập tức lĩnh mấy vạn quân binh lập tức về sau có thứ tự rút lui. Cung tiễn thủ ba mặt bắn tên, ngăn trở truy binh, còn lại binh mã không muốn sống hướng đông phương chạy như điên. Đằng sau Lữ Bố chặt đứt hỏa lòng, dẫn theo phương tiên họa kích ngựa mặt lên trời cười to, trong các ngươi nhà ta chúa công kế, không thể quay về. Có ai không, cho ta toàn quân truy kích. Bắt sống Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi, vô số quân binh chấn thiên giống to. Bắt sống Tôn Sách, bắt sống Chu Du, bắt sống Gia Cát Lượng. Chương 729, họa vô đơn chí. Chương 729, họa vô đơn chí. Gió đêm cuồn vũ, khói đặc trùng thiên, tứ phía biển lửa bốc lên. Đến thời điểm có bao nhiêu kích động, trốn thời điểm thì có nhiều nén giận. Vạn vô nhất thất kế hoạch, mất. Hỏa thiêu xích bích, tường mái trèo hôi phi yên diệt, diệt cái tịch mịch, bị tính toán, gần như lâm vào tuyệt cảnh. Còn tốt, trước phát giác dị thường, sớm bố cục, để Tưởng Khâm mang binh dự vững chiến thuyền, chỉ cần trở lại bên bờ, rút lui vào đông, hết thảy đều sẽ tốt. Vừa rồi một trận chiến, tuy nói chưa thắng, cũng chưa bình, nhưng tốt xấu vì rút lui bố trí tranh thủ đến thời gian, mấy ngàn cung tiễn thủ giao thế điểm hộ, đại đội nhân mã đều đâu vào đấy triệt thoái phía sau, hết thảy còn tại trong khống chế. Cung tiễn thủ bắn cho ta. Người còn lại tốc độ cao nhất rút lui. Tôn Sách đem bà Vương Thương thu hồi, lấy ra cung tiễn, thúc giục quân binh rút lui. Hắn khóa chặt Lữ Bố, trong bóng tối một mũi tên bắn ra, thình lình chính là Cổ Định Chi Phong. A. Lữ Bố nhận ra đây là Lưu Nghị thành danh tiễn thuật, thoáng kinh ngạc, phương thiên họa kích bung lên, tùy tiện liền đem mũi tên chém xuống. So thừa tướng tiễn thuật kém xa. Lữ Bố cười khẽ, tiếp tục sách binh truy kích, tam quân kế xuất, không thể thả đi một cái đông nô quân. Tiếng chống trận bên trong, Lữ Bố lanh binh bên trong, Ma Siêu, Ma Đại, Trương Tú, Lý Điển hai bên trái phải đồng tiến, ngăn trở đông nô quân binh mũi tên, như thuẫn tưởng đồng dạng thận trọng từng bước ép sát, chỉnh tề đội ngũ, tiếng bước chân nặng nề, tại dưới bầu trời đêm cho người ta một loại không nói ra được cảm giác áp bách. Đông nô quân binh sợ đến vỡ mật, miễn cưỡng bảo trì rút lui trận hình, nhưng phía trước chính là một cái biển lửa, căn bản không có khả năng lại kết trận rút lui, chỉ có thể tản ra. Nhưng mà tản ra liền mang ý nghĩa mất đi tập thể lực lượng, mang ý nghĩa từng người tự chiến cùng hỗn loạn. Vô luận là Tôn Sách vẫn là Chu Du hoặc là Gia Cát Lượng, tâm tình đều chịu nặng, có một loại cảm giác bất an càng ngày càng cường thịnh, luôn cảm thấy có đồ vật gì không có trông thấy. Lúc này, Lưu Nghị ở bên cạnh trên núi cao nhìn thấy đại quân đánh lén, ba mặt giáp công, đuổi theo Đông Ngô quân binh lại về bờ sông, sắp trở lại biển lửa phạm vi, hắn lập tức giữ vững tinh thần, căn dặn đám người, càng là loại thời điểm này càng không thể đắc ý vong hình, tất cả mọi người xốp lại tinh thần cho ta đến, Gia Cát Lượng cùng Chu Du cũng không phải cái gì hạng người bình thường, bọn hắn loại người này, luôn có thể cho người ta sáng tạo kinh hỉ. Không muốn tại Lâm Môn nhất cước thời điểm té bổ nhào, muốn đem thắng lợi tiến hành tới cùng. Hắn quay đầu hướng Tư Mã Ý, Dương Tu nói, mệnh lệnh thủ đàn tướng sĩ toàn bộ tiến vào trạng thái, từ giờ trở đi, ai cũng không thể thư giãn. Khai đàn, làm pháp. Vâng. Đám người lĩnh mệnh, Tư Mã Ý cùng Dương Tu đã tại trên pháp đàn trái phải đứng vững. Cái này pháp đàn dựng rất lớn, thủ đàn hộ pháp quân binh hơn 200 người. Tư Mã Ý, Dương Tu lớn tiếng truyền lệnh, thanh âm tại trong gió đêm chấn động, để người tê cả da đầu. Thừa tướng có lệnh, toàn quân đề phòng. Không chuẩn tự ý rời phương vị, không chuẩn châu đầu ghé ai, không chuẩn thất kinh hồn nào, không chuẩn ngạc nhiên, kẻ trái lệnh chém. Tiếng gió rít gào, tinh kỳ phân phật, Lưu Nghị tại pháp đàn đỉnh chóp đứng vững, Hồ Ngọc, đồng tước đứng ngạo nghễ, thưởng thức phương vị đã định, hắn chậm rãi vận chuyển thuật pháp, đốt hương tại lò, rót nước tại bu, mua kiếm ám trúc. Trong chốc lát, gió từ pháp đàn cuốn lên, giữa thiên địa khí tức đều trở nên không giống. Lúc này, Tôn Sách bọn người lãnh binh lui đến đám cháy bên dưới, nhìn thấy phía trước biển lửa hừng hực, mà gió đông nam vẫn như cũ đại tác, hỏa diễm, khói đặc đối diện xoắn tới, tựa như vô số hỏa xà yêu ma tại xung quanh điên cuồng luân vũ. Ba người lập tức trong lòng nặng trĩu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vì sao? Chỉ vì hiện tại gió đông nam bắt đầu, gió từ đông hướng phía tây thổi, gió vọt thế lửa, khói đặc, ngọn lửa tất cả đều là từ phía đông hướng phía tây tán loạn. Đến thời điểm mọi người là từ phương đông hướng phía tây giết đi qua, thuận gió thuận lửa, căn bản vốn không cần lo lắng khói đặc gây mũi, hỏa xả cháy mặt. Nhưng bây giờ trở về, tình thế vừa vặn chuyển. Đón đầu tiến lên, vừa vặn đón gió đông nam, khói đặc, hỏa xả, tất cả đều hướng trên mặt gọn, thậm chí còn có tầm mắt chờ một chút rất nhiều vấn đề cùng một chỗ hiện lộ ra, không cẩn thận cũng sẽ bị thiêu chết. Cái này vốn là trong kế hoạch một vòng, bất quá dựa theo kế hoạch là Lưu Nghị quân đội đón khói đặc cùng hỏa xả, đối mặt Đông Ngô quân đội thuận khói đặc cùng hỏa xả trùng sát, cái này nguyên bản tương đương với Lưu Nghị quân đội là tại đối kháng Đông Ngô quân đội cùng khói đặc hỏa xả, chính là 200 vạn đại quân cũng xác thực không đủ gây sợ. Nhưng là hiện tại hết thể trái ngược, lớn như vậy đám cháy, muốn bước lên đón đầu mà đến hỏa diễm khói đặc, tương đương với một đường sông về bên bờ, muốn bị hỏa thiêu, đằng sau còn có truy binh, có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Làm sao? Không thể cứ như vậy quá khứ, nếu không ta Đông Ngô quân binh đem còn lại không nhiều, vậy sẽ là chúng ta không chịu đựng nổi tổn thất. Tôn Sách mặt trầm như nước, lo lắng nhìn xem Chu Du cùng Gia Cát Lượng. Không đợi về đến đáp, đã thấy trong biển lửa mấy người lính hoảng hốt lao ra. Nhìn thấy Tôn Sách, lập tức hoảng sợ hô to, "Báo! Báo! Báo!" Tôn Sách trong lòng không hiểu lộ bộ một tiếng, vô ý thức cảm giác không tốt, hắn cảm thấy hai cái trái phải mí mắt đều ở đây nhảy, tâm cũng ở đây hốt hoảng. "Chuyện gì?" Nói. Tôn Sách rìm ngựa mà đứng, nhìn chằm chằm mấy người kia, tâm can nhi phanh 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 nhảy loạn. Mấy người kia xuống lại, trực tiếp quỳ gối Tôn Sách trước mặt, lớn tiếng nói, "Báo! Chúa công, thuyền của chúng ta, thuyền của chúng ta bị hủy diệt." "Cái gì?" Như sấm sét giữa trời quang tại Tôn Sách trong đầu nổ vang, Tôn Sách phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh, đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, kém chút nhảy xuống ngựa.
Chúa công,
chúa công. Chu Du cùng Gia Cát Lượng quá sợ hãi, lập tức tiến lên đỡ lấy, hai người mặt trầm như nước, cái trán có chút thấy mồ hôi. Tôn Sách giơ tay lên một cái, suy yếu mà nói, ta không sao, không thể lộ ra. Hắn thở sâu, giữ vững tinh thần, thẳng tắp sống lưng. Làm chúa công, Tôn Sách thật sâu biết, càng là lúc này hắn càng không thể biểu hiện ra bối rối thậm chí tuyệt vọng, nếu là hắn đều không vững vàng, vậy cái này mấy vạn đại quân quân tâm khoảnh khắc sụp đổ, toàn quân bị diệt đang ở trước mắt. Nhà rốt còn đập mưa, họa vô đơn chí.
Không.
Phúc họa chỗ theo, họa chi phúc chỗ phục, tuyệt đến cực điểm chính là Liêu Ám Hoa Minh. Tôn Sách nháy mắt làm ra một cái to gan quyết định. Giờ này khắc này, hắn không chỉ có không thể bối rối, còn phải phân chấn. Toàn quân bày trận, quay người phòng ngự. Bờ sông rút lui chiến thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, quân ta tiến có thể công, lui có thể thủ, ưu thế tại ta, chúng ta không thể cứ như vậy lui về. Lưu Nghị mấy chục vạn đại quân lại như thế nào? Quân ta lưng tựa biển lửa, mượn nhờ thế lửa, kết trận phản kích, quân ta tất thắng. Trận chiến này, tam quân tướng sĩ dùng mệnh, người chết trận, tiền trợ cấp thêm gấp 10. Sống sót, tiền thưởng trăm lượng, quan thăng một cấp. Miễn thuế 3 năm. Tôn Sách rìm ngựa trước trận, tinh thần phấn chấn, hăng hái, toàn thân sát khí trùng thiên, có một cỗ không nói ra được tự tin. Chu Du cùng Gia Cát Lượng đều sợ ngây người, nhân dịp này tuyệt vọng thời điểm, cơ hội là toàn quân bị diệt cục diện, Tôn Sách lại còn có thể nói ra như vậy. Nhưng là chính là nháy mắt, hai người liền rõ ràng rồi Tôn Sách dụng ý lúc này, lui liền là chết, phấn chấn tử chiến đến cùng, ngược lại chưa hẳn không có cơ hội. Vì sao? Bởi vì bọn họ chỉ cần quay người, liền lại trở thành thuận gió thuận lửa, tình thế lại lần nữa nghi chuyển. Lưu Nghị quân mã giết tới, không chỉ có muốn đối mặt Đông Ngô đại quân phản kích, còn muốn đối mặt khói đặc biệt lửa quấy nhiễu cùng công kích. Tình thế nguy chuyển, hết thảy lại trở về nguyên bản an bài, mượn nhờ phong thế lửa uy, Đông Ngô quân binh một người đánh 10 người không phải là không được. Điều kiện tiên quyết là quân tâm sĩ khí nhất định phải ổn định, mà Tôn Sách nháy mắt làm ra quyết định, nói chỉ là cái nói dối liền làm được điểm này, không thể không khiến Chu Du cùng Gia Cát Lượng bội phục. Hai người lĩnh ngộ được Tôn Sách lưu kế, lập tức hành động, tổ chức quân đội bày trận, cùng một chỗ hô to, bày trận nên địch. Ưu thế tại ta. Tưởng Khâm tướng quân giữ vững bên bờ chiến tuyến, quân ta tiến có thể công lùi có thể thủ. Hiện tại chính là mượn nhờ phong thế lửa uy phản kích thời điểm. Tam quân tướng sĩ dùng mệnh, thắng lợi đang ở trước mắt. Thanh âm truyền ra, nguyên bản có chút tuyệt vọng, dung chuyển quân tâm, xa suốt sĩ khí, quả nhiên lập tức lại để trần đứng lên. Bảy trận nên chiến, Đông Nô tất thắng, quân ta tất thắng. Mấy bạn Đông Nô quân sĩ cùng một chỗ hò hét, quân tâm phấn chấn, nhanh chóng lưng tựa đám cháy kết thành trận thế. Mấy cái kia tới báo tin tiểu binh trực tiếp nhìn trận mắt hốt mồm. Tình huống gì? Ta mà nói chính là chiến thuyền hủy hết, không phải chiến thuyền hoàn hảo. Chúa công ngươi nghe lầm a. Chương 730, bối lửa một trận chiến. Chương 730, bối lửa một trận chiến. Mấy cái báo tin tiểu binh trận mắt hốt mồm, kinh hồn tăng đảm, bọn hắn kinh hoàng, sợ hai bản thân truyền đạt tin tức sai lầm, để chúa công làm ra sai lầm lựa chọn.
Chúa công,
một tên lính quèn nắm lấy cơ hội, muốn một lần nữa hướng Tôn Sách báo cáo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Tôn Sách dùng ánh mắt ngừng lại câu chuyện.
Nói cẩn thận,
cùng ta tới. Tôn Sách trong lòng bây giờ cũng gấp, hắn ngay từ đầu liền biết không thích hợp, nhưng không nghĩ tới Lưu Nghị lại có thể phá hủy hắn chiến thuyền, đoạn mất hắn đường về nhà. May mà hắn gặp thời quyết đoán ổn định quân tâm, nhưng hắn hiện tại có thể xa xa không có xem ra lạc quan như vậy. Liếc mắt nhìn bốn phía, thừa dịp không người chú ý, hắn đem mấy cái tiểu binh đưa đến một bên, lạnh giọng hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tổn thất lớn bao nhiêu? Tiểu binh nuốt một ngụm nước bọt, đem sự tình nói đơn giản một cái. Quân ta tuy nói dũng mãnh, Tưởng Khâm tướng quân dùng mệnh, nhưng quân địch quá nhiều, phòng tuyến quá dài, căn bản thủ không đến, chiến thuyền tuyệt đại bộ phận bị hủy, chúng ta tới thời điểm quân địch còn đang tấn công, chỉ sợ. Tiểu binh không có nói tiếp, Tôn Sách cũng minh bạch hắn ý tứ. Chỉ sợ là một chiếc thuyền đều không để lại đến.
Là ai?
Lưu Nghị trong quân không có khả năng còn có dạng này người tài ba. Tôn Sách sắc mặt xanh xám, vũ quan dữ tợn, như một đầu phát của ngã thú. Người tiểu binh kia nghĩ nghĩ, tựa hồ tại lúc đó nghe thấy được hai cái danh tự, giống như dẫn đội người là Thái Mạo cùng Trương Doãn. Tôn Sách đầu ông một tiếng, lại là mắt tối sầm lại. Thái Mạo, Trương Doãn không phải sớm đã bị Lưu Nghị chém sao? Chẳng lẽ lúc kia Lưu Nghị liền đã nhìn thấu mưu kế của chúng ta, còn đem kế liền kế cho chúng ta gài bẫy rồi? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới, vào lúc đó Lưu Nghị cũng đã đang mưu đồ cục diện hôm nay. Chu Du dụng kế mượn đao giết người, Lưu Nghị vậy mà man tiên quá hải. Chu Du cùng Gia Cát Lượng vậy mà không thể tính toán qua một cái Lưu Nghị. Tôn Sách nắm chặt nắm đấm, càng phát ra cảm thấy tiền đồ xa vời, nhưng bây giờ còn không phải hắn nên đi lúc nghĩ những thứ này. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, đối mấy cái tiểu binh nói, các ngươi lập tức trở về, nói cho Tưởng Khâm, vô luận như thế nào muốn cứu giúp hạ chiến thuyền, thuyền lớn không có, thuyền nhỏ cũng được, chiến thuyền không có, san bản đầu gỗ cũng được. Ê! Tiểu binh lĩnh mệnh, lập tức lại chui về đám cháy, hướng bờ sông phóng đi. Tôn Sách mặt tâm trầm, trong mắt đều là tơ máu. Cũng may hắn nơi này mấy vạn nhân mã tại Chu Du cùng Gia Cát Lượng an bài xuống đã kết thành trận thế, lương tựa đám cháy, mượn nhờ phong thế lửa uy, quân tâm trọng trấn, sĩ khí phóng đại, hắn còn có thao tác không gian, cũng không phải là không có lật bán cơ hội. Ta Tôn Sách tuyệt sẽ không thua. Hắn thở sâu, dùng ngựa phản hồi trước trận. Chu Du cùng Gia Cát Lượng cùng tiến lên trước, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chúng ta là thật tử chiến đến cùng. Tôn Sách nhìn xem hai người, tất cả mọi người là người thông minh, vừa rồi Tôn Sách những lời kia có thể lừa gạt binh sĩ, tuyệt đối không lừa được Chu Du cùng Gia Cát Lượng. Bất quá Chu Du cùng Gia Cát Lượng lại là quan không ít, ngược lại là trấn an Tôn Sách, nói: "Chúa công cắt nhân thiên tướng, tự có trời trợ giúp, sẽ làm tuyệt sử phùng sinh." hôm nay thế cục còn lâu mới có được trong tưởng tượng hỏng bét, chúng ta nếu như có thể để cho Lữ Bố đại quân đến công, chưa hẳn không thể tuyệt sử phùng sinh, nhất cử đảo ngược cục diện. Lời nói này Tôn Sách cuối cùng lộ ra tiêu dung. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, con người bắn ra tinh quang, hai vị tin tưởng như vậy, quân ta lo gì không thắng. Trước mắt hai vị tất có chuẩn bị, nói đi, làm thế nào? Chu Du cười nói, quân ta lưng tựa biển lửa, bày trận phản kích, chỉ cần Lưu Nghị đại quân vào tới, chúng ta khu động đại hỏa, trước đốt hắn một lần, lớn hơn nữa quân phản sát, trận chiến này tất thắng. Gia Cát Lượng huy động quả lồng, cười nói, hiện tại Lưu Nghị không ở, là Lữ Bố lãnh binh, Lữ Bố một giới thất phu, hữu dung vô mưu hàng người, chỉ cần kích hắn đến công, chúng ta liền có biện pháp có thể đốt hắn một cái không chừa mảnh giáp. Nói đến đây, Tôn Sách trong đầu đã có hình tượng, phản phất trông thấy Đông Nô mấy vạn đại quân đi theo một mảnh hỏa vũ đem Lưu Nghị mấy chục vạn đại quân giết đến hoa rơi nước chảy rầm rộ. Hắn đại hỉ, cười nói, đã như vậy, ta đến dụ đề. Hai người các ngươi nhanh chóng chuẩn bị. Nói xong, Tôn Sách hành thương lập tức đi ra trước trận, nổi trống trợ chiến. Ra lệnh một tiếng, tam quân nổi trống hào động. Đông đông đông. Ô ô ô. Phấn khởi thanh âm chấn thiên động địa, nương theo phong hỏa khởi quyển, Đông Nô tam quân sĩ khí phóng đại, tại biển lửa trước phất cờ hò reo, mắt trần có thể thấy sĩ khí cao. Lúc này, Lữ Bố, Mã Siêu các tướng lãnh binh ba mặt truy sát tới, xa xa trông thấy Đông Nô quân đội tại biển lửa phía trước bảy trận phất cờ hò reo, mấy người cũng hơi nhíu mày. Chỉ thấy Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố đi tới môn cờ phía dưới, nhìn chằm chằm phía trước, nhíu mày. Những này giang đông bọn chuột nhắt đều muốn bị ta đuổi hạ đại giang bơi lội, làm sao còn hưng phấn? Mã Siêu, Mã Đại mấy người cũng lòng đầy nghi hoặc, bọn hắn rục ngựa tới, cùng Lữ Bố đặt song song, nhao nhao nói, xảy ra chuyện khác thường tất có quỷ, Đông Ngô quân mã sợ không phải kìm nén cái gì hỏng. Chúng ta không thể khinh thường, nếu không xin phép một chút chúa công làm tiếp quyết đoán. Lữ Bố nghe vậy cười to, Đông Ngô gà đất chó sành, ta nhìn tới như là cỏ rác, hắn cứ như vậy điểm người, còn bị chúng ta đuổi theo tử lộ, chẳng lẽ còn có thể là trời? Đơn giản là kẻ yếu gào thét, lấy đầu đập đất thôi, nhìn ta đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Nói xong, Lữ Bố hành kích dục ngựa, liền muốn xông về phía trước. Mã Siêu, Mã Đại bọn người kinh hãi, trong lòng biết không ổn, luôn cảm thấy bất an, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Mã Siêu, Mã Đại, Lý Điện trong quân đội cũng không có cao bao nhiêu vị trí, so với Lữ Bố cái này đại hán võ công đệ nhất, lại là Lưu Nghị chuẩn lão trượng nhân tồn tại, bọn hắn không dám đắc tội. Ngược lại là Trương Tú hắn thân là Tây Lương lão tướng, Tân Bình Thái Thú Trương Tể nhất mạch, cũng coi là Tây Lương quân lão nhân, không có bao nhiêu lo lắng, hắn rìm ngựa ra khỏi hàng, đối Lữ Bố hành lễ nói, tướng quân, Tôn Sách chợt như chó nhà có tang, lúc này đột nhiên khác thường, tất có âm mưu, còn mời tướng quân không nên động. Lữ Bố nhíu mày, nhìn Trương Tú một chút, sau đó cười lạnh, nói: "Xem các ngươi những này sợ hàng, thân là võ tướng, sợ đầu sợ đuôi, thôi, hôm nay các ngươi lãnh binh ở phía sau áp trận, ta tự mang binh 5000 tiến lên bắt sống Tôn Sách, công lao cũng đừng trách ta không chia cho các ngươi." Mã Siêu mấy cái nhẹ nhàng thở ra, cái này an bài thật không tệ, công lao mặc dù không có, có thể bạn nhất nếu là có cái gì ngoài ý muốn, không phải cũng không có trách nhiệm à. Mấy người tranh thủ thời gian đáp ứng, một mặt phái người phi mã đi hướng Lưu Nghị báo cáo tình huống, một mặt tổ chức đại quân ba mặt đem Đông Nô quân đoàn đoàn vây quanh. Lữ Bố bản thân hành kích dục ngựa, lãnh binh 5000 bảy trận ra, đối diện Tôn Sách đã đang lớn tiếng gọi, "Lữ Bố thất phu, hôm nay chúng ta quyết nhất tử chiến, giết thông khoái. Ngươi nhưng có đảm lượng đến hướng ta chiến trận?" Lữ Bố cười lạnh, nóng nhìn Tôn Sách, khinh thường nói, "Tôn Sách tiểu nhi, năm đó chính là cha ngươi cũng không dám ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Ngày xưa, không thể tự tay đưa tiễn cha ngươi, hôm nay, ta tự tay tặng ngươi đi cùng ngươi cha đoàn tụ." Tôn Sách giận dữ, bá vương thương đối Lữ Bố một chỉ, "Lữ Bố thất phu, khẩu xuất cùng luôn, hôm nay ngươi dám đến hướng ta chiến trận, ta liền dám tặng ngươi đi Diêm La điện báo đến." Lữ Bố không tiếp tục nói, hắn nâng lên phương thiên hỏa kích, lớn tiếng gọi hô, nổi trống trợ chiến. Sau đó, một ngựa đi đầu, điểm 5000 binh mã, thẳng hướng Tôn Sách đại quân sông tới giết. Chương 731, Chu Du phát uy chương 731, Chu Du phát uy đồng 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 đồng. Gió đông thổi, trống trận lôi, sát khí càn quét, sát khí trùng thiên. Lữ Bố một ngựa đi đầu, sau lưng 5000 quân binh đi theo, trùng trùng điệp điệp hướng Đông Ngô chiến trận sông tới giết. Đằng sau, Mã Siêu chờ đem lập tức toàn bộ phòng ngự, thuận binh phía trước, trường mâu qua tay tại sau, cùng tiến thủ cùng một chỗ vào chỗ. Mấy người luôn cảm thấy bất an, cảm giác đây chính là một cái bẫy, dù sao Đông Nô quân binh biểu hiện quá mức khác thường. Mà lúc này, Lưu Nghị đã sớm tại phương bắc trên núi cao trông thấy tình huống nơi này, nhìn thấy Lữ Bố lãnh binh trùng sát ra ngoài, hắn nhíu mày, ánh mắt theo Lữ Bố một đường nhìn về phía Đông Nô quân trận, sau đó đôi mắt hung hăng co rụt lại, hiện lên một đạo tinh quang. Đổi bị động làm chủ động, Tôn Sách hiện tại chiếm cứ địa hình ưu thế, có thể mượn phong hỏa chi lực, lại có Gia Cát Lượng cùng Chu Du phụ tá, Lữ Bố chút này người tiến lên, thua không nghi ngờ. Bất quá, doanh trại đại hỏa lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Chỉ cần đại hỏa đốt sạch, dập tắt, Đông Nô đại quân liền lại không có thế lửa uy phong có thể mượn, còn không phải một con đường chết. Lưu Nghị một chút xem thấu Đông Nô đám người mưu đồ, muốn mượn nhờ phong thế lửa uy đối diện đánh tới Lữ Bố hình thành chiến đấu ưu thế, đây cũng là hỏa thiêu xích bích có thể thắng lợi cơ bản nguyên lý. Bất quá Lưu Nghị cũng không lo lắng, bởi vì không bao lâu, đại hỏa đốt sạch doanh trại sau Đông Nô liền sẽ mất đi cái này ưu thế, khi đó chính là Đông Nô quân đội lên trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm. Mà lúc này Lữ Bố đã xông tới giết, cơ hồ nháy mắt liền muốn vọt tới Đông Nô chiến trận trước đó. Khí thế cường đại chạm mặt tới, Lữ Bố quanh thân lấp lóe kim quang, ngựa xích thố như thần thú lao nhanh, sát khí khởi quyển, trong không khí theo gió thổi tới đốm lửa nhỏ đều bị hắn chấn động ra, xuất hiện một cái nằm ngang mở ra dù hình dạng. Lữ Bố mang đến cảm giác gáp bách quá mức cường đại, trong lúc nhất thời, đứng ở phía trước Đông Ngô binh đều có chút hai chân phát run, cảm thấy ngạt thở. Tôn Sách nâng lên bá vương thương, con ngươi hàn quang lấp lóe, trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Tuy nói chỉ Lữ Bố cùng 5000 nhân mã, nhưng bây giờ hắn đã không lo được nhiều như vậy. Nếu như có thể mượn cơ hội này đem Lữ Bố giết đi, đó cũng là một cái công lớn, nói không chừng có thể thuận thế nghịch chuyển chiến cuộc. Ngay tại lúc này, chuẩn bị xong chưa? Tôn Sách giống to. Đông Ngô trong trận, Chu Du cùng Gia Cát Lượng đã dựng khởi một cái giản dị pháp đàn. Bọn hắn đem hương đến, tế phẩm liền bày ở một cái giản dị trên bàn gỗ, hai người đồng thời nói lẩm bẩm, trên thân lóe lên ánh sáng chói mắt. Mắt thấy Lữ Bố liền muốn trùng sát tiến trận, Chu Du đọc trước. Hắn trong con ngươi nở rộ hừng quang, hai tay bóp, lòng bàn tay vỡ ra thập phương hỏa diễm, trước đối sau lưng biển lửa một trảo, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy tới. Viêm phần cửu thiên, khí tức cường đại chấn động đứng lên, sau đó, chỉ thấy Đông Ngô đại quân sau lưng trong biển lửa, vô số ngọn lửa toán loạn đứng lên, phảng phất có được sinh mệnh. Bọn chúng như linh xà người bình thường dựng lên múa, giống như ma quỷ vặn bẹo xoay tròn, hai đoàn hội tụ thành một đoàn, bốn đám hội tụ thành hai đoàn, mượn nhờ phong thế, 300 mét trong biển lửa, gào thét lên hình thành 18 đầu to lớn hỏa long. Giống. Hỏa long gào thét, dương nanh múa đuốt, bọn chúng mỗi một đầu đều chừng 2 mét thô, dài hơn 30 thước, toàn thân đều là hỏa diễm tạo thành, khí thế cường đại nhộn nhạo, giữa thiên địa không khí nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Đi. Theo Chu Du thanh đống, 18 đầu hỏa diễm cự long đằng không mà lên, từ Đông Nô quân trận trên không bay qua, lại lao xuống, xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề cơ hồ kề sát đất phi hành, uy vũ ba khí thế không thể cản thẳng hướng Lữ Bố cùng thứ 5000 quân binh bay nhỏ qua. Hình tượng hùng vĩ tới cực điểm, hỏa long lao xuống, mượn nhờ phong thế, uy vũ ba khí, những nơi đi qua, ánh lửa thiêu đốt đại địa, vạn vật đều là cho tàn. Chu Du phát huy, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất, chấn kinh đám người. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Trên núi, Lưu Nghị ở trên cao nhìn xuống, thấy là rõ ràng nhất bất quá, hắn đều cả người nổi da gà lên, chỉ thấy trong biển lửa thoát ra 18 đầu hỏa long, một chữ sóng vai sông thẳng lên trước, sợ không phải muốn đem Lữ Bố 5000 nhân mã cùng một chỗ thôn phệ. Ma Siêu, Mã Đại, Trương Tú, Lý Điển, tất cả đều trừng to mắt, trong con ngươi chiếu rọi ra tim đập nhanh qua mang, hỏa long bay lên, chiếu sáng nửa bầu trời, cho trên người mọi người đều chiếu ra một tầng ánh sáng màu đỏ, thậm chí cách thật xa đều cảm thấy nóng bỏng khí lãng chạm mặt tới, khôi giáp đều bỏng đến xuyên nhanh bất ổn. Thuận trận. Hộ. Ma Siêu ngay lập tức giống to, đại quân lập tức dâng lên huyết sát chi khí, quanh quẩn tại đội ngũ trong chiến trận, lúc này mới thoáng ngăn trở trong không khí lửa nóng lực lượng. Thế nhưng 18 đầu hỏa long nếu là thật xông lại tiến đụng vào trong trận, chỉ sợ lấy hiện tại trận thế căn bản ngăn không được, tử thương không thể tránh được. Ma Siêu bọn người nắm chặt nắm đấm, khẩn trương đến cơ hồ ngạt thở. Mà Lữ Bố càng là ngay lập tức ghìm chặt ngựa xích thố, biểu lộ ngưng trọng, nhưng lại không sợ. Hắn là không tránh khỏi, cũng không muốn tránh. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đối diện đối đầu một đầu hỏa long, trừng mắt Tôn Sách, lạnh giọng cười to, đây chính là ngươi lực lượng sao? Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Hai tay của hắn nâng lên phương thiên hỏa kích, một thân cương khí phóng lên tận trời. Nhìn ta đổ ngươi hỏa long. Tiếng thét dài bên trong, Lữ Bố một phương thiên hỏa kích liền đối với đầu kia hỏa long chém tới. Thiên quân phá. Một đạo dài mấy chục thước kim quang từ phương thiên hỏa kích bắn ra, trực tiếp mệnh trùng phía trước hỏa long đầu. Kim quang, hỏa long đối diện đục vào, phát ra điếc tai bành minh. Mắt trần có thể thấy, kim quang kích khí đem hỏa long từ đầu chém thành hai khúc, ngay cả thân thể cũng cho bộ ra, cuối cùng ầm vang nổ tung. Khí tức cường đại tùy theo chấn động ra đến, hỏa diễm lan lộn, kia lửa tung tóe, dưới bầu trời đêm nở rộ khai một đóa mấy chục mét lớn hỏa diễm hoa sen, hỏa hoa vang khắp nơi, bay lên không trung, thật là hùng vĩ, lộng lẫy. Nhưng mà, cũng chỉ là như thế thôi. Lữ Bố chạm bạo một đầu hỏa long, còn lại còn có 17 con hỏa long thế không thể cản bay thẳng qua khứ, nháy mắt càn quét Lữ Bố sau lưng 5000 đại quân. A, cái này 5000 quân binh nhưng không có Lữ Bố bản sự như vậy, có thể bổ bạo hỏa long, càng không có biện pháp trốn tránh, ngăn cản. Nháy mắt công phu, trước hết nhất bị hỏa long đối diện đụng vào binh sĩ liền bị thiêu đến hòa tan, huyết nục như nung đỏ nước thép đồng dạng từ trên thân chảy xuống, trong chớp mắt bị đốt thành một đống xương tro. Phu cận binh sĩ trên thân ngay lập tức bốc cháy, bị thiêu đến tiêu thảm, lăn lộn đầy đất, bất quá một lát liền chết một mảnh. Lại ly hỏa long xa một chút, binh sĩ chỉ cảm thấy đường hô hấp đều bốc cháy lên, trên thân chiến giáp, binh khí trong tay phảng phất thiêu đốt, căn bản xuyên bất ổn cũng cầm không vững, từng cái ngao ngao kêu to, không muốn sống về sau chạy trốn. Nhưng mà, Chu Du trong miệng nói lẩm bẩm, dấu ngón tay quyết thay đổi ở giữa, 17 đầu hỏa long ngay tại chỗ xoay quanh tung hành, đem Lữ Bố mang đến 5000 quân binh toàn bộ cuốn vào trong biển lửa. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc phóng lên tận trời, trong không khí đều là thịt nướng mùi khét. Cũng chỉ có Lữ Bố sau lưng chừng trăm tên lính dính Lữ Bố ánh sáng, tại hỏa long gào thét bên trong bình yên vô sự, không có nhận đến ảnh hưởng. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy vừa mới còn cùng một chỗ xung phong huynh đệ bị chôn hoặc tiêu chết, những người này cũng sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run, đã sớm không có chiến ý Lữ Bố một gương mặt nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. 5000 quân binh, đảo mắt công phu một mũi lửa bị người tiêu chết hơn 4000, đây là hắn lãnh binh đến nay chưa bao giờ có thất bại. Ấy ra ra nha. Vô tận lửa giận cùng biệt khuất tùy tâm bên trong dâng lên, Lữ Bố dắt lấy phương tiên hỏa kích, ngao ngao kêu to. Mà Tôn Sách lại rụt ngựa trong ngọn lửa, chỉ vào Lữ Bố cười to chào phúng, "Lữ Bố, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ vô năng gào thét sao? Ngươi liền chút bản lĩnh này, chỉ lo bản thân, không để ý ngươi mang binh sĩ. Như ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng lãnh binh tác chiến, cũng xứng làm tướng quân." Lữ Bố nghe vậy, tức đến cơ hồ nổ tung tại chỗ. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu thôi, mạnh hơn còn tại đằng sau. Lúc này, chỉ thấy ra cắt lượng trong con ngươi nở rộ ngân quang, hắn quạt lông vung lên, như trích tiên đồng dạng đứng ngạo nghệ quân trận bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn một tay chỉ trời, gió nổi mây phun, một tay chỉ địa, hỏa diễm bốc lên. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa khí tức thay đổi, một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên, hô hấp ở giữa liền bao phủ toàn bộ xích bích. Cái gì? Lần này, trên núi Lưu Nghị đều đứng không yên, nhìn chằm chằm ra Cát Lượng phương hướng, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Mà Tôn Sách thì là đại hỉ, hắn đã sớm biết ra Cát Lượng gần tiên gần giống yêu quái, hôm nay xem như cảm nhận được thiếu niên này kỳ tài lực lượng chân chính. Toàn quân chuẩn bị phản sát. Tôn Sách rìm ngựa hành hương, trông thấy thắng lợi ánh rạng đông, kích động tê cả da đầu. Chương 732, người nào tại tắc quái? Chương 732, người nào tại tắc quái? Ra Cát Lượng đứng tại quân trận bên trong, miệng hắn niệm pháp quyết, trước người hương án huỳnh quang lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn thấy Đông Ngô mấy vạn quân binh trên thân dâng lên sát khí bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lôi kéo, hóa thành ngàn vạn sợi tơ, hội tụ tại Ra Cát Lượng trên đỉnh đầu. Hắn như tiên như thần, trong miệng nói lẩm bẩm, quạt lông trong lúc huy động, mang theo một cỗ không nói ra được phiêu giật cùng tiên khí. Ầm ầm ầm, chân trời truyền đến một trận xa xưa thanh âm, như sấm nổ đúc lên, hốt hoảng, phảng phất nơi xa chân trời trong bóng tối có hải khiếu đang lao nhanh. Đại Giang bờ tây, 600 dặm biển lửa lan lộn, dâng lên khói đặc tựa hồ tại thiên không xoay quanh đứng lên, loan thoáng xuất hiện một cái thái cực âm dương ngư bộ dáng, khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, cho vốn là khẩn trương chiến trường bằng thêm vô số kiềm chế. Trong trường giang, từng đạo quang mang tại đáy sông lấp lóe, trầm tích tại đáy sông trận pháp bị Ra Cát Lượng tỉnh lại, hấp thụ thiên địa giang sơn lực lượng, dâng lên, chấn động đến đại giang sóng lớn cuộn trào. Ngay tại trong nước sông ác chiến thái mạo, Trương Doãn, Tưởng Khâm bọn người giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy hai hùng kiếp đĩa, cái này sông lớn giống như có linh, muốn sống đến đây, lại phảng phất có cái gì khủng bố quái thu ở trên sông thức tỉnh. Ba đảo kịch liệt gấp mấy lần, rất nhiều binh sĩ cho dù thủy tính cực dai, cũng đánh không được dạng này gió táp sóng xô, bị nước đảo cuốn đi, chết đuối vô số. Song phương không còn dám chiến, nhao nhao rút lui thu binh, thẳng hướng trên bờ đảo bệnh. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Mạo, Trương Doãn lênh binh bỏ lên trên bờ sông, trực tiếp ngồi bệnh xuống đất, ánh mắt của hai người đều giống như gặp phải quỷ. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, cái này Trường Giang đã không phải là bọn hắn quen thuộc Trường Giang, tựa hồ đáy sông liên thông địa ngục. Các binh sĩ cũng đi theo tranh nhau chen lấn lên bờ, tất cả đều ngồi liệt tại bên bờ há mồm thở dốc, từng cái lòng còn sợ hãi, cảm giác nhặt về một cái mạng. Tưởng Khâm cũng mang theo quân binh lên bờ, cũng là thể xác tinh thần đều bệnh. Đại Giang giống như nháo quỷ, phát ra khí tức cường đại. Mấu chốt nhất là, hắn phụ trách thủ vệ thuyền toàn bộ đều bị hủy diệt. Cuối cùng một chiếc thuyền cũng rốt cục bị nhen lửa, nổi lên lửa lớn rừng rực. Nhiệm vụ thất bại, Đông Nô 3-400 ngàn đại quân không thể quay về. Tưởng Khâm cũng không phải đồ đần, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói rõ Lưu Nghị cũng không phải là giống nhìn qua như thế thất bại thảm hại, thậm chí khả năng phản kích, hoặc là có ý khác, Đông Nô đại quân nguy hiểm. Đáng chết, lập tức cho ta đi tìm thuyền. Thông chi bờ sông bên kia, đem sở hữu còn có thể động chiến thuyền đều lái tới, ta suy đoán không được bao lâu, chúa công sẽ trở về. Tưởng Khâm mồ hôi chảy ròng, làm ra bố trí. Sau đó hắn đã nhìn thấy Thái Mạo, Trương Doãn ngay tại hắn không xa bên bờ ngồi. Một cơn lửa giận phóng lên tận trời. Cậu tạp thoái, ta giết các ngươi. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Tưởng Khâm hét lớn một tiếng, kéo lấy mọi mệnh thân thể liền hướng Thái Mạo, Trương Doãn bổ nhào qua. Thái Mạo, Trương Doãn cười ha ha, căn bản không cùng Tưởng Khâm đánh. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Thừa tướng tất thắng, Đông Ngô tất vong. Hai người giống to, bước ra đi liền, mang theo còn giữ lại Kinh Châu binh dọc theo bờ sông hướng bắc rút lui. Tưởng Khâm đuổi không kịp, chỉ có thể mắt thấy Thái Mạo, Trương Doãn lãnh binh rút đi, xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng sau khi chết danh tiếng. Trong sông khí tức càng đậm, từng đợt sương mù từ mặt sông bay lên, hướng Ra Cát Lượng phương hướng hội tụ tới. Mà tại Đại Giang đông bờ, Ra Cát Lượng đã sớm bố trí tốt trận pháp cũng thứ tự dẫn động. Đặc biệt là Nam Bình Sơn bên trên, Ra Cát Lượng từng ở đây dẫn mượn gió đông. Lúc này, Nam Bình Sơn tế đàn, 120 cái thủ trận tướng sĩ không nhúc đích, vẫn như cũ giơ cờ đứng tại riêng phần mình phương vị. Đàn bên trên mặc dù không người làm pháp, nhưng trên pháp đàn hương hỏa không ngừng, trong đó đặt ở trung gian một mặt bát quái kính đột ngột lấp lóe quang huy, sau đó, toàn bộ pháp đàn cuốn lên cuồng phong, tản mát ra khí tức hôi hoàng. Thiên cuộn cuộn, lôi lôi. Ra Cát Lượng hai tay giơ lên, thiên địa anh minh, doa người khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Lữ Bố ghìm ngựa đứng tại hai quân ở giữa, mắt thấy bản thân 5.000 quân sĩ bị đốt thành cho bụi, hỏa long xoay quanh, hắn không nhúc đích, hoàn toàn không để ý, còn ngươi lại nhìn xem Đông Ngô quân trận bên trong. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, trước nay chưa từng có kiềm chế. Người nào tại tắc quái? Ta Lữ Bố chinh chiến cả đời, chưa bao giờ thấy qua dạng này khí thế. Lữ Bố trừng to mắt, ánh mắt rất nhanh liền vượt qua Tôn Sách, vượt qua Đông Nô quân binh khóa chặt Ra Cát Lượng. Là hắn. Lữ Bố con ngươi ngưng lại, nhận ra Ra Cát Lượng, sau đó hắn cảm thấy không thể lại chỉ hoãn xuống dưới. Nếu như tùy ý Ra Cát Lượng hoàn thành thi thuật, chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng nổi đại khủng bố xuất hiện, thậm chí khả năng chôn vùi mấy chục vạn đại quân. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể giết. Lữ Bố dâng lên sắc ý, coi như Lưu Nghị đối Ra Cát Lượng hữu tâm mời chào, hắn hiện tại cũng không muốn lưu tình. Thắng mới có thể mời chào, chưa thắng chỉ có thể bị giẫm ở dưới chân. Đã không thể thắng, lưu có ích lợi gì? Đây cũng là Lưu Nghị từng đối Lữ Bố đã nói. Lúc này, Lữ Bố không chút khách khí, đem Vương Thiên Họa kích treo ở ngựa xích thố trên lưng, hắn cầm lấy cung tiễn, trực tiếp khóa chặt Ra Cát Lượng. Chết! Hét dài một tiếng, Lữ Bố cũng toàn lực bộc phát. Hắn cái này bộc phát, khí tức dâng lên, toàn thân kim quang đại tác, tại dưới bầu trời đêm như mới tinh bộc phát. Lưu Nghị ngay lập tức cảm nhận được Lữ Bố trên thân dâng lên khí tức, hắn con ngươi ngưng lại, ánh mắt từ Gia Cát Lượng trên thân hướng Lữ Bố trên thân di động đi qua, sau đó kinh hãi. Ngoa tạo, không được, Lữ Bố đây là muốn giết Gia Cát Lượng a. Lưu Nghị khỏe miệng quất thẳng tới, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, Lữ Bố phát huy, Gia Cát Lượng hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Thế nhân đều cảm thấy Lữ Bố võ công thiên hạ vô song, sức chiến đấu đỉnh tiên, nhưng lại có bao nhiêu người biết, Lữ Bố lợi hại nhất không phải phương thiên họa kích kích thuật, mà là tên của hắn pháp. Tại thời không gian khác, Lưu Nghị đời thứ nhất thời đại kia, Lữ Bố rất nhiều huy hoàng chiến tích đều là sự không ghi chép, nhưng hết lần này tới lần khác điều kỳ quái nhất, khó nhất chiến tích, viên môn bắn kích, lại là chân thực phát sinh, ghi lại ở chính sử bên trên sự tình. Có thể nghĩ, Lữ Bố tiễn thuật có bao nhiêu lợi hại, nhiều không hợp thói thường, nhìn chung dòng sông lịch sử, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Ở thời điểm này, càng là như vậy. Trước kia Lữ Bố đều là một tay dắt lấy phương thiên họa kích chiến đấu, lần này, hắn toàn lực bộc phát, sử xuất tinh hoa nhất tiễn thuật. Tên đã trên dây, đã bộc phát ra dọa người khí tức, nở rộ để người hít thở không thông kim quang. Lưu Nghị nhắm mắt, thôi thôi, sinh tử chính là thiên mệnh, nửa điểm không do người, Gia Cát Lượng đều phát huy, còn có thể không để cho Lữ Bố phát huy không thành. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Ngay tại Lưu Nghị khẩn trương chú ý hai người thời điểm, Lữ Bố động. Hắn trong con ngươi nở rộ kim quang, khóa chặt Gia Cát Lượng chính là một mũi tên bắn ra. Trong bóng tối, trong cuồng phong, hai người cách nhau ngàn mét, nhưng này đôi Lữ Bố tiễn thuật mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hô hưu, tiếng xe gió bắt đầu, vũ tiễn mang theo kim quang, như bọn hôn khắc tế lưu tình, bắn thẳng đến Gia Cát Lượng. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng dập dần hai, liền xem như điên cuồng mãnh liệt gió đông nam, cũng bị cái này một tiễn này bắn nổ, thế không thể cản. Cái gì? Tôn Sách vì Gia Cát Lượng hộ pháp, không để cho bất luận kẻ nào đánh gãy Gia Cát Lượng thi thuật, hắn nhìn thấy Lữ Bố một tiễn này, lập tức rung động đến tim đập rộn lên, trong mắt nháy mắt co lại thành một cây châm. Thật mạnh. Cuộc đời chỗ gặp, một tiễn này phản phất muốn xuyên thủng thế giới, bắn phá thời không. Bảy trận, chốt trận, ngăn trở một tiễn này. Tôn Sách giống to, hắn cũng liều mạng, bá vương thương nâng lên, thẳng hướng Lữ Bố một tiễn này chém xuống đi. Hết thảy trong nháy mắt, Tôn Sách bá vương thương đã cùng Lữ Bố một tiễn này va vào nhau. Sau đó, Tôn Sách sắc mặt đại biến, hoa một cái phun ra một bùm máu. Chương 733, Thiên địa núi sông, nghe ta hiệu lệnh, tật. Chương 733, Thiên địa núi sông, nghe ta hiệu lệnh, tật. Đây chính là đại hán võ tướng thứ nhất, đức gây dẫn trước thực lực chân chính sao? Tôn Sách miệng phun máu tươi, trong con ngươi vô tận hoảng sợ, bá vương thương bổ vào vũ tiễn bên trên, phản phất thật chém vào bay qua lưu tinh bên trên, hoàn toàn không chém nổi. Va chạm mạnh mẽ lực lượng nháy mắt truyền đến, Tôn Sách chỉ cảm thấy cánh tay đều muốn bạo, thậm chí chính hắn cũng không có kịp phản ứng. Tiềm thức đã khống chế thân thể làm ra tự vệ quyết định. Sau một tiếng, Tôn Sách vứt bỏ hắn sinh mạng thứ hai. Bá Vương Thương trực tiếp rời khỏi tay, bị vũ tiễn phủ bay, gào thét lên bay thẳng lên thiên không, không biết bay đến đi nơi nào. Tôn Sách cánh tay run rẩy, bàn tay tràn đầy máu tươi, may mà hắn mau buông tay, va chạm mạnh mẽ lực lượng cơ hồ đem cánh tay của hắn kéo bay ra ngoài, tuy là như thế, hắn toàn bộ cánh tay phải đều cơ hồ phế đi, cơ bắp vỡ ra, máu tươi thẳng bão, người cũng không có khống chế xoay người rơi. Tại hắn rơi nháy mắt, lóe ra kim quang vũ tiễn cơ hồ giáng đầu của hắn hò hét mà qua. Mũi tên cuốn lên kình phong tung bay Tôn Sách mũ giáp, nếu không phải hắn rơi kịp thời, chỉ sợ đầu đều muốn bị tại chỗ bắn nổ. Hắn tọa hạ ngựa chiến huy bang, theo sát lấy cùng một chỗ lật nghiêng. Cả người lẫn ngựa bị mũi tên bắn qua sinh ra khí kình thổi đến lăn lộn đầy đất. Giờ khắc này, Tôn Sách đầu trống rỗng, hắn cảm thấy lần này xong, trời không giúp ta trợ Lưu Nghị. Chúa công. Trong quần phong, Chu Du tròn mắt đều đức, khàn giọng giống to, mắt thấy Tôn Sách tại một mảnh trong huyết quang rơi, hắn lại cái gì đều làm không được. Hắn không biết Tôn Sách chết sống, chớp lóe ở giữa, Chu Du liền làm ra tối ưu quyết định, từ bỏ khống chế hỏa long. Từ bỏ đi cứu Tôn Sách, hắn dùng hết toàn lực, lòng bàn tay vỡ ra thập phương hỏa diễm, hướng Lữ Bố mũi tên kia lăng không nắm tới. Phát sinh sự tình đã phát sinh, ngăn cản chưa phát sinh sự tình mới là việc cấp bách. Vô luận như thế nào, không thể để cho Gia Cát Lượng gián đoạn thi pháp. Hôm nay thắng bại tất cả Gia Cát Lượng trên người một người, không tiếc hết thể cũng phải bảo vệ Gia Cát Lượng. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Chu Du hỏa diễm trưởng hướng bên phải cách không nắm tới, muốn tại mũi tên bắn vào chiến trận trước đem ngăn chặn. Nhưng mà, Lữ Bố một tiễn này quá kinh khủng, thế không thể cản. Chu Du lực lượng mới cùng mũi tên bên trên kim quang tiếp xúc, liền nhận to lớn phản lực. Ông, không gian đều phản phất tại chấn động, căn bản bắt không được. Lực lượng cường đại phản vệ tới Chu Du chỉ cảm thấy cánh tay chấn động kịch liệt, lòng bàn tay hỏa diễm nháy mắt vỡ nát, bàn tay từng khúc vỡ ra, lộ ra từng cây bạch cốt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Chu Du nhảy lui lại, cánh tay như bị sét đánh, tê dại được mất đi trí giác. Tại hắn tuyệt vọng mà lại ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lữ Bố mũi tên kia thế không thể cản, vậy mà không có nhận đến mảy may chậm chạp, đừng nói giảm tốc, thậm chí cũng không có chệ hướng dù cho một chút phương hướng. Cái gì gọi là bỏ ngựa đấu xe? Cái này kêu là bỏ ngựa đấu xe. Một tiễn này liền qua Tôn Sách cùng Chu Du ngăn cản, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại trong chớp mắt trọng thương hai người. Cái này nếu như bị Quan Vũ cùng Trương Phi nhìn thấy, chỉ sợ hai người sẽ đối với hiện tại Lữ Bố sinh ra nhận thức mới. Không thể không nói, kiên diệu giới sắc, thu hoạch được thứ hai xuân Lữ Bố chính vào trắng thịnh, thực lực mỗi một ngày đều tại sải bước tiến bộ. Theo sát lấy, mũi tên tiếp tục hướng phía trước, Đông Nô quân binh thuận trận căn bản chưa kịp bố trí ra tới. Trước một cái chớp mắt bọn hắn còn tại Tôn Sách dẫn đầu hạ chuẩn bị phản công kích, căn bản không nghĩ phòng ngự, hiện tại tình thế cấp bách ở giữa chỉ có mấy người lính lục thân kháng tuấn đần độn đứng ở nơi đó. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Vâng, mũi tên còn chưa tới, khí kình tới trước, không có chiến trận sát khí bảo hộ, tấm thuẫn căn bản ngăn không được một tiễn này, trực tiếp bùng nổ mở. Theo sát lấy, mũi tên bắn tới, nháy mắt bắn nổ hàng phía trước mười mấy cái quân sĩ. Mũi tên kim quang bên trong, chân cụt tay đứt theo gió mà lên, huyết vụ đầy trời, phụ cận binh sĩ trước bị máu vẩy một thân, sau đó hiện hình quạt trạng đổ xuống một mảnh. Giờ khắc này, da cắt lượng trên thân đều bị kim quang chiếu sáng, mũi tên chưa tới, khí kình tới trước, hắn tóc dài đầy đầu theo gió mà lên, đột nhiên mở mắt, trong con ngươi vỡ ra ngân huy, tại hắn đôi mắt chỗ sâu hiện ra thái cực âm dương ngư đồ án. Ngay tại vũ tiễn muốn bắn chung nháy mắt, da cắt lượng quát khẽ một tiếng, tay làm kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra một cái thái cực âm dương ngư, xoay chậm chậm. Hắn đột nhiên dậm chân, đúng là như trích tiên đồng dạng bay lên, sau lưng thái cực âm dương ngư đồ án cũng chuyển động đứng lên. Xem ra rất chậm, rất ưu nhã, trên thực tế nhanh đến mức cực hạn, thậm chí lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chỉ thấy da cắt lượng đúng người nhảy lên, cái kia thế không thể cản vũ tiễn lại bị thái cực âm dương ngư dẫn dắt, từ bên cạnh hắn sát bay qua. Da cắt lượng là tránh thoát một tiễn này, vậy mà không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nhưng hắn sau lưng đông nô binh sĩ nhưng không có thực lực như vậy, nháy mắt bị bắn nổ một chuỗi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết vụ nở rộ, một tiễn này trực tiếp bắn thủng đông nô quân trận, bay vào trong biển lửa, tại một đống thiêu đốt lên phế tích bên trên nổ tung mới dừng lại. Trên trăm cái đông nô binh sĩ bị một mũi tên bắn nổ, phản phất tử thần dọc theo đông nô quân chiến trận vẽ một bút, dọc theo đường trừ ra cắt lượng, không một may mắn còn sống sót. Gia Châu, Lưu Nghị ở trên núi trông thấy một màn này, bị thật sâu rung động, hắn cảm nhận được Lữ Bố trưởng thành nhanh chóng, quả thực cùng trước kia đã không thể so sánh nổi. Đồng thời cũng vui mừng, gia cắt lượng cũng đủ mạnh mẽ, vậy mà tránh ra một tiễn này. Nhưng Lưu Nghị sau đó con ngươi ngưng lại, khóe mắt chừng ngày. Gia cắt lượng thuật pháp vậy mà không có bị đánh gãy. Đối mặt Lữ Bố cái này toàn lực phát huy một kích, gia cắt lượng có thể nói là hoàn mỹ tránh né. Không hổ là đại hán yêu nghiệt, lưu trí vô song. Nhưng hắn hoàn mỹ tránh né, vậy kế tiếp chẳng phải là bản thân phải thừa nhận hắn thuật pháp? Đó. Toàn bộ chuẩn bị, khởi đàn. Lưu Nghị không chút do dự, tay trái bắt lấy Vương Mãng Chi đầu hồng ngọc, tay phải bắt lấy đồng tước, trực tiếp toàn lực phát huy. Gia cắt lượng không có bị ngăn cản, như vậy càng lớn liền muốn đến rồi, khó có thể tưởng tượng Gia cắt lượng ấp ủ lâu như vậy thuật pháp sẽ có bao nhiêu hủy thiên diệt địa, Lưu Nghị nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Đúng vào lúc này, Gia cắt lượng nhẹ nhàng rơi xuống đất, một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, trong con ngươi bắn ra ngân huy, hét lớn một tiếng, thiên địa núi sông, nghe ta hiệu lệnh, tật. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Từ phía đông chân trời, đất bằng bên trong nổi lên một trận cuồng phong. Cái này do có bao nhiêu cuồng? Chỉ nghe hô hô chú lên, như vạn mã buông đẳng, phong vân rung động, cuồn cuộn thanh âm từ xa đến gần. Chân trời nùng vân, khói đặc đều bị cuồng phong thổi hướng phía tây nhanh chóng cuồn cuộn mà đi. Bầu trời thường khung dơ bẩn mắt trần có thể thấy quét rõ, như cuốn lên một đạo đại mạc, lộ ra phía sau màn phồn tinh cùng mặt trăng. Mặt đất chỉ thấy cỏ cây xoay người, trăm trượng đại thụ bị nhổ tận gốc, cắt bay đá chạy, trăm cân cự thạch ngay tại chỗ mà cút. Mặt sông khởi ba đảo, cuốn lên mười trượng bọt nước, gỗ mục nát thuyền thẳng bị ném đi thổ tiên, bọt nước trận trận, sóng lớn vô bờ. Bờ tây phía trên, gió lớn đông của tới, chỉ thấy tinh kỳ phần phật, hô hô rung động, hai bên quân sĩ liền người mang cờ thổi đến lăn lộn đầy đất, hoàn toàn đứng không vững. Cái này gió thổi cái núi giao cũng động, thổi đến cái phúc thiên cũng lật. Từ đông mà đến, gào thét mà tới. Bờ tây 600 dặm liên doanh đại hỏa bị cái này cuồng phong cuốn lên, thiêu đốt lên đầu gỗ, nhao nhao đi tây lăn, hỏa diễm bốc lên, đầy trời của vũ, cái kia cảnh tượng, ngàn vạn hỏa xà lao nhanh, thấy tất cả mọi người ngây người. Biển lửa. Đúng nghĩa biển lửa, sẽ lưu động biển lãng biển lửa. Nam bắc hai bên mấy trăm dặm, đồ vật liên miên mấy ngàn trượng, đỏ bừng một mảnh. Lửa mượn phong thế, cuốn lên sóng lửa cao trăm trượng, từng sóng lại từng sóng, từ đông đi tây quần quần mà đến. Vô số doanh trại bị nổ tận gốc, thiêu đốt lên, mãnh liệt, bị gió thổi hướng phía tây lan, tựa như trong biển lửa từng chiếc thuyền lửa, khí thế rộng rãi. Những nơi đi qua, vạn vật đều là cho tàn. Chương 734, Lữ Bố khiêng ngựa xích thố chạy. Chương 734, Lữ Bố khiêng ngựa xích thố chạy. Hình tượng này quá mức hùng vĩ, đúng nghĩa biển lửa mãnh liệt, hết lần này tới lần khác vòng qua đông nô quân đội, hướng Lưu Nghị bên này hơn 30 vạn đại quân quần quần mà đến. Lưu Nghị đứng tại trên núi, xuất mồ hôi chán. Gia Cát Lượng có thể hung mãnh như vậy. Tình cảnh này, Lưu Nghị chỉ coi sơ tại Từ Châu Bành Thành gặp một lần, đã qua nhiều năm, nhưng còn ký ức như mới. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Dẫn động tiên địa chi lực, thổi lên vạn trượng chi phong, đem thiêu đốt lên doanh trại thổi đến quần quần hướng tây, hình thành biển lửa, đây là muốn đem hắn trăm vạn đại quân một mũi lửa toàn thiêu chết ta. Cho ta toàn lực phát động, đều đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra, đem biển lửa này cho ta thổi trở về. Lưu Nghị đỏ ngầu cả mắt, Gia Cát Lượng một chiêu này quá tuyệt, mắt thấy biển lửa che khuất bầu trời nhanh chóng quần quần mà đến. Hắn không thể không làm gì tùy ý ra cắt lượng tiêu hủy trăm vạn đại quân. Ngươi hóng gió, ta cũng hóng gió. Lưu Nghị tay trái ấn ở Vương Mãng đầu hồ ngọc, tay phải bắt lấy cổ đồng tước, con ngươi nở rộ kim quang. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập, bát phương từ ta, thiên hạ đại cát. Một tiếng hò hét, Lưu Nghị phun ra máu tươi, bộc phát tiềm năng. Hoàng thiên đương lập thái bình kinh cùng một chỗ phát động, mượn nhờ tế đàn chi thế, dẫn động Vương Mãng, đồng tước lực lượng, Lưu Nghị đồng dạng có thể che trời tạo hóa, đoạt thiên địa chi thế. Tư Ma Ý, Dương Tu hộ pháp, trên pháp đàn dưới, trưởng kỳ tướng sĩ cùng một chỗ cờ tung bay. Dẫn động tiên địa chi lực, cả tòa pháp đàn thoáng hiện quang huy, hiện ra cái này đến cái khác phù văn. Trong chốc lát, thiên lôi cuồn cuộn, từ phía tây thiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi đến nùng vân xoay tròn, thổi đến long trời lở đất. Cùng một thời gian, đã sớm tại cái khác pháp đàn chuẩn bị giả hủ, Trần Cung Lữ Phạm mấy người cũng cùng một chỗ bán mạng, thi triển thuật pháp, dẫn động phong thế, cùng một chỗ hướng đông bên cạnh thổi. Hô hô hô. chỉ thấy thiên hôn địa ám, phía tây cũng cùng phong gào thét. Gia Cát Lượng dẫn thiên địa chi thế, mượn vạn trượng gió đông, đem thiêu đốt lên doanh trại đại hỏa đi tây thổi. Lưu Nghị mượn âm quỷ chi lực, cổ lao pháp khí chi uy, cùng Giả Hủ, Trần Cung bọn người cuốn lên vạn trượng gió tây, muốn đem mãnh liệt mà đến biển lửa thổi trở về. Chỉ nghe phong lôi cuộn cuộn, hai đạo gió lớn tương đối mà đụng, toàn bộ thiên địa hướng về phía khí tức kinh khủng. Tình huống gì? Lữ Bố nguyên bản trông thấy đối diện gió đông cùng làm, cuốn lên biển lửa vô biên vào tới, tâm liền có chút khẩn trương. Cũng không phải hắn sợ cái này biển lửa vô biên, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, phương thiên họa kích tự có thể ở trong biển lửa chém ra một con đường sống, nhưng sau lưng mấy chục vạn đại quân có thể nghĩ sẽ tổn thất bao nhiêu thảm trọng, Lữ Bố lúc đó tâm đều muốn nổ tung. Nhưng sau đó, một đạo cuồng phong lại từ tây hướng đông thổi tới, đồng dạng phô thiên cái địa, cắt bay đá chạy, hai đạo lực lượng cường đại một trước một sau hướng hắn thổi tới. Lữ Bố đứng tại ở giữa nhất, cảm giác mình liền ở vào trong nước xoáy, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để hắn đều cảm thấy ngạt thở, cảm thấy thế giới tận thế tiến đến. Hắn quay đầu nhìn lại, thiên lôi cuồn cuộn, nhìn về phía trước đi, cuồn cuộn thiên lôi, ngay cả tọa hạ ngựa xích thú cũng cảm nhận được cường đại nguy hiểm, bất an lấy móng trà đạp mặt đất, không ngừng vung mũi. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Ngay tại Lữ Bố chấn kinh thời điểm, phía đông Gia Cát Lượng tế lên gió đông đã đẩy biển lửa cuốn qua đến rồi. Chỉ thấy lớp kín vô hình tường đem Đông Nô quân đội bảo vệ, Đông Nô quân đội tựa như một hòn đảo sừng sững tại trong biển lửa, không có nhận đến bất cứ uy hiếp gì. Nhưng biển lửa vòng qua Đông Nô quân đội thì là thế không thể cản, ra tốc hướng Lưu Nghị quân đội bước lên quá khứ. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, không khí trở nên nóng bỏng, Lữ Bố nhìn thấy phía trước hỏa mục lan lộn, hỏa diễm như rắn, thẳng hướng hắn bao phủ tới, vô ý thức lui lại. Mắt thấy biển lửa liền muốn vọt tới Lữ Bố trước người, lúc này, phía tây cuồng phong cũng tới. Vừa mới bắt đầu còn không làm sao lớn, nhưng sức gió hiện bao nhiêu đếm được tăng trưởng. Biển lửa đông tiến tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng lại, gió đông cùng gió tây tại hai quân trong trận đụng vào nhau, tựa hồ thế lực ngang nhau. Oanh! Hai gió chạm vào nhau, gió lớn trùng thiên, thiêu đốt lên đồ gỗ, hỏa diễm tây không vào được, đông lui không thể, theo gió khởi quyển, phần phật trực tiếp hướng trên trời vọt. Hỏa diễm bốc lên, biển lửa biến thành tương lửa, nam bắc nối liền trời đất, ánh lửa bay lên gần 100 mét cao, giống như đem toàn bộ thế giới từ nơi này dùng tường lửa một phân thành hai. Hình ảnh kia tráng lệ đến cực điểm, để người tê cả da đầu. Nhưng càng kinh khủng còn tại đằng sau. Gia Cát Lượng một mực tại thôi động gió đông, thế đầu không giảm. Lưu Nghị mấy người cũng dùng ra bú sữa khí lực, đem thuật pháp thôi động đến cực hạn. Đặc biệt là Lưu Nghị, hắn có Thái Bình Kinh tăng lên thuật pháp cường độ, không duyên cớ tăng lên gấp mấy lần uy lực, lại có sớm xây xong đỉnh cấp pháp đàn trợ trận, lại không duyên cớ tăng lên gấp mấy lần uy lực. Mà lúc này, Lưu Nghị cắn chặt răng, không chỉ có bản thân trí lực toàn bộ triển khai, còn đem Vương Mãng chi đầu cùng đồng tức lực lượng hấp thụ đến cực hạn. Mãng ca, đồng tức, giúp ta! Lưu Nghị giống to, toàn thân máu đều bốc cháy lên. Chỉ thấy cái kia đồng tức tỏa ánh sáng rực rỡ, sinh động như thật, lực lượng cường đại tuôn ra, giống như đồng tức đều muốn sống tới, dương cánh bay cao. Mà Vương Mãng đầu bị hút tắc hơn. Chỉ thấy hộp ngọc âm khí sôi trào, không gian đều xuất hiện mơ hồ hình, loáng thoáng, tựa hồ trông thấy một cái màu xám âm khí đầu người đang bị từ hộp ngọc bên trong lôi đi ra. Người kia đầu ngũ quan dữ tợn, mặt đều bị kéo dài, nhìn qua hết sức thống khổ, tựa hồ đang bị Lưu Nghị hấp thụ, dài ra, thu nhỏ, hình tượng vị dị vừa kinh khủng. Bát phương từ ta, thiên hạ đại cát. Lưu Nghị không ngừng thôi động lực lượng, cuồng phong cũng không ngừng tăng cường. Hai quân còn chưa khai chiến, hai đạo gió đánh trước lên. Cuồng phong đối thổi, cuối cùng rốt cục tại hai quân ở giữa giằng co xoay tròn, phần phật hình thành một đạo to lớn hỏa diễm vòi rồng. Khủng bố, mang theo tử vong hùng vĩ. To lớn hỏa diễm vòi rồng tại hai quân trước trận hình thành, chừng vài trăm mét lớn, hơn ngàn mét cao, đỉnh thiên lập địa. Vô số hỏa diễm thiêu đốt lên đầu gỗ bị cuốn cùng một chỗ, gào thét lên, xoay tròn lấy, lốp bốt bay lên không trung. Từ xa nhìn lại, xích bích bờ tây, một đạo vài trăm mét rộng hỏa trụ đỉnh thiên lập địa, chiếu sáng chân trời, thị giác hiệu quả xung kích tới cực điểm. Rầm rầm rầm. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh để người màng nhĩ run rẩy, vòi rồng mãnh liệt tại nguyên chỗ đảo quanh, hỏa diễm gào thét thượng tiên, thậm chí đem tảng đá đều cuốn lên trời không. Lữ Bố ly hỏa vòi rồng gần nhất, có thể nói cái này vòi rồng chính là ở trước mặt hắn hình thành, hỏa diễm chiếu lên toàn thân hắn đỏ bừng, mắt trần có thể thấy đốm lửa nhỏ ở trước mắt nhanh chóng xoay tròn. Gió đông cùng gió tây ở đây hội tụ, xoay tròn hình thành một cái lên cao khí lưu vòng xoáy, lại đem Lữ Bố cùng ngựa xích thú cũng cùng một chỗ hướng bên trong túm. Lữ Bố cảm giác mình đều muốn bay, muốn theo vòi rồng lửa thượng tiên. Ngựa xích thú đều gánh không được, nó ra sức lui về sau, nhưng lại bị vòi rồng lửa vòng xoáy chi lực dắt lấy một mực thân bất do kỷ hướng vòi rồng lửa tới gần. Chỉ cần tới gần đến nhất định phạm vi, tất nhiên sẽ bị cuốn lên thiên không, hậu quả không dám tưởng tượng. Lữ Bố quá sợ hãi, gấp. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới sẽ gặp phải khủng bố như vậy tình huống, đứng tại lực lượng hủy thiên diệt địa vòng xoáy trung tâm, cảm thụ tận thế tai nạn đồng dạng vĩ lực. Ngựa xích thú không ngừng tê mình, thanh âm bên trong mang theo kinh hoàng, mắt thấy nếu không gánh được, Lữ Bố rốt cuộc không lo được như vậy rất nhiều. Đừng hốt hoảng, ta đến giúp ngươi. Lữ Bố giống to. Hắn đem phương thiên họa kích hướng trên mặt đất cắm xuống, ổn định thân hình, nhảy xuống ngựa xích thố. Sau đó, hắn một tay xử lấy phương thiên họa kích, một tay đem ngựa xích thố gánh tại đầu vai, thân bốc lên kim quang, ra sức nhanh chân hướng phương tây sông. Tại hai quân tướng sĩ ánh mắt khiếp sợ dưới, Lữ Bố khiêng ngựa xích thố chạy. Chương 735, Lữ bại câu thương. Chương 735, Lữ bại câu thương. Cuồng phong gào thét, Lữ Bố khiêng ngựa xích thố ngược gió mà chạy, đầy đất cát đá, cỏ cây, gào thét lên ở bên cạnh hắn lăn qua, bị gió xoáy cuốn lên, bay lên không trung. Nhiều lần Lữ Bố cảm giác mình đều muốn bị kéo trở lại đi, muốn bay thượng thiên. Hắn nghiêm nghị giống to, dồn khí đan điền, quanh thân kim quang nở rộ, lấy phương thiên hỏa kích vì sử, gắt gao đem ngựa xích thố đặt ở đầu vai, một bước hai cái dấu chân, mới khó khăn lắm ổn định bộ pháp. Mà ở phía sau hắn, vòi rồng càng lúc càng lớn, hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, phía trước còn có Lưu Nghị bọn người toàn lực thúc dục gió tây hướng mặt thổi tới, lữ bố trước sau làm khó, cảm thấy cất bước khó khăn, tùy thời muốn bị thổi tận trời. Lúc này, ngay cả trước bị thiêu chết binh sĩ thi thể một bộ bị thổi đến bay lên, từ bên cạnh hắn bay qua, cuốn vào vòi rồng lửa bên trong, trên không trung triệt để hỏa táng. Lữ bố liều mạng, hắn a hét dài một tiếng, quanh thân kim quang đại tác, nghiến răng nghiến lợi, đem vận chuyển chân khí đến cực hạn, không chỉ có đem ngựa xích thố trọng tâm đè thấp, bản thân cũng sử xuất một chiều thiên cân truy. Hắn một cước hướng phía trước, đem mặt đất giẫm ra một cái hố, cơ hồ toàn bộ bắp chân đều sa vào trong đất, nắm chắc mặt đất, sau đó mới phóng ra cái thứ hai chân, cuối cùng ổn định tình thế. Mà lúc này, Đông Lô quân đại trận bên trong, Gia Cát Lượng cũng liều mạng. Tật. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, quạt lông phía trên, vậy mà hiện ra phủ văn cổ xưa, lấp lóe kim quang, cùng trường giang dưới đáy trận pháp, dài giang đông bờ nam bình sơn pháp đàn phủ văn quang mang kêu gọi kết nối với nhau. Gió đông trận trận, được đến cực lớn tăng cường, cuồng phong gào thét, đem mấy trăm dặm thủy lục liên doanh sở hữu thiêu đốt lên đổ vật đều cho cuốn lên, đầy đủ thiêu đốt, kéo lên hỏa diễm, hướng vòi rồng hội tụ. Mà vòi rồng lửa cũng theo Gia Cát Lượng liều mạng, chậm chạp mà lại thế không thể cản hướng phía tây di động, càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Ung ung trong tiếng gió, vòi rồng lửa giữa thiên địa vặn mèo, xoay tròn, đầy trời hỏa tinh bay múa, thiêu đốt lên gậy gỗ tại thiên không xoay quanh, trên trời cao, trời đều bị đốt đỏ lên. Chân chính hỏa thiêu thiên, khắp nơi trên trời đều là hỏa diễm đang bay múa, phản phất xuất hiện một cái to lớn hồng nguyệt, chiếu sáng toàn bộ xích bích. Mà to lớn vòi rồng lửa cơ hồ là đuổi theo lữ bố cái mông tiến lên, hấp lực cường đại để lữ bố chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cảm nhận được áp lực, Lưu Nghị bọn người đồng dạng liều mạng. Giả Hủ, Trần Cung, Lữ Phạm bọn người tự không cần phải nói, đã sớm cắn chốt lưới, dùng hết toàn lực. Lưu Nghị hai mắt nở rộ thập phương lôi quang, nghiêm nghị giống to, không tiếc hết thể đem Vương Mãng chi đầu cùng đồng tức lực lượng hấp thụ ra tới, mắt Trần có thể thấy, chứa Vương Mãng đầu lâu hộp ngọc lấp loé âm vang, trong hộp như ẩn như hiện màu xám đầu trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thu nhỏ, trở thành nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bắc Sơn trên không, mây khói xoay tròn, lôi đỉnh cuộn cuộn, lực lượng cường đại phía dưới, Lưu Nghị bọn người thôi động gió tây, gào thét ra. Gió tây liệt, xích bích phi thạch lửa như trăng, vạn quân kêu rên, chiến mã thanh e sợ. Gió tây cùng làm, tăng lớn lực lượng, đối diện gặp nạn chính là Lữ Bố. Cảm thấy quần quần gió tây hướng mặt thổi tới, sức gió không nhỏ phản lớn, Lữ Bố cảm thấy mình quá khó. Đằng sau vòi rồng hấp lực cường hành, phía trước gió tây thổi đến lại mãnh, một cái đem hắn hướng phía sau hút, một cái đem hắn hướng phía sau đẩy, hắn giống như cái kia ống bê bên trong lão thử, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cũng may mà hắn là Lữ Bố, cái này nếu là đổi một người đến, đã sớm cả người lẫn ngựa cùng tiến lên điên. Mà ở nơi này mảng lớn trên chiến trường, vòi rồng lửa xoay chuyển bên trong phạm vi, trừ Lữ Bố cực kỳ chật vật, mấy chục vạn song phương quân đội cũng chưa tốt hơn chỗ nào. Tuy nói hai quân tướng sĩ khoảng cách vòi rồng lửa có chút khoảng cách, nhưng cường đại cuồng phong phía dưới, thiên địa đều giống như muốn băng liệt, vô luận là Đông Ngô quân binh vẫn là Lưu Nghị bên này quân đội, các binh sĩ đã sớm đứng không vững, bị thổi cá nhân ngưỡng ma phiên. Song phương cờ sĩ càng là đã sớm cuốn bay thượng tiên, tại vòi rồng lửa bên trong hỗn tạp cùng một chỗ, trong gió tiêu đốt. Không ít quân sĩ nằm rạp trên mặt đất, kêu rên kêu thảm, có quỷ xui xẻo bị gió thổi đi, kêu to ai cứu ta, một cái chớp mắt liền bị cuốn vào vòi rồng lửa bên trong, bay đến chân trời, bốc cháy lên. Bất quá so với Lữ Bố chỉ có thể cùng ngựa xích thố sống nương tựa lẫn nhau, người khác thì có thể cảm nhận được tập thể lực lượng. Tôn Sách cùng Chu Du chịu được thương, kêu to tổ chức quân binh xếp chiến trận, mọi người từng hô năm lấy, đoàn kết lại với nhau, huyết sát chi khí dâng lên, vạn chúng hợp ý, cuối cùng kháng trụ gió lớn. Mà Mã Siêu bên này cũng nhanh chóng tạo thành chiến trận, cuối cùng không có tổn thất quá lớn. Như thế song phương giằng co, cắn răng liều chết, ai cũng không có ý dừng lại, cũng ai cũng không chịu lạc hậu, phong thế là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, giống như không có hạn mức cao nhất. Ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm mét, Lữ Bố sửng sốt khiêng ngựa xích thố đi gần 2 khắc đồng hồ, mới trở lại bản quân trước trận. Ngựa mạnh khởi. Lúc này, Lữ Bố đã không có bao nhiêu khí lực, hắn cảm giác là một mình hắn tại cùng Gia Cát Lượng, Lưu Nghị chờ một chút người chống lại, toàn thế giới đều ở đây cùng hắn đối nghịch. Trên đường đi, Lữ Bố chỉ cảm thấy thật sâu cô lập cùng bất lực. Lúc này trở lại quân trận trước, hắn rốt cuộc không thể không kêu gọi cứu viện, nếu hắn không làm muốn kiệt lực, bị cuồng phong cuốn vào vòi rồng lửa. Mã Siêu đã sớm nhìn thấy Lữ Bố, chỉ là cách quá xa, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại Lữ Bố kêu gọi, Mã Siêu tự nhiên không thể thấy chết không cứu vợ như không biết. Ôn Hầu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Mã Siêu tại trong cuồng phong giống to, sau đó giữ chặt Mã Đại, lớn tiếng nói, kéo căng ta, tổ chúng ta trưởng thành liên, tiếp Ôn Hầu trở về. Vâng. Mã Đại lớn tiếng đáp lại, Trương Tú, Lý Điển, cùng chúng phó tướng, giáo úy, hơn 100 người, tay cầm tay từ trong trận đi ra, bị gió thổi đến cơ hồ lan lộn, coi như hữu kinh vô hiểm tiếp được Lữ Bố. Tất cả mọi người cùng một chỗ dùng sức, một hồi lâu mới đưa Lữ Bố cùng ngựa xích thú cùng một chỗ túm về trong trận. Làm ta sợ muốn chết. Lữ Bố cuối cùng an toàn, chỉ cảm thấy tứ chi đau nhức, toàn thân bất lực, đã tiếp cận kiệt lực. Hắn nhìn về phía Bắc Sơn bên trên, khóc không ra nước mắt. Hôm nay kém chút chết ở Lưu Nghị cái này mới ra tử thủ bên trong, hắn làm vì cũng không cam tâm a. Ngay tại Lữ Bố trong lòng lúc cảm khái, Bắc Sơn bên trên, Lữ Phạm cùng Trần Cung chức chi trì không nổi. Thời gian dài như vậy tiêu hao đối kháng, hai người cơ hồ dầu hết đèn tắt. Phúc. Rốt cục, hai người phun ra một ngụm lao huyết, phảng phất bị thứ gì đánh trúng, từ trên pháp đàn té xuống. Theo sát lấy, vâng. Hai người pháp đàn trực tiếp nổ. đá vụn bay tứ tung, huyền lực tán loạn. Trường cờ quân binh, hộ pháp, tất cả đều người ngã ngửa đổ. Thủ hộ ở bên cạnh binh sĩ xem xét, lập tức đại loạn, ba chân bốn cẳng tiến lên nhìn tình huống. Mà lúc này, một tòa khác sườn núi bên trên, giả hủ pháp đàn cũng nổ. Giả hủ hoa một cái phun ra một ngụm lao huyết, từ trên pháp đàn rớt xuống, bị một võ tướng tiếp được, nhanh chóng né tránh. Thủ đàn trưởng, cờ binh sĩ cùng hộ pháp quân sĩ cũng đi theo pháp đàn nổ tung mảnh vỡ người ngã ngửa đổ, lăn lộn đầy đất. Không được, cái kia ra cắt lượng vậy mà như thế cường hãn, chúa công nguy hiểm. Giả hủ cực kỳ suy yếu, cảm giác thân thể bị móc sạch, hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, nhìn về phía Lưu Nghị chỗ Bắc Sơn chủ phòng, trong con ngươi đều là lo lắng. Bất quá, cũng liền vào lúc này, đại giang đông mở, Nam Bình Sơn, một cỗ dọa người khí tức chấn động ra tới. Nam Bình Sơn tượng pháp đàn phù văn trở nên bặm mẻo, sau đó, tại một tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ pháp đàn nổ tung liên đới lấy mảnh này đỉnh núi đều đổ sụp. Thủ đàn quân sĩ kêu rên kêu thảm, theo đá lăn rơi xuống, tử thương vô số. Theo sát lấy, trong trường giang, đáy sông phát sáng trận văn đã sớm không kiên trì nổi, theo Nam Bình Sơn pháp đàn sụp đổ, đáy sông pháp đàn cũng ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Nước trường giang lăn, bốc lên vô số bong bóng. Trong tiếng nổ vang, vô số giang cá lật lên bụng trắng, từng đầu nổi lên mặt sông, trắng bóng một mảnh, theo sóng nhảy múa. Đông Nô quân trận bên trong, Gia Cát Lượng đầu đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch, trong tay hắn chiếu lấp lánh quạt lông đã sớm vỡ ra, tiên khí không còn. Ngay tại trường giang trận pháp vỡ nát mấy mắt, Gia Cát Lượng cây quạt rốt cục bành một tiếng, không lửa tự cháy, trong tay hắn triệt để nổ tung. Gia Cát Lượng lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, hoa 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 không ngừng phun máu, mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Chương 736, Gia Cát Lượng hàng chương 736, Gia Cát Lượng hàng Khổng Minh. Khổng Minh. Tôn Sách cùng Chu Du thấy thế kinh hãi, không muốn sống bay nào qua, đem Gia Cát Lượng đỡ lấy. Hai người cơ hồ là đồng thời móc ra dược hoàn, nhét vào Gia Cát Lượng trong miệng, một hồi lâu, Gia Cát Lượng mới chậm rãi mở to mắt, suy yếu mà nói, ta thất bại, Lưu Nghị hắn thắng, ta không nghĩ tới sẽ là dạng này, tại sao sẽ là như vậy? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Lượng liền hỏi ba tiếng, Tôn Sách cùng Chu Du đều là một mặt một bức. Bọn hắn làm sao biết, theo Gia Cát Lượng, Lưu Nghị chính là Thiên Ma Tinh Lâm Phàm, là nghịch thiên mà đi tồn tại, là thượng tiên muốn diệt vong tồn tại, không nên tồn tại ở thế giới này. Vũ Cát, Tư Mã Vi lực lượng sau lưng cùng hắn liên thủ, tại Xích Bích bày ra tình thế chắc chắn phải chết, vốn cho rằng có thể thuận thiên ứng nhân, diệt trừ Ma Tinh, kết quả lại là hiện tại cục diện này. Tại khởi xướng tiến công trước, Gia Cát Lượng hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại thua, còn thua dạng này thảm. Hắn thở sâu, lộ ra một đạo cười thảm. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Lượng liền tỉnh táo lại, nhớ tới trước Lưu Nghị đã từng nói cho hắn biết lời nói. Trên thực tế, Lưu Nghị cũng không xấu, thậm chí theo Gia Cát Lượng, Lưu Nghị có thể được xưng tụng là một cái tốt chúa công, là vì đại hán thiên hạ, vì lê dân bách tính tốt chủ thượng. Hắn sở dĩ muốn cùng Lưu Nghị đối nghịch, muốn diệt trừ Lưu Nghị, chỉ là hắn diễn toán thiên cơ, tính tới Lưu Nghị chính là Thiên Ma Tinh Lâm Phàm, một khi Lưu Nghị thu hoạch được đại hán giang sơn, tương lai sẽ cho đại hán mang đến khoáng thế thai ương khó, sinh linh đồ thán, máu chảy thành biển. Hiện tại xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng không thể tránh. Có lẽ Lưu Nghị nói đúng, những chuyện kia cũng còn không có phát sinh, cũng không thể trở thành cho Lưu Nghị định tội chứng cứ, có lẽ hắn gia nhập Lưu Nghị, đi theo Lưu Nghị bên người, sẽ có cơ hội ngăn cản thai nạn đến cũng nói không chắc. Mà lại, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Xích Bích đánh một trận xong, cái này đại hán thiên hạ, còn có ai có thể ngăn trở Lưu Nghị binh phong? Lại không có cơ hội như vậy. Chúa công, công cận, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập quân binh rút lui đi, nơi này để ta chặn lại Lưu Nghị truy binh, các ngươi đi về phía nam, có lẽ còn có thể chạy ra Lưu Nghị truy sát, trở lại Giang Đông. Gia Cát Lượng không nói được. Trở lại Giang Đông thì phải làm thế nào đây? Đông Nô tinh nhuệ buổi tối hôm nay sợ là muốn toàn bộ chôn vùi ở đây, Tôn Sách cùng Chu Du coi như trở lại Giang Đông, cũng không có khả năng lại cùng Lưu Nghị tranh đấu, thất bại bị diệt là chuyện sớm hay muộn, có lẽ đều chịu không nổi mùa đông này. Hắn kiểu nói này, Tôn Sách cùng Chu Du biểu lộ đều trở nên khó coi, bầu không khí đều trở nên quỷ dị, ngưng trọng, cùng một tia bất an. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ hoạt, có thể nào đưa ngươi một người lưu lại? Rất nhanh, Tôn Sách nói liền kéo ra Cát Lượng. Chu Du cũng kiên định mà nói, chúng ta đồng sinh cộng tử, há có thể lưu ngươi ở đây bản hậu? Tối nay thất bại, đơn giản là không thể sang sông mà thôi, cùng lắm thì vừa chết, coi như là chết, chúng ta cũng coi như xứng đáng sứ mạng của chúng ta. Hai người nói đến tình thâm nghĩa trọng, Gia Cát Lượng lại chậm rãi lắc đầu. Ta trận đã bị phá, quân ta hiện tại ham sâu trùng đây, trở về thuyền đã bị tiêu hủy, Lưu Nghị tất có đến tiếp sau thủ đoạn, bây giờ muốn rút lui trở về đều là chuyện rất khó, không thể lại chỉ hoan không nói, chỉ sợ muốn cùng một chỗ rút, cuối cùng ai cũng đi không nổi. Chính Gia Cát Lượng đứng lên, nhìn một phía, nói, ta trước sớm cùng Lưu Nghị có cái ước định, trận chiến Xích Bích nếu là bại, ta liền chịu đòn nhận tội, không còn chống cự. Hiện tại trận chiến Xích Bích ta đã bại, ta đã đến lúc này thực hiện lời hứa. Nhưng là các ngươi vẫn còn có Giang Đông phụ lão có thể dựa vào, còn có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi, không thể tùy tiện nói bại, có thể nào học hạ võ, không chịu qua Giang Đông. Lời này mới ra, Tôn Sách ánh mắt trầm xuống, biểu lộ trở nên cổ quái. Chu Du càng là con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên lanh ý có ý tứ gì? Gia Cát Lượng đây là hạ quyết tâm muốn đầu hàng Lưu Nghị. Hai người liếc nhau, trong lòng kinh đảo hải lãng, đồng thời dâng lên nhàn nhạt sát ý Gia Cát Lượng vương tá chi tài, nếu như đầu nhập Lưu Nghị, Đông Ngô nhưng chính là nửa điểm cơ hội đều sẽ không còn có, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Mà lại, một khi Gia Cát Lượng đầu nhập Lưu Nghị, bọn hắn chính là địch nhân, cường đại như vậy kẻ địch nguy hiểm, giữ lại làm gì, tương lai chẳng phải là cho mình không thoải mái. Trong chốc ngắn này, Tôn Sách cùng Chu Du đều đối Gia Cát Lượng lên sát tâm, cảm thấy người này đoạn không thể lưu. Nhưng lại nhớ tới những ngày này chung sống, Gia Cát Lượng công lao bọn hắn cũng để ở trong mắt, trong lúc nhất thời mười phần xoắn xuýt, không cách nào làm ra quyết định. Gia Cát Lượng tựa hồ nhìn thấu hai người đấy lòng ý nghĩ, hắn chắp tay hành lễ nói: "Chúa công, công cần, ta mặc dù đáp ứng Lưu Nghị đầu nhập vào, thực hiện lời hứa, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì hắn cống hiến một điểm lực lượng tới đối phó Đông Nô. Huống chi, hôm nay ta nếu là không lưu lại đến ngăn cản Lưu Nghị, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội trốn về Đông Nô." Lời nói này ngược lại là lời nói thật. Tôn Sách tranh thủ thời gian lôi kéo Gia Cát Lượng tay nói: "Khổng Minh nói đều là lời gì? Khổ tâm của ngươi, chúng ta biết, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ là tương lai, nếu là ta Đông Nô có cơ hội Đông Sơn tái khởi, diệt Lưu Nghị, chúa công yên tâm, ta Gia Cát Lượng tuyệt đối sẽ không giúp Lưu Nghị cùng Đông Nô giao đấu, nếu có vi phạm, trời đánh ngũ lôi, chết bởi loạn tiên phía dưới. Nếu là chúa công tương lai thật có thể diệt Lưu Nghị, ta Gia Cát Lượng làm tháo giáp quy ẩn điện viên, vĩnh viễn không xuất thế." Gia Cát Lượng lại đi lễ, lời nói thâm thía. Tôn Sách cùng Chu Du cũng biết đêm nay đã đến thời khắc sống còn, lúc này không thể do dự nữa. Lời đã nói đến đây cái phân thượng, cũng không cần nói thêm nữa. Hai người đối Gia Cát Lượng hành lễ, các đạo một tiếng bảo trọng, Gia Cát Lượng lưu tại nguyên địa, Tôn Sách cùng Chu Du thì mang binh đường vòng bờ sông, tìm cơ hội rút lui. Bên này ba người xa nhau, một bên khác, Bắc Sơn bên trên, Lưu Nghị trông thấy gió đông nhanh chóng yếu bớt, lập tức liền biết Gia Cát Lượng đã không được. "Cùng ta so tiêu hao, cùng ta so thuật pháp. Gia Cát Lượng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta mạnh hơn ngươi." Lưu Nghị triệt để nhẹ nhàng thở ra, tối nay thắng bại đã phân, Đông Nô tất diệt. Ha ha ha. Hắn không nhịn được cười, nhưng một giây sau, một cỗ không nói ra được cảm giác kiệt sức truyền đến, lập tức Lưu Nghị cảm thấy đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở. Phúc. Hắn phun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp sủi lơ tại trên pháp đàn, đem pháp đàn hương bản đều cho lật ngược. Chứa Vương Mãng đầu hộp ngọc cùng ngục cục lăn xuống trên mặt đất, trong thoáng chốc có thể trông thấy một cái khô gầy như củi, giống như quỷ bị lao đầu người, hai mắt suy yếu mà lại hoảng sợ, biểu lộ như tinh tấn nhân vong, kinh hoàng bao phủ tại hộp ngọc bên trong. Mà đồng tức cũng là u quang lóe lên, không có động tĩnh. "Chúa công, chúa công." Tư Ma Ý cùng Dương Tu đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, bị pháp đàn phản vệ, bất quá hai người cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, nhìn thấy Lưu Nghị ngã xuống đất, mau tới trước. "Nhanh, đem thuốc bổ bưng tới. Mau tới nhân sâm sừng hiệu hổ tiên tay bấu canh." Lưu Nghị chưa từng khinh thị ai, đặc biệt là Gia Cát Lượng, đã sớm ở đây chuẩn bị thuốc bổ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, quả nhiên phát huy được tác dụng. Sớm có người hầu thân binh bưng tới canh nóng, mà Lưu Nghị thì nằm ở Tư Ma Ý cùng Dương Tu trong lực, miệng to thở dốc, giống như muốn một hơi vận lên cũng được, liền muốn quy thiên. Chương 737, tốt tốt tốt, ngươi chơi như vậy đúng không? Chương 737, tốt tốt tốt, ngươi chơi như vậy đúng không? Gió vẫn như cũ ùng ùng rung động, nhưng ở nhanh chóng yếu bớt. Lúc này hai bên thuật pháp đều đã vỡ nát, giữa thiên địa cái kia cố kinh khủng khí tức nhanh chóng tiêu tán. Không bao lâu, gió đông ngừng, gió tây nghỉ, chỉ còn lại lửa kia vòi rồng còn tại trong chiến trường ở giữa xoay chậm chậm. Nhưng cuối cùng mất đi lực lượng gia trì, vòi rồng lửa vẫn là vỡ nát. Âm vang vỡ nát, hỏa diễm đầy trời nổ tung, thật là hùng vĩ. Trên trời hỏa diễm thiêu đốt lên đầu gỗ hết thảy, không có sức gió gia trì, tất cả đều ầm vang rơi xuống. Toàn bộ xích bích hạ khởi một trận hỏa vũ, ngoài ngàn vạn dặm đều có thể trông thấy. Hỏa tinh, hỏa mục từ trên trời giáng xuống, xích bích song phương quân đội liền gặp tai vạn. Vô luận là Đông Nô quân binh vẫn là Lưu Nghị bên này đội ngũ, tất cả đều tại hỏa vũ phạm vi bao trùm, trong lúc nhất thời bị phòng binh sĩ vô số. Cũng liền may mà cái này hỏa vũ uy lực không lớn, chỉ cần dùng thuẫn ngăn trở liền có thể an toàn, cũng chưa tạo thành tổn thất bao lớn, chỉ là song phương nhân mã đều loạn thành một nồi cháo. Tôn Sách, Chu Du thừa dịp hỗn loạn, lãnh binh dọc theo trường giang xuôi nam, bên này Lữ Bố, Mã Siêu bọn người lòng còn sợ hãi, đội vàng để quân binh tránh né hỏa vũ, trong lúc nhất thời không có phát hiện Đông Nô quân đội gì động. Lưu Nghị uống xong hai bát thuốc đại bổ mới khôi phục tới, hắn đứng dậy liếc bầu trời một cái rơi xuống hỏa vũ, cảm thấy cảm thán thế giới này vĩ lực, quá hùng vĩ, cho dù là ở một đời trước khoa học kỹ thuật thời đại cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Chỉ là hắn trong lòng cũng kỳ quái, hôm nay tình huống như vậy, vị diện lực lượng vậy mà không có động tĩnh. Lúc trước đối phó Vương Mãng, đây chính là trời giáng sao chổi, đập Vương Mãng 40 vạn đại quân một cái thất bại thảm hại, hôm nay cũng không chuyện phát sinh. Phải biết liền tình huống này, vị diện chi lực thoáng ra lận, thi triển một chút thủ đoạn, cũng rơi một khỏa vẫn thạch xuống tới nện hắn một cái, tối nay chiến cuộc liền có thể nghịch chuyển, cơ hội tốt như vậy, thần bí kia lực lượng sẽ nhìn như không thấy. Lưu Nghị nghi hoặc, lẩm bẩm, xem ra này vị diện chi lực cũng không gì hơn cái này. Bất quá hắn cũng không muốn đi truy đến cùng, không có chút nào ý nghĩa, hắn ngược lại nhìn về phía xích bích bờ sông. Cùng phong sau, đại địa phảng phất bị cày một lần, trước kia hết thảy vết tích đều không thấy được, hắn 200 vạn đại quân hơn nửa tháng thời gian tu kiến doanh trại phảng phất từ không có ở nơi này xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ có đầy trời hỏa vũ rơi xuống, chiếu rọi ra vô số quân binh tại chật vật lại hoảng hốt tránh né. Gia Cát Lượng thua, cho ta đem người lưu lại, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Lưu Nghị nhìn chằm chằm Đông Nô quân đội chỗ, đột nhiên quát to một tiếng, lập tức để người dắt tới chiến mã, thẳng đến xuống núi. Tối nay một trận chiến, hỏa thiêu xích bích, cuối cùng lịch chuyển thiên mệnh, sau trận chiến này, cái này đại hán thiên hạ không còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Đương nhiên, này đôi Lưu Nghị mà nói cũng không có cái gì đáng đến tiêu ngạo, đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó, chữa khỏi thiên hạ càng là khó càng thêm khó. Lưu lại Gia Cát Lượng mấy người này mới là quan trọng nhất. Lưu Nghị một người một ngựa nhanh chóng bay thẳng xuống núi, Tư Mã Ý, Dương Tu chỉ sợ xảy ra chuyện, nhanh lên đem Vương Mãng chi đầu hộp ngọc cất kỹ, đồng tước giữ vững, sau đó lãnh binh đuổi theo. Không bao lâu, Lưu Nghị tới trước đến dưới núi trong đại quân. Lữ Bố, Mã Siêu bọn người còn tại tổ chức binh sĩ tránh né hỏa vũ, chỉnh đốn biên chế. Nhìn thấy Lưu Nghị chạy đến, đám người tranh thủ thời gian xếp hàng. Đều sửng sốt làm gì? Này ngươi làm gì nhóm không biết sao? Trên trời rơi chính là hỏa tinh, lại không phải rơi đao, các ngươi cứ như vậy nhìn xem Đông Ngô người đào tẩu. Lưu Nghị rất tức giận, hai quân giao chiến, một trận hỏa vũ vậy mà làm cho tất cả mọi người đều quên bản thân nên làm cái gì, lúc này chẳng lẽ không này xông đi lên sao? Chiến cơ chớp mắt là qua, bỏ lỡ cơ hội lần này, có trời mới biết xảy ra cái gì yêu tiêu thân. Đông Ngô người lại không đốc, biết rõ chiến bại, chẳng lẽ còn sẽ đứng tại chỗ từ bỏ phản kháng đầu hàng không thành? Lữ Bố bọn người xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Lưu Nghị chỉ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dục ngựa xông về phía trước đi, chúng tướng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian lãnh binh đuổi theo. Trong màn đêm, đầy trời hỏa vũ đồng bền, Lưu Nghị lĩnh mấy chục vạn đại quân phóng tới bờ sông. Xa xa trông thấy Đông Ngô cũng không có bao nhiêu nhân mã, mà lại không có chiến đấu ý tứ, tất cả đều ở đó giải rác tranh né trên trời rơi xuống hỏa vũ, đối xung đến quân binh làm như không thấy, Lưu Nghị trong lòng chính là một cái lộ bộ. Nguy rồi, quả nhiên để Đông Ngô quân binh chạy trốn. Sắc mặt hắn khó coi, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Lưu Nghị lập tức điểm chặt chiến mã, trong đầu hiện ra xích bích bản đồ địa hình. Sau đó, hắn nhìn về phía phương nam, con ngươi thu nhỏ lại. Lữ Bố, Ma Siêu, Ma Đại. Tại ba người cùng tiến lên trước, Lưu Nghị chỉ vào phía nam nói, Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng nếu là chạy trốn, tất nhiên sẽ vùng bèn sông đi về phía nam bên cạnh giết đi qua, bên kia tuy nói ta có 7 quân mã, nhưng chưa hẳn có thể bắt lấy mấy người này. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, Tào Tháo tối nay cũng nhất định có hành động, các ngươi lập tức mang binh đuổi theo, phải tất yếu đuổi bắt ba người này, sau đó cùng giải quyết Hoa Hùng, Trương Hợp, Cao Lãng cùng một chỗ thừa cơ xuôi nam, binh phát xâm thành, đem Tào Tháo cũng cho ta cùng nhóm bắt, không được sai sót. Vâng. Lữ Bố ba người lĩnh mệnh, lúc này liền muốn điểm binh truy kích. Đột nhiên, một bóng người từ Đông Nô còn sót lại trong quân đội đi ra, đi về phía bên này. Hắn vẫn chưa đi gần, liền phất phất tay, la lớn, chư vị tướng quân không nên gấp gáp, an tâm chớ đội, sáng có một lời, tam quân yên lặng nghe. Lời này giống như có ma lực đồng dạng, tại dưới bầu trời đêm theo gió truyền ra, tất cả mọi người trong đầu đều ở đây tiếng vọng, huyền hoặc khó hiểu. Sáng có một lời, tam quân yên lặng nghe. Lữ Bố bọn người quả nhiên lập tức điểm chặt chiến mã dừng lại, nhao nhao nhìn về phía người kia phương hướng. Lưu Nghị cũng nhíu mày, vãng lai người nhìn lại. Gia Cát Lượng. Lưu Nghị nhíu mày, nghi hoặc trong lòng. Gia hỏa này không nên cùng Tôn Sách, Chu Du cùng rời đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiếp theo một cái chớp mắt, hơi yếu trong ngọn lửa, quả nhiên nhìn thấy một người, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, như tiên thoát trần, trên trời rơi xuống hỏa vũ đều vòng quanh hắn, không thể tới gần. Không phải Gia Cát Lượng là ai? Hắn như tiên như thần, mặt mỉm cười, từng bước một hướng Lưu Nghị đi tới. Cách rất gần, mọi người mới kịp phản ứng. Đây cũng không phải là hiền lành gì. Vừa rồi hỏa diễm trùng thiên cuồng phong gào thét tình cảnh tất cả mọi người còn ký ức như mới, nếu như không có Lưu Nghị sớm bố trí, vừa rồi Gia Cát Lượng cái kia một thanh cuồng phong, cuốn lên biển lửa có thể đem mấy chục vạn quân đội cho đốt chưa. Gia hỏa này chính là cái hạ thủ tàn nhẫn văn sĩ, và văn nhã cao thượng bề ngoài hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là Lữ Bố, biết rõ Gia Cát Lượng lợi hại, hắn ngay lập tức liền quăng lên phương thiên hỏa kích dục ngựa sông đi lên. Bảo hộ chúa công. Thập nhân quỳ xuống. Lữ Bố giống to, phương thiên hỏa kích thẳng hướng Gia Cát Lượng trên bờ vai rơi xuống, chúng tướng còn lại cũng kịp phản ứng. Có thể nào để địch quân cao thủ dễ dàng như thế liền tiếp cận Lưu Nghị? Bảo hộ chúa công. Mã Siêu bọn người cùng một chỗ giống to, dùng ngựa hướng phía trước, đem Lưu Nghị bao bọc vây quanh. Lưu Nghị lúc này mới tỉnh hồn lại, lông mày dựng lên, con ngươi ngưng lại, nghiêm nghị quát, dừng tay cho ta. Toàn bộ tránh ra. Hắn liền một cái mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy như lâm đại địch, mất mặt hay không? Nói, Lưu Nghị bản thân tìm ngựa tiến lên, đem Mã Siêu bọn người đẩy ra, ngăn trở Lữ Bố, quát, các ngươi nên làm cái gì chẳng lẽ không biết sao? Để các ngươi xuôi nam đuổi theo người, còn không mau đi. Ta không cần các ngươi bảo hộ. Thế nhưng là, Lữ Bố không yên lòng, Gia Cát Lượng cứng hãn, hắn sợ Lưu Nghị ăn thiệt thòi. Lưu Nghị mắt trợn trắng lên, quay đầu nhìn về phía Ma Siêu, hạ lệnh, nếu như thế, Ma Siêu, Ma Đại, Trương Tú, các ngươi lãnh binh lập tức xuôi nam, đuổi bắt Tôn Sách, Chu Du. Vâng. Ma Siêu bọn người lĩnh mệnh, lập tức lãnh binh vừa chuẩn bị rời đi. Mới đi chưa được hai bước, Gia Cát Lượng lại là một tiếng hô, ta có một lời, tam quân yên lặng nghe. Lời vừa ra khỏi miệng, mới đi chưa được hai bước Ma Siêu bọn người không giải thích được quả nhiên lại tìm ngựa dừng lại, nhao nhao cùng một chỗ quay đầu hướng Gia Cát Lượng nhìn tới. Lưu Nghị khỏe miệng giật một cái, dẫn đến mặt cười, trừng mắt Gia Cát Lượng, có ý tứ gì? Tốt tốt tốt, ngươi chơi như vậy đúng không? Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ma Siêu, cả giận nói, các ngươi nghe hắn vẫn là nghe ta. Chương 738, sáng ăn xong chương 738, sáng ăn xong Mã Siêu người đều ngơ ngác. Tình huống gì? Hắn vừa rồi không hiểu thấu, không tự chủ được liền dừng lại, ý thức tựa hồ có chút hỗn độn. Loại cảm giác này thật giống như ngươi đi ở trên đường lớn, đột nhiên nghe thấy sau lưng có cái thanh âm quen thuộc tại hướng ngươi chào hỏi, ngươi vô ý thức dừng lại quay đầu nhìn lại đồng dạng. Thằng đến bị Lưu Nghị mắng một trận, Mã Siêu mới lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn Gia Cát Lượng một chút, sau đó tiếp tục lãnh binh xuất phát. Gia Cát Lượng còn muốn hô, Lưu Nghị nhìn hắn miệng há ra liền không nhịn được, Gia Cát Lượng, không muốn cho ngươi ba phần màu sắc ngươi liền muốn mở phương ngưỡng. Gia Cát Lượng lúng túng cười một tiếng, nhưng cũng không có dừng lại ý tứ. Hắn đáp ứng bảo hộ Tôn Sách, Chu Du rời đi, liền sẽ không nuốt lời. Cho dù đắc tội Lưu Nghị hắn cũng không sợ, muốn cho Tôn Sách cùng Chu Du tranh thủ thời gian. Sáng có một lời, hắn mở miệng lần nữa, đối Mã Siêu bọn người phương hướng, Lưu Nghị giận dữ, Gia Cát Lượng như thế không thua nổi sao? cái này không thể được. Lưu Nghị lông mày nhếch lên, đang muốn hạ lệnh ngăn cản, Lữ Bố đã động thủ trước. Ngươi có một lời, ngươi có cái dám một lời, im miệng cho ta đi ngươi. Lữ Bố cách Gia Cát Lượng gần nhất, hai người kéo dài khoảng cách thời điểm, hắn có lẽ sẽ bị Gia Cát Lượng treo lên đánh, nhưng khoảng cách gần như thế, Lữ Bố thiên hạ đệ nhất võ tướng thực lực cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ thấy Lữ Bố trực tiếp nào tới, quạt hương bổ lớn bàn tay liền hướng Gia Cát Lượng trên miệng đập tới đi. Lưu Nghị giơ tay lên một cái, muốn để Lữ Bố hạ thủ nhẹ một chút, dù sao đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm Gia Cát Lượng à, bất quá cũng chỉ là giơ tay lên một cái, cũng không nói lời nào. Gia Cát Lượng thế nào? Cái này đại hán thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chính là ngươi Gia Cát Lượng cũng không thể làm ra vi phạm hạch tâm lợi ích sự tình. Hung hăng đánh. Lưu Nghị thu tay lại, còn thêm một câu. Lữ Bố hạ thủ quả nhiên mạnh hơn, gào thét một tiếng rơi vào Gia Cát Lượng trên mặt. Bất quá cũng không có cái tát âm thanh, Gia Cát Lượng trên thân dập dờn ngân quang, vậy mà trốn về sau mở. Mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng cũng mười phần chật vật, lui lại thời điểm bị một cỗ cường đại lực lượng là tung, té ngã trên đất. Dù là Gia Cát Lượng mãnh nhân như vậy cũng đau đến nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Lữ Bố cái này ba cái này dưới lòng bàn tay tay hắc, bao nhiêu mang theo ân oán cá nhân. Lưu Nghị tranh thủ thời gian dưới lập tức trước, hát lên mặt đỏ, ái chà chà, hạ thủ quá nặng đi. Gia Cát Lượng chính là ta đại hán tuấn kiệt, văn nhân có thể sĩ, muốn tôn trọng, người đọc sách có thể nào đánh mặt. Lần sau nhớ kỹ, không thể đánh mặt. Nói, Lưu Nghị đưa tay đem Gia Cát Lượng đỡ dậy, vừa cười vừa nói, tiên sinh không có sao chứ? Lữ Bố người này chính là thằng điểm, tâm địa cũng không xấu, vừa rồi hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ. Gia Cát Lượng tất nhiên là đối lý, cũng không để ý những này, hắn đứng dậy vô vô cái mông, cười nói, sáng có một lời. Trả lại. Lưu Nghị trừng mắt, cảm thấy Gia Cát Lượng quá mức, có chút được đà lần tới, hắn tại chỗ liền muốn tự mình động thủ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Cát Lượng lại là đối Lưu Nghị thi lễ một cái. Ôn Quyền xoay người, 90 độ cúi đầu, nghiêm túc nói, sáng ăn xong, có chơi có chịu, hôm nay xích bích chiến bại, sáng cố ý lưu lại thực hiện lời hứa, nguyện ý đi theo thừa tướng, giúp đỡ hắn thất, trung hưng đại hán. Lưu Nghị đại hỉ. Tuy nói đã sớm đoán được Gia Cát Lượng một người xuất hiện ở đây là muốn thực hiện trước quyết định, hiện tại Gia Cát Lượng chính miệng nói ra, trong lòng của hắn treo tảng đá mới cuối cùng rơi xuống đất. Như Gia Cát Lượng người như vậy, vì lý tưởng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng tồn tại, Lưu Nghị sẽ không hoài nghi hắn sẽ trả hàng, hàng chính là hàng. Hắn lúc này giữ chặt Gia Cát Lượng tay, nói, quá tốt rồi, đại hán đến Khổng Minh tiên sinh, như cá gặp nước, lo gì không thể trung hưng. Có ai không, đem những cái kia Đông Ngô hàng binh đều tốt mời đi Giang Hạ uống trà, lại cho Gia Cát tiên sinh dắt một con ngựa đến. Lưu Nghị giơ tay vung một cái, đội ngũ lập tức hành động, một thân binh dắt tới Hàn Huyết Bả Mã, Lưu Nghị tự tay đưa cho Gia Cát Lượng, cười nói, trận chiến ngày hôm nay chưa hết toàn công, Tôn Sách, Chu Du không quy thuận, Giang Đông một ngày không yên, đại hán một ngày bất bình. Đến, tiên sinh lên ngựa, theo ta cùng đi đuổi bắt Tôn Sách, Chu Du. Gia Cát Lượng một mặt xấu hổ, không nghĩ tới Lưu Nghị lại muốn mang theo hắn cùng đi bắt Tôn Sách, hắn nhiều người thông minh, liếc mắt liền thấy xuyên Lưu Nghị ý nghĩ. Đây là muốn hắn nhập đội, để Tôn Sách cùng Chu Du cảm thấy là hắn Gia Cát Lượng mang theo Lưu Nghị đuổi theo giết bọn hắn, từ nay về sau, hắn cùng Tôn Sách, Chu Du quan hệ liền không khả năng trở lại trước kia, nói không chừng trở mặt thành thù. Gia Cát Lượng vốn định ở đây cho Tôn Sách, Chu Du tranh thủ cơ hội rời đi, không nghĩ tới bị Lưu Nghị tính toán, hắn một mặt cười khổ, vốn định muốn cự tuyệt, nhưng Lưu Nghị không cho hắn cơ hội. Trực tiếp đối Lữ Bố nói, "Lữ Bố, đỡ Khổng Minh lên ngựa, hôm nay nhất định phải đuổi bắt Tôn Sách, Chu Du." "Vâng." Lữ Bố cười hắc hắc, vui lòng làm thay, hắn đi đến Gia Cát Lượng trước mặt, trừng trong mắt vung tay lên, "Mời đi, Khổng Minh tiên sinh." Gia Cát Lượng không có cách, hắn nhìn ra Lưu Nghị trong mắt kiên định, đêm nay không đuổi theo sợ là không được, chỉ có thể trở mình lên ngựa. "Đi, đuổi bắt Tôn Sách, Chu Du." Lưu Nghị trường thương đối phía nam một chỉ, dùng ngựa bay thẳng ra ngoài. Lữ Bố thì là nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, một đường hộ vệ, không buông lòng nửa điểm. Đại quân trùng trùng điệp điệp thừa dịp bóng đêm đi về phía nam bên cạnh đuổi theo, tốc độ không có chút nào chậm. Nói là hỏa thiêu xích bích, bất quá bây giờ đại hỏa sớm đã bị thổi bay thượng tiên, tại cuồng phong tác dụng dưới, có thể đốt vật ra tốc đầy đủ thiêu đốt, đã sớm đốt sạch, trên trời hỏa vũ cũng xuống dốc bao lâu cũng đã dừng lại, đại địa bị tẩy một lần, con đường lạ thường ngược lại là bằng phẳng đứng lên. Lưu Nghị ra roi thúc ngựa, hướng phía trước sát khí nặng nhất địa phương điên cuồng đuổi theo. Sát khí trọng, nhiều người, nô mấy bạn quân binh há lại dễ dàng như vậy đào tẩu. Mã Siêu bọn người càng là một đường lao nhanh, đã sớm tại Lưu Nghị phía trước phô thiên cái địa quét ngang mà xuống, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Đông nô quân binh bị đuổi đến quá gấp, rốt cục chạy rối loạn biên chế, mấy bạn nhân mã trong đêm tối tán loạn, đâu khôi khí giáp, người đầu hàng vô số kể. Lưu Nghị một đường lãnh binh đuổi tới, ngược lại là gặp được không ít Đông Ngô hàng binh, hắn cố ý mang theo Gia Cát Lượng rêu rao khắp nơi, để Đông Ngô quân binh cho rằng là Gia Cát Lượng mang theo hắn truy sát tới. Quả nhiên, Đông Ngô hàng binh bên trong không bao lâu thì có phẫn hận thanh âm. Gia Cát Lượng thoạt nhìn là cái quân tử, không nghĩ tới là một tiểu nhân. Nói cái gì lưu lại đoàn hậu, bảo hộ chúa công rút lui, kết quả chính là lưu lại đầu hàng, mang binh theo đuổi chúa công. Cái thứ không biết xấu hổ, phản chủ cầu vinh sao mà nhanh vậy? Gia Cát Lượng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể cười khổ, Lưu Nghị cũng không nói gì thêm, chỉ là cười kéo Gia Cát Lượng tiếp tục hướng phía trước truy. Lại nói Tôn Sách cùng Chu Du nghe theo Gia Cát Lượng đề nghị lãnh binh đi về phía nam rút lui, chính hành ở giữa, đột nhiên sau lưng tiếng giết đại tác, có thiên quân vạn mã truy sát đi lên, hai người quá sợ hãi, chỉ dẫn mấy trăm người hướng hắc ám đường nhỏ bút đầu. Có binh sĩ từ phía sau đổi tới, nói cho hai người. Gia Cát Lượng mang Lưu Nghị truy sát đến đây. Chúa công, không thể lại dọc theo giang chạy, nếu không tất bị đuổi kịp. hai người quá sợ hãi, trong con ngươi lấp lóe nộ khí. Gia Cát Lượng bán đứng bọn họ. Lần này xong đời, Gia Cát Lượng người như vậy trực tiếp đầu nhập Lưu Nghị, còn mang người theo đuổi, bọn hắn còn thế nào có thể trốn về Giang Đông? Trong lúc nhất thời, vô luận là Tôn Sách vẫn là Chu Du, đều cảm thấy ngày này là như vậy trầm thấp, Lưng Vân ngẩng đầu, ép tới bọn hắn không thở nổi. Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, đằng sau bó đuốc như rừng, tiếng giết rung trời, một chi kình lữ giết tới, vô số quân binh trong bóng đêm cao giống, đừng muốn phóng chạy Tôn Sách cùng Chu Du. Mã Siêu ở đây, Tôn Sách mau tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Chương 739, dưới đêm đuổi trốn chương 739, dưới đêm đuổi trốn Mã Siêu lãnh binh đuổi tới. Tôn Sách, Chu Du kinh hãi, về sau xem xét, trong ngọn lửa, Mã Siêu hành thương dục ngựa bay vọt mà đến, tuy nói một lát không có khóa định vị trí của bọn hắn, nhưng tiếp tục như thế, tất nhiên không cách nào thoát thân. Đi mau, không thể ham chiến. Chu Du đông nhiên vỗ Tôn Sách chiến mã cái mông một thành, chính hắn muốn lưu lại đoàn hậu. Nhưng mấy cái theo quân giáo úy đem hắn ngăn lại, cùng một chỗ nói, chúng ta đi theo chúa công nhiều năm, nhận chúa công đại ân, nhân dịp này sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta nguyện ý đoàn hậu, huyết chiến đến chết. Mấy cái giáo úy nói xong, không đợi Tôn Sách cùng Chu Du đồng ý, liền quay người dẫn thân binh hướng Mã Siêu giết đi qua. Mã Siêu chớ có cản rỡ, chúng ta đánh với ngươi một trận. Mấy người kêu, đem Mã Siêu bao bọc vây quanh, sát khí hoành lăng, sát khí trùng thiên, đao quang kiếm ảnh trong bóng đêm bộc phát. Chu Du cảm động, lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức lôi kéo Tôn Sách xông về phía trước. Gia Cát Lượng bán rẻ bạn bè đầu hàng địch, chúng ta không thể vùng bèn sông xuôi nam, có thể trước đi Ô Lâm địa giới, lại hướng Sâm Thành, cùng Tào Tháo hội hợp, có lẽ còn có chuyển cơ. Hai người làm ra quyết định, chỉ dẫn vài trăm người hướng Ô Lâm chạy như điên, mấy bạn Đông Ngô chủ lực đại quân đã sớm rối loạn biên chế khắp nơi đều là, ngược lại là cho bọn hắn làm yểm hộ. Bên này Mã Siêu bắn loạn quét ngang, căn bản không có đem mấy cái này giáo úy để ở trong mắt. Gà đất chó sành mà thôi, cũng dám lên chiến. Huyết Tiên Hoàng Sa. Chỉ nghe hét dài một tiếng, Mã Siêu trường thương trong tay nở rộ huyết quang. Một điểm hồng mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy cái giáo úy nháy mắt bị đánh bay dưới ngựa, trên bờ bay, trên đùi đều xuất hiện mấy cái lỗ máu, máu tươi bao tác. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất đi sức chiến đấu. Bắt lại, Mã Siêu hành thương lập tức lạnh lùng hừ một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước hắc ám, Tôn Sách, Chu Du nhất định liền tại phụ cận, cho ta tản ra truy. Tôn Sách cùng Chu Du hướng Ô Lâm phương hướng dục ngựa chạy như điên, đằng sau không thấy Mã Siêu thân ảnh, nhưng xung quanh khắp nơi đều là ánh lửa, truy binh vô số, cũng không có an toàn. Chu Du gấp nói cho Tôn Sách, hai người mũ giáp, chiến giáp quá mức chói sáng, ở nơi này dưới bầu trời đêm, giống như chiếu lấp lánh đom đóm, quá mức phong cách, chói sáng, dễ dàng bị phong tỏa. Tôn Sách há có thể không biết đạo lý này. Hắn nhìn về phía sau lưng, còn chưa mở miệng, liền có hai cái Tôn gia tử sĩ đứng ra. Chúa công, Đô đốc, chúng ta nguyện ý vì chúa công, Đô đốc dẫn ra truy binh. Tôn Sách khỏe mắt mang nước mắt, nhưng cũng không có nhiều lời, lập tức cùng hai cái tâm phúc tử sĩ thay đổi mũ giáp, chiến giáp. Hai cái tâm phúc tử sĩ hành lễ, mang theo quyết tâm quyết tử, chúa công bảo trọng, Đô đốc bảo trọng. Nói xong, liền dục ngựa đánh lấy bó đuốc, mang theo mười mấy người hướng một bên khác lao ra. Mới lao ra không xa, quả nhiên trong bóng tối một chi quân đội trùng sát ra tới, đi đầu một viên tiểu tướng, thân quấn sát khí, khóa chặt mấy cái kia tử sĩ nghiêm nghị giống to. Tôn Sách, Chu Du chạy đâu? Mã Đại ở đây. Tại Tôn Sách cùng Chu Du ánh mắt ngưng trọng dưới, Mã Đại lãnh binh thẳng hướng kia mười mấy cái tử sĩ truy sát tới, chỉ chốc lát sau liền không thấy cái bóng, cũng không biết kết cục như thế nào. Chúa công, đi mau. Không thể để cho bọn hắn hy sinh vô ích, chúng ta nhất định phải phản hồi Giang Đông. Chu Du thở sâu, không thể đi nghĩ quá nhiều, lôi kéo Tôn Sách trong bóng đêm rụt ngựa chạy như điên, chỉ là lại không có chạy ra bao xa, nghiêng trong đất, Lý Điển dẫn mấy ngàn nhân mã lục soát tới. Trong bóng tối, Tôn Sách cùng Chu Du lúc này đều mặc phổ thông tiểu binh y giáp, Lý Điển cũng không có nhận ra, chỉ ở nơi xa hoành đao lập mã, giống to, đó là cái gì người? Cho ta xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không loạn tiễn bắn xuống, muốn các ngươi mạng nhỏ. Tôn Sách, Chu Du không để ý tới, rụt ngựa đường vòng mà chạy. Lý Điển giận dữ, lập tức lãnh binh truy sát tới. Mắt thấy là phải đuổi theo, Tôn Sách, Chu Du cơ hồ tuyệt vọng, cũng không phải bọn hắn sợ Lý Điển, chỉ là nếu như ở đây bị cô lấy, Lưu Nghị rất nhanh liền sẽ đuổi tới, khi đó bọn hắn chính là đã mọc cánh cũng trốn không thoát. Không thể trốn đi đâu được, không bằng tử chiến. Tốc chiến tốc thắng. Tôn Sách giống to, muốn quay đầu liều chết. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước một chi Đông Ngô quân đội thẳng giết ra đến, cầm đầu một tướng, tay cầm song đao, vung vẩy giống to, chúa công chớ hoảng sợ, Cam Linh ở đây. Trong cuồng phong, Cam Linh mang binh 3000 thẳng giết ra đến, đem Tôn Sách, Chu Du bỏ qua, bản thân vung đao phóng tới Lý Điển. Lý Điển cười lạnh, căn bản không sợ, quanh người hắn lấp lóe huyết quang, như một đầu dã thú trong bóng đêm gào thét, cũng xông thẳng lên đi, cùng Cam Linh ác chiến. Song phương hỗn chiến một trận, Cam Linh không dám ham chiến, chờ đúng thời cơ giả thoáng một đao, linh tàn binh đi về phía nam mà đi. Dưới bầu trời đêm, tiếng giống đại tác, Lưu Nghị, Gia Cát Lượng lữ bố bọn người rục ngựa đuổi tới, vừa vặn gặp được Lý Điển đang đuổi Cam Linh. Tôn Sách, Chu Du chẳng lẽ còn nghĩ về Giang Đông, muốn Đông Sơn tái khởi? Đại Hán thiên hạ này có thể chịu không được bọn hắn hành hạ như thế? Lưu Nghị hừ lạnh, để Lý Điển tiếp tục lãnh binh đuổi theo, hắn để người điểm bó đuốc, lấy ra địa đồ, ánh mắt theo địa đồ mà động. Không thể đần độn đi theo bọn hắn truy, chúng ta không phải con rồi không đầu, không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Lưu Nghị trợn mắt nhìn chừng chừng, chỉ vào địa đồ nói, Tôn Sách cùng Chu Du sẽ không chỉ nghĩ đi cùng Tào Tháo tụ hợp, Tào Tháo điểm kia nhân mã căn bản không đáng chú ý, bọn hắn đi Sâm Thành hoặc là Quế Dương, đều chẳng qua là nước gấm nấu hết, sớm muộn là cái chết. bọn hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp sang sông, về Giang Đông chấn chỉnh cờ trống. Cho nên, vô luận Tôn Sách cùng Chu Du làm sao trốn, trốn nơi nào, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm một chỗ sang sông. Nói đến đây, Lưu Nghị lộ ra một đạo ý cười, chỉ vào Ô Lâm cùng Khúc Giang ở giữa một nơi, nói, liền nơi này, chúng ta đi ôm cây đợi thỏ, để cho bọn họ tới tự chui đầu vào lưới. Lữ Bố hiếu kỳ, gom đến gần xem xét, cao mày nói, nơi này quá xa đi, mà lại như thế vắng vẻ, phụ cận đường thủy lại dài, có thể sang sông địa phương rất nhiều, bọn hắn sẽ đến tự chui đầu vào lưới. Dù là Lữ Bố loại này mãng hán đều có thể nhìn ra, ôm cây đợi thỏ nào có đơn giản như vậy. Ngươi người đi ít, thủ không được dài như vậy phòng tuyến, người khác liền từ địa phương khác chạy trốn. Ngươi người đi nhiều, người khác trực tiếp không tới, làm sao ôm cây đợi thỏ? Lưu Nghị cười nói, chỉ mang 3000 phi hùng quân là được, người không dùng quá nhiều, bọn hắn tất nhiên sẽ đến từ đầu lưới võng. Lữ Bố trừng to mắt, một mặt không tin, Tôn Sách cùng Chu Du không ngốc, sao có thể dễ dàng như vậy tự chui đầu vào lưới? Lưu Nghị nhìn ra Cát Lượng một chút, cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, đảm bảo Tôn Sách, chính Chu Du nhảy vào ta Ngũ Chỉ Sơn bên trong đến. Nói xong, Lưu Nghị điểm 3000 phi hùng quân, cùng Lữ Bố, ra Cát Lượng, Trương Tú, cùng một chỗ vùng bèn sông mà xuống, biến mất tại dưới bầu trời đêm. Lữ Bố một mặt không hiểu, ra Cát Lượng thì là thở dài một tiếng, ám đạo Tôn Sách cùng Chu Du lần này chỉ sợ là xong. Bất quá hắn nghĩ lại, trên thực tế cái này cũng không có gì không tốt, đại hán nhất thống mới có thể trung hưng, đại hán trung hưng, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, chỉ là thiên diễn toán thuật bên trong kiếp nạn tiên đoán đi một bước nhìn một bước đi, chỉ ít ra Cát Lượng không biết kiếp nạn này sẽ làm sao sinh ra, có thể hay không sinh ra. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đem dùng suốt đời tinh lực đi ngăn cản kiếp nạn tiền đến. Chương 740, Tôn Sách, Chu Du, đã lâu không gặp. Chương 740, Tôn Sách, Chu Du, đã lâu không gặp. Không nói đến Lưu Nghị bên này lĩnh 4000 phi hùng quân vùng ven sông mà xuống, Tôn Sách cùng Chu Du lúc này ngay tại đường vòng đảo bệnh. Chưa chạy bao xa, lại gặp được một chi quân mã đóng quân phía trước. Hai người kinh hồn táng đảm, phía sau có truy binh, trước có chặn đường, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa bảo. Tôn Sách cắn răng một cái, đỏ mắt nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều chết một trận chiến, ta Tôn Sách cùng Lưu Nghị không đội trời chung, thà chết không hàng. Hắn kêu to, tại chỗ liền muốn xông về phía trước giết. Lúc này, phía trước quân binh cầm đầu tướng lĩnh đột nhiên hô, người tới thế nhưng là chủ công. Lang Thống, Phan Trương ở đây lâu hầu. Chu Du lập tức dục ngựa tiến lên, quả nhiên là Lang Thống, Phan Trương lĩnh 3000 binh mã ở đây, bọn hắn chỉ thấy xích bích cuồng phong hỏa vũ, không biết chuyện gì phát sinh, không dám tùy tiện tiến về, không nghĩ tới ở đây tiếp được Tôn Sách cùng Chu Du. Tôn Sách đại hỉ, lập tức để hai người lĩnh 2000 binh mã trái phải mở đường, hắn cùng Chu Du lĩnh 1000 binh mã tiếp tục tiến lên. Trước đi xâm thành tìm Tào Tháo tụ hợp, sau đó tìm địa phương sang sông trở về. Tôn Sách trên ngựa nói với Chu Du. Chu Du nhíu mày, chỉ lo lắng Tào Tháo bên kia chỉ sợ tình huống không thể so bọn hắn tốt. Lưu Nghị chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Tào Tháo mặc kệ, đi tìm Tào Tháo, chỉ sợ muốn tự chui đầu vào lưới, được không bù mất, không bằng phái người đi thông chi Tào Tháo, để chính hắn mang binh sang sông, chúng ta vẫn là nắm chắc tìm địa phương sang sông mới đúng. Nói, Chu Du nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Kinh Châu cùng Dương Châu giao giới địa đồ, sau đó nói, Lưu Nghị ở chỗ này có 7 trọng binh, chúng ta nhất định phải tìm địa phương an toàn sang sông, Ô Lâm cùng Khúc Giang ở giữa chỗ vắng vẻ, giang tuyến rất lâu, chúng ta ở nơi đó tìm thuyền sang sông. Tôn Sách không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mới không đi ra 20 dặm, trong bóng tối đột nhiên tiếng giống đại tác, tiếng giết nổi lên bốn phía, vô số bó đuốc dâng lên, một viên đại tướng lãnh binh ngăn tại phía trước, cao giọng hô to, "Trường hợp ở đây, Đông Ngô bọn chuột nhắt, lập tức xuống ngựa đầu hàng không giết." Lăng Thống, Phan Trương kinh hãi, lập tức lĩnh 2000 quân binh xông về phía trước giết, tiểm hộ Tôn Sách, Chu Du rời đi. Trong bóng tối, chiến mã lao nhanh, đao quang kiếm ảnh bốn phía lấp loé. Lăng Thống trước dục ngựa tiến lên, hướng về phía Trường Hợp gầm thét, "Lăng Thống đến đây lĩnh giáo." Hắn giống to, huy động đại đao, toàn thân huyết khí sôi trào, trong đêm tối như một đạo huyết quang gọn tới Trường Hợp trước mặt. Trường Hợp cười lạnh, trong con ngươi hàn quang lóe lên, đưa tay bắn một phát vỗ xuống. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lăng Thống kêu thảm rơi xuống dưới ngựa, đau đến lăn lộn đầy đất, liền Trường Hợp góc áo cũng không có sờ đến, liền bị xông lên trước binh sĩ trói gô lại. Nói thì chậm, vậy mà nhanh, trong bóng tối, Phan Trương cũng dẫn đao vào tới, nhìn thấy Lăng Thống xuống ngựa, hắn hét lớn một tiếng, trước nhất cùng tiến bắn về phía Trường Hợp. Hưu một tiếng, vũ tiễn phá không. Trường Hợp khỏe mắt liếc qua quét đến nghiêng trong đất hàn quang phóng tới, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại bắn một phát chém xuống, tùy tiện liền đem mũi tên chém xuống trên mặt đất. Phan Trương lấy làm kinh hãi, cái hót không hiểu liền bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Đã thấy Trương Hợp rìm ngựa đứng ngạo nghễ dưới bầu trời đêm, cười lạnh nhìn chằm chằm bên này, ngạo nghễ nói, tại trong nước sông, các ngươi Đông Ngô tướng lĩnh có lẽ là con rồng, nhưng ở cái này trên bờ, các ngươi chính là một đám trùng. Vừa dứt lời, Trương Hợp đỉnh thương thúc ngựa bay thẳng Phan Trương, chỉ là một cái đối mặt, Phan Trương lại bị Trương Hợp cả người lẫn ngựa đụng đổ trên mặt đất. Sau đó, Trương Hợp hồi mã đâm trúng một thương Phan Trương khôi giáp, đem hắn mặc khôi giáp bốc lên, nâng tại không trung, kêu to, Đông Ngô toàn quân, đầu hàng không giết. 2000 Đông Ngô quân binh thấy kinh hồn táng đảm, đâu còn có nửa điểm trùng sát tâm tư, nhao nhao về sau rút lui. Trường Hợp tung binh tiến lên, một phen loạn giết, Đông Ngô quân binh người đầu hàng vô số. Tôn Sách cùng Chu Du đã sớm lãnh binh rời đi, chỉ nghe thấy đằng sau loạn hô, quay đầu xa xa trông thấy trong ngọn lửa Phan Trương bị dơ lên cao cao, trong lòng biết giữ nhiều lành ít. Hai người cũng không dám quay đầu, chỉ mang binh chạy như điên. Vốn là muốn đi tắt qua Ô Lâm, nhưng không nghĩ tới Ô Lâm cửa ải, Hoa Hùng đã lãnh binh công chiếm. Lúc này Ô Lâm cửa ải trên dưới tất cả đều là Lưu Nghị quân đội cờ hiệu. Quan hải đèn đuốc sáng trưng, số chồng đại hỏa đem cửa hải phụ cận chiếu lên giống như ban ngày. Tôn Sách, Chu Du không dám tới gần, đành phải đường vòng, cũng không dám hướng xâm thành phương hướng, phóng ngựa thêm roi, chỉ hướng khúc giang phương hướng ngu hồi. Từ ban đêm một mực chạy như điên đến bình minh, nguyên bản đi theo 1000 quân mã cũng đều chạy toé loe, đợi cho phía đông hiện ra một vòng ngân bạch sắc, chỉ có hơn 30 kỵ binh đi theo trái phải. Tôn Sách một tiếng than thở, ban rơi lệ, từ khi kế thừa nghiệp cha đến nay, ta mỗi ngày đều cẩn trọng, chỉ cầu chăm lo quản lý, bảo đảm một phương bình an, lại đồ đại nghiệp, không nghĩ tới hôm nay lại lưu lạc ở đây, bị giết thủ cha người ép lên tuyệt cảnh. Chẳng lẽ ta Tôn gia hai cha con đều phải chết tại Lưu Nghị một người chi thủ hô? Chu Du cũng tâm tình nặng nề, nhưng lại an ủi, chúa công không nên tự trách, hết thảy đều có thiên mệnh, ta nghe Vu Cắt đạo trưởng đã từng nói, Lưu Nghị nghịch thiên mà đi, sớm muộn át gặp trời phạt. Tôn Sách cười thảm, Vu Cắt đạo trưởng ở đâu? Chu Du khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể nói sang chuyện khác, chỉ về đằng trước, nói, chúa công mời xem, phía trước chính là đại giang, nơi này vắng vẻ, rời xa chiến trường, không có Lưu Nghị nhân mã, chúng ta nhưng tại bờ sông tìm đường sang sông, chỉ cần trở lại Dương Châu, chưa hẳn không thể đông sơn tái khởi. Cần biết, một đêm này chúng ta tuy nói thất bại, nhưng là cũng không phải là không có thành quả, chí ít Lưu Nghị chiến thuyền hủy hết, trong thời gian ngắn, hắn cũng chưa thuyền sang sông. Nói đến đây, Tôn Sách trong mắt mới có quan mang. Đúng, Lưu Nghị chiến thuyền hủy hết, chúng ta còn có thời gian. Hắn thở sâu, sau đó đưa mắt xung quanh nhìn lại. Phía đông tiên hiện ra ngân bạch sắc, đại địa dần dần thanh minh, trên sông lớn bước lên sương mù, chỗ đập vào mắt, bờ sông một mảnh hoang vu. Tuy nói xem ra yên lặng, nhưng Tôn Sách trong lòng vẫn là không có lực lượng. Hắn lấy ra bản thân tư ấn, trong quần áo bào bên trên giật xuống một mảnh vải trắng, cắn nát đầu ngón tay, viết xuống một thiên huyết thư. Nô đệ Tôn Quyền, chuyện hôm nay gấp vậy, Lưu Nghị tặc tử thiết kế, hãm ta Đông Ngô đại quân tại Giang Tây, ta Giang Đông cơ nghiệp nguy rồi. Nô đệ tuy nói tuổi nhỏ, nhưng mới có thể là ta gấp 10, đủ để đảm đương chức trách lớn, có lẽ có thể lấy Giang mà thủ, ngăn trở Lưu Nghị. Như chuyện không làm được, có thể hỏi kế Trương Chiêu. Khanh có thể nể tình phụ huynh lập nghiệp chi gian nan, thiện tự mưu toan. Viết xong sau, Tôn Sách gọi tới một lòng bụng tử sĩ, mệnh này lĩnh huyết thư rời đội, giấu tại trong núi. Nếu là chúng ta bình an độ Giang, thì cuốn sách này coi như thôi, nếu là chúng ta không thể độ Giang, ngươi ẩn nút trong núi, chờ Lưu Nghị binh lui tại độ Giang, nhất định phải đem thư mang đến kiến nghiệp, giao cho ta đệ Tôn Quyền. Liên tục căn dặn sau, Tôn Sách đem trên thân vàng bạc tiền tài tất cả đều giao cho cái kia tâm phúc tử sĩ, sau đó mới cùng Chu Du cùng một chỗ, vùng ven sông mà xuống, tìm kiếm qua Giang cơ hội. Đại Giang dậy sóng, vốn là hoang vu, một đoàn người lặng yên mà đi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Dù sao nơi này cách Xích Bích đã rất xa, chiến trường cũng không có hướng bên này lan tràn, đám người cảm thấy nên tính là an toàn, đều nhẹ nhàng thở ra. Đi mấy dặm đường, sát trời đã trong trẻo, xa xa trông thấy một cái làng trài nhỏ tọa lạc bờ sông, khói bếp rải rác, Tôn Sách cùng Chu Du tất cả đều lại hỉ. Có làng trài tất có thuyền đánh cá, có thuyền liền có thể sang sông. Bọn hắn được cứu rồi. Lúc này, đám người bước nhanh tiến lên, tại ngoài thôn quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc thuyền đánh cá đang muốn ra thuyền đánh cá. Chu Du lại hỉ, phất tay hô to, nhà đỏ, đưa chúng ta qua sông, tất có trọng kim cảm tạ. Thuyền đánh cá dừng lại, một vị lão ngư ông đứng ở đầu thuyền, cười phất tay, đã là có tiền, mau mau lên thuyền. Chu Du lại hỉ, lôi kéo Tôn Sách trước nhảy lên một chiếc thuyền đánh cá. Ai biết, mới lên thuyền, đã nhìn thấy mũi thuyền bên trong ngồi mấy người, hết sức nhìn quen mắt. Đi đầu một người, trên mặt tiểu dung, đối hai người chào hỏi, Tôn Sách, Chu Du, đã lâu không gặp. Ta đã chờ các ngươi đã lâu. Chương 741, thà chết không hàng. Chương 741, thà chết không hàng. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, phảng phất thời gian đình chỉ, ngay cả nước sông dậy sóng thành cũng đã biến mất. Tôn Sách cùng Chu Du trừng to mắt, biểu lộ giống như gặp được quỷ. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù vừa rồi tới trước đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cảm thấy xấu nhất tình huống thật sẽ phát sinh. Lên thuyền thời điểm, thân thể của bọn hắn cùng tâm đều phảng phất đã trở lại bờ đông, thậm chí đều đang nghĩ sau đó phải làm sao đông sơn tái khởi, làm sao báo thủ. Kết quả, xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Vậy mà tự chui đầu vào lưới. Nam Mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ tự mình hướng trong hố nhảy, không nghĩ tới lại như bây giờ cục diện. Tất cả mọi người như đá điêu đồng dạng, không nhúc nhích, nội tâm lại đã sớm kinh đào hải lãng, người thông minh đã đang tính toán các loại phá giải tình thế nguy hiểm khả năng. Một cỗ không nói ra được sát khí tại bờ sông tràn ngập ra, gió sông đều trở nên âm lãnh thấu xương. Lúc này, nơi xa, làng trại bên trong, những cái kia rách nát trong phòng sông ra từng đội binh lính tinh nhuệ, chừng mấy trăm, đem Tôn Sách, Chu Du cái này mấy chục người bao quanh vây quanh ở bờ sông, cùng một chỗ giống to, tất cả không được núp đích. Đầu hàng không giết. Đồng thời, nơi xa tiếng vó ngựa vang, chỉ thấy mấy ngàn phi hùng quân chủ lực xuất hiện ở từng cái giao lộ, đem vùng ven sông chi địa đoàn đoàn bao vây. Một lát trước còn xem ra phổ phổ thông thông một mảnh tường hòa làng trại nhỏ, lúc này sát cơ tứ phía, sát khí hoành lăng, ngay cả trong sông con cá cũng bỏ trốn đi xa. Trên thuyền, Tôn Sách cùng Chu Du sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai người vô ý thức bắt lấy binh khí, cũng không dám có nửa điểm gì động. Tầng tầng vây quanh, đây chính là tử cục, hai người bất kỳ một cái nào lựa chọn đều có thể mang đến không thể đo lường hậu quả. Lúc này lựa chọn trở nên rất là trọng yếu, nhất định phải cân nhắc lợi hại. Chỉ có cái kia lão ngư ông cười ha ha, không có chút nào quan tâm, tựa hồ trong mắt hắn cục diện bây giờ không có chút nào nguy hiểm. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, một tay lấy sợi dâu lột, mũi chân nhấc câu, từ đáy thuyền đạp lên phương thiên họa kích nắm trong tay, phách lối kích động đứng ở đầu thuyền. Không phải người khác, chính là Lữ Bố. Tay hắn cầm phương thiên họa kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Sách cùng Chu Du, hơi có một chút mỉa mai mà nói, kết thúc, các ngươi đừng nghĩ phản kháng, chúng ta không muốn các ngươi tiền, quỳ xuống liền có thể sống, nếu không ta miễn phí tiễn các ngươi đi bị ngạn. Nói, Lữ Bố tiến lên một bước, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Tôn Sách cùng Chu Du cơ hồ đều lâm vào ngạt thở. Nhưng hai người không có nhìn Lữ Bố một chút, con mắt đều nhìn chằm chằm thuyền bồng bên trong, băng lãnh, mang theo hận ý ánh mắt rơi vào một biểu lộ xấu hổ, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tuấn lãng xoáy khí thanh niên trên thân. Chính là Gia Cát Lượng. Tôn Sách cùng Chu Du hối hận phát điên. Lúc đó cũng không nảy giữ Gia Cát Lượng lại, liền nên đem một đao chém. Không phải ta đồng đạo, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, quả nhiên không sai. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là nhất thời mềm lòng, vậy mà để cho mình đi đến tuyệt lộ, Gia Cát Lượng mới đầu nhập Lưu Nghị, vậy mà liền giúp Lưu Nghị tới bắt bọn hắn. Tại Tôn Sách cùng Chu Du xem ra, Lưu Nghị là không có thần cơ diệu toán bản sự, không có khả năng sớm dự phán, ở đây bày ra thiên la địa vong chờ bọn hắn, chỉ có Gia Cát Lượng có dạng này quỷ thần khó lường, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Trọng yếu nhất là, lúc đó lúc chia tay, chính là Gia Cát Lượng để bọn hắn vùng ven sông xuôi nam, tìm cơ hội qua sông. Nguyên bản hai người đối với lần này còn trong lòng còn có cảm động, nhưng bây giờ xem ra, cảm động cái giam a. Đây rõ ràng chính là bị người bán còn giúp kiếm tiền. Gia Cát Lượng không phải vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, rõ ràng là sớm tính toán tốt nhập đội, dùng hắn Tôn Sách cùng Chu Du đầu người, đến làm trở thành Lưu Nghị thượng khách nước cờ đầu. Gia Cát Khẩn Minh. Tôn Sách trong cổ họng gần từng chữ phát ra như dã thu gầm nhẹ, hắn ánh mắt ấm lãnh, an người đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, nếu là ánh mắt có thể giết người, lúc này Gia Cát Lượng đã bị Tôn Sách giết vô số lần. Chỉ là Gia Cát Lượng một mặt xấu hổ, chỉ cúi đầu cười khổ, loại thời điểm này, hắn không có cách nào giải thích. Mà Lưu Nghị lại cười lên, vô vô Gia Cát Lượng bà bay, nói, vất vả Khẩn Minh tiên sinh, bắt sống Tôn Sách, Chu Du, có ngươi một phần công lao. Lời này mới ra, Tôn Sách cùng Chu Du sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hai người hàm răng đều muốn cắn nát. Lưu Nghị lời này không thể nghi ngờ ngồi vững đây chính là Gia Cát Lượng một tay chủ tính. Vô luận là Tôn Sách vẫn là Chu Du, hiện tại cũng cảm thấy mình trước kia đối Gia Cát Lượng một mảnh trung nghĩa chi tâm đều cho ăn. Không nhìn ra a không nhìn ra, Gia Cát Lượng cái này mắt to mày rậm một thân chính khí người, đúng là bán bạn cầu vinh hạng người. Trên thuyền, sát khí càng đậm, gió sông lạnh hơn, thấu xương. Tôn Sách cùng Chu Du gần như bạo tẩu, Gia Cát Lượng có nỗi khổ không nói được, hoàn toàn không cách nào giải thích. Địa điểm, lưu kế đều là Lưu Nghị một tay an bài, hắn nửa điểm không có tham dự, chỉ là bị Lưu Nghị mạnh kéo qua, kết quả hiện tại hắn chính là nhảy vào trường giang cũng rửa không sạch, Tôn Sách cùng Chu Du tất nhiên sẽ cảm thấy là hắn bán cũng tính toán hai người. Lưu Nghị cảm nhận được giữa song phương ám lưu mãnh liệt, mục đích đã đạt tới, rất là hài lòng. Hắn đứng dậy nhìn về phía Tôn Sách cùng Chu Du, cười nói, chuyện hôm nay đã đến nước này, hai vị còn có cái gì muốn nói sao? Tôn Sách cùng Chu Du lúc này mới đem ánh mắt từ Gia Cát Lượng trên thân rơi vào Lưu Nghị trên thân. Tôn Sách mở miệng trước, lạnh giọng nói, chuyện hôm nay thua ở người một nhà trong tay, không có gì để nói nhiều. Cùng lắm thì chết, ta Tôn Sách tuyệt sẽ không hàng. Chu Du cũng một mặt thấy chết không sờn, nghiêm nghị nói, ta kế không thành, chính là thiên mệnh. Hôm nay rơi vào tay ngươi, muốn đánh muốn giết tùy ngươi, chúng ta đi theo Ngô Hầu, tử chiến đến cùng. Đi theo bọn hắn chừng 30 cái Đông Nô quân binh lập tức giơ lên binh khí, cùng một chỗ giống to, đi theo Ngô Hầu, quyết nhất tử chiến, thà chết không hàng. Đám người cùng một chỗ hô to, thanh âm chấn thiên, bờ sông không khí đều phảng phất cùng theo trở nên thấy chết không sờn. Lưu Nghị nhíu mày, cười nói, sâu kiến còn tiếp mạng, huống chi người. Các ngươi đều là đại hán tuấn tài, uy thuận triều đình, theo ta cùng một chỗ giúp đỡ Hán thất, trung hưng đại hán, để đại hán đứng ở thế giới chi đỉnh, chẳng lẽ không so cắt cứ thành phản tặc tốt? Tiếng nói mới rơi, Tôn Sách liền giống to đánh gãy, bớt nói nhiều lời, ta Tôn Sách cùng ngươi mối thù không đội trời chung, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, đơn giản là chết, ta Tôn Sách không sợ chết. Chỉ có chiến tử Tôn Sách, không có quỳ xuống đất đầu hàng Tôn Sách. Toàn thân hắn chấn động sát khí quang huy, làm ra quyết tử một trận chiến tư thái. Chu Du cũng cùng chi góc cạnh tương hỗ, chuẩn bị liều mạng. Thế chết cũng đi theo Ngô Hầu. Hơn 30 Đông Nô quân sĩ cùng một chỗ giống to, thấy chết không sợ. Lữ Bố thấy thế cười to, trong tay Phương Thiên Họa kích bung lên, nghiêm nghị nói, muốn chết như vậy, ta Lữ Bố thành toàn các ngươi, gà đất chó sành mà thôi, các ngươi cùng tiến lên, ta Lữ Bố một cái chiến các ngươi một đám. Tiếng giống bên trong, Lữ Bố toàn thân kim quang đại tác, sát khí phóng lên tận trời. Buổi tối hôm qua hắn tại hai quân trước trận khiêng ngựa xích thú đảm mệnh, nghẹn đầy bụng tức giận, hiện tại hắn muốn chiến thống khoái. Tôn Sách con ngươi hàn quang lóe lên, nắm lên bá vương thường, khí thế cường đại chấn động ra tới. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, song phương khí tức cường đại tại bờ sông va chạm, kích thích sóng lớn vô bờ. Mắt thấy là phải đánh lên, Lưu Nghị lại đem Lữ Bố ngăn lại, nghĩa chính từ nghiêm nói, Tôn Sách, ta biết ngươi vì cái gì thà rằng gánh bắt phản tặc chi danh cũng phải cùng triều đình đối nghịch, không phải là bởi vì phụ thân ngươi Tôn Kiên chết ở trong tay của ta sao? Năm đó, đều vì mình chủ, phụ thân ngươi theo 18 lộ chư hầu xâm chiếm Hổ La Quan, uy hiếp triều đình, ta có lẽ hạ thủ nặng một chút, nhưng ta cũng không hối hận. Ta Lưu Nghị cả đời làm việc, vì đại hán, vì thiên hạ, vì bách tính, không cần hướng ai giải thích, cũng không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Ngươi không có cam lòng, muốn báo thù, có thể, hôm nay ta cho ngươi cơ hội. Nói đến đây, Lưu Nghị vung tay lên, lớn tiếng nói, tránh hết ra, ta cùng với Tôn Sách quyết chiến, ai cũng không chuẩn nhúng tay, sinh tử chớ luận. Chương 742, không nên quá yêu chương 742, không nên quá yêu những lời này, Lưu Nghị nói cho đám người, Tôn Sách là vì thủ riêng phản bội triều đình, cùng hắn đối nghịch, mà hắn chiếm cứ lại nghĩa, bất kể hiểm khích lúc trước, là vì công sự. Tôn Sách nơi nào quản nhiều như vậy? Lưu Nghị lại muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, không để cho người khác nhúng tay, cầu mong gì khác chi không được. Hắn ma quyền sát trưởng, kém chút kêu to thành tiếng, không thể chờ đợi. Tốt. Không chút do dự, Tôn Sách liền lớn tiếng đáp ứng, chỉ vào Lưu Nghị quát, ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ai cũng không chuẩn nhúng tay, sinh tử chớ luận. Lưu Nghị gật đầu, cười nói, rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi, hôm nay ngươi ta một trận chiến mượn ân cửu, ngươi nếu là bại, liền từ này quy thuận triều đình, hiệu trung đại hán, ngươi nếu là thắng, liền thả các ngươi sang sông. Tôn Sách nghe vậy cười lạnh, nhìn ngớ ngẩn tử một dạng nhìn xem Lưu Nghị, ngươi yên tâm, ta nếu là bại, ta chết, ta nếu là thắng, ngươi chết. Nhưng ta còn có một cái điều kiện, không biết thừa tướng có hay không cái kia độ lượng đáp ứng. Nói, Lưu Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không cảm thấy Tôn Sách sẽ thắng, thủ đoạn hắn nhiều như vậy, đối chiến Tôn Sách hẳn là thuộc về nghiền ép, muốn đánh gãy Tôn Sách bả vai, liền sẽ không làm bị thương hắn mặt loại kia. Hôm nay, Lưu Nghị không chỉ có muốn thuần phục Tôn Sách thất này lên mã, còn muốn tiện thể thuần phục Chu Du. Tôn Sách nhìn sau lưng đám người một chút, đối Lưu Nghị ôm quyền nói, trận chiến ngày hôm nay là ta cùng thừa tướng ở giữa đánh cược. Ta thua, mệnh lưu tại nơi này, Chu Du cùng những huynh đệ này, còn hy vọng thừa tướng đại nhân đại lượng, thả bọn họ một con đường sống. Bá phủ, chúa công. Chu Du bọn người giật nảy cả mình, cùng một chỗ kêu to, thề phải cùng Tôn Sách cùng tồn vong. Nhưng Tôn Sách lại một ánh mắt ngừng lại bọn hắn, đồng thời đối đám người xoay người hành lễ, nói, chư vị Giang Đông nghĩa sĩ đều là ta Tôn Sách hảo huynh đệ, nhưng ta Tôn Sách vô năng, nhìn lầm tiểu nhân, hại mọi người đạp lên tuyệt cảnh. Một trận chiến này là ta Tôn Sách bại, đáng chết, chết có ý nghĩa. Nhưng các ngươi còn muốn sống sót, không nên cho ta chôn cùng. Giang Đông phụ lão còn cần các ngươi phù hộ. Nói đến tiểu nhân thời điểm, Tôn Sách ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, như muốn ăn thịt người. Gia Cát Lượng nội tâm thở dài, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, biểu thị bản thân đi ngay hàng ngồi thẳng lối. Đám người còn muốn nói tiếp, nhưng Tôn Sách lại lấy cái chết bức bách, các ngươi không đáp ứng, ta liền tự sát nơi này. Ba mươi mấy đông nô quân sĩ cùng Chu Du đều khóc, không ít người nhìn Gia Cát Lượng ánh mắt, như nhìn cựu nhân giết cha, đối Lưu Nghị cũng không có cứ như vậy hận ý, địch nhân nào có nội gian tới đáng hận. Gia Cát Lượng nhìn xem trong lòng càng là phiền muộn, cũng chỉ có thể không tiếng động thở dài, cũng không thể giải thích cái gì. Hiện tại tình huống này, giải thích chính là che giấu, Gia Cát Lượng rất rõ ràng. Mà Tôn Sách thì lại nhìn về phía Lưu Nghị, hỏi, thừa tướng có thể đáp ứng không? Đương nhiên. Lưu Nghị cười nói, ta không muốn mạng của các ngươi, ta muốn các ngươi thành tâm quy thuận triều đình, từ đây vì đại hán hiệu mệnh, chung với Lưu Thị, bao quát người Tôn Sách. Tốt. Nếu như thế, Tôn Sách nguyện ý một trận chiến. Tôn Sách gầm nhẹ, hắn mang theo tự ý, chỉ cần Chu Du bọn người có thể sống, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Về phần mình, hắn hôm nay quyết tâm không phải Lưu Nghị chết, chính là hắn Tôn Sách chết, không có loại thứ ba khả năng. Tay hắn dẫn ba vương thương, thả người nhảy lên, phản hồi trên bờ. Lưu Nghị mỉm cười, nhìn Chu Du bọn người một chút, tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng không muốn đổi ý không nhận nợ. Chu Du bọn người trầm mặc, Tôn Sách giúp bọn hắn trả lời, thừa tướng yên tâm, ta Tôn Sách lấy nhân cách cam đoan, bọn hắn sẽ không công nhận. Chỉ hy vọng thừa tướng có thể nói lời giữ lời. Tự nhiên, Lưu Nghị nâng lên Hồng Anh Tử Kim Thương, liền muốn tiến lên, lại bị Lữ Bố ngăn lại. Chúa công, nhường ta đi thôi. Loại chuyện này nếu để cho giả Hủ Tiên Sinh biết, lại được mắng ta. Lữ Bố nhớ tay, cảm thấy Lưu Nghị tự thân xuất mã thật sự là không sáng suốt. Lưu Nghị tự tin cười một tiếng, đây là ta cùng với Tôn Sách đơn đoán, các ngươi tránh ra, đều nghe kỹ cho ta. Hôm nay nếu là ta chết ở Tôn Sách trong tay, là ta đáng đợi, các ngươi không được báo thủ, để bọn hắn sang sông. Nói xong, không đợi đám người đáp ứng, Lưu Nghị cũng thả người nhảy lên, bay nhảy lên mở. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách, quanh thân cương khí hạo đãng, sát khí mãnh liệt. Đến chiến. Tôn Sách đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng. Ầm ầm, toàn bộ bờ sông đều ở đây chấn động. Một đạo hồng quang bắn thẳng đến Lưu Nghị, Tôn Sách không giữ lại chút nào bộc phát, một chiêu nam phái bá vương thương như trường hồng quang nhật, phát ra ánh sáng chói mắt, đem Lưu Nghị bao phủ. Lưu Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, hai người đều là nam phái bá vương thương, ai cũng không sợ ai. Hắn nâng lên Hồng Anh Tử Kim Thương, đồng dạng một thương nên đón. Bờ sông cùng phong gào thét, sát khí bay tứ tung, tất cả mọi người điên cuồng về sau rút lui, vì hai người đưa ra không gian. Chỉ thấy thương ảnh sáng lạ, đem hai người bao phủ trong đó. Không phải cao thủ căn bản đừng nghĩ thấy rõ ràng nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kinh người khí kình thương ảnh nở rộ, đem bờ sông cỏ cây đều cho xoắn nát thượng tiên. Hai người nhanh chóng xê dịch, di động, ra chiêu, hai thanh thần binh trong tay bọn hắn xuất thần nhập hóa, phản phất có linh. Lữ Bố thấy ngây người, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lưu Nghị võ công vậy mà giống như Tôn Sách, hơn nữa còn không kém. Hai người này là sư huynh đệ sao? Hắn làm sao không biết? Lữ Bố nghi hoặc, nhưng là sợ hai thán phục Lưu Nghị công phu cường hãn, cảm thấy Lưu Nghị cùng Tôn Sách hẳn là lực lượng ngang nhau. Không chỉ là Lữ Bố chấn kinh, Tôn Sách càng thêm chấn kinh. Hắn một chiêu này, sư thừa Giang Đông ẩn sĩ. Năm đó hắn bái sư thời điểm có thể nói là trải qua gian khổ, học nghệ 20 năm mới có hôm nay bản sự. Lưu Nghị là ai? Gia hỏa này cũng làm như sơ diệt viên thuật thời điểm tiến vào Dương Châu, trước sau bất quá mấy tháng, làm sao có thể cũng biết một chiêu này? Mà lại, hắn Tôn Sách luyện 20 năm mới có dạng này tiêu chuẩn, Lưu Nghị tổng cộng mới mấy tuổi. Vậy mà không yếu hơn hắn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lưu Nghị là hắn nhiều năm chưa gặp sư đệ, sư phụ đích truyền môn nhân? Ngươi làm sao lại nam phái bá vương thương? Thương ảnh giao thoa, Tôn Sách nhịn không được gầm nhẹ. Đừng quản, nghiêm túc cùng ta chiến đấu. Miễn cho đến lúc đó ngươi thua không phục. Lưu Nghị ngăn trở công kích, trở tay một thương, thuận tiện đáp lại. Tôn Sách kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cảm thấy Lưu Nghị khinh người quá đáng. Muốn thắng ta, không dễ dàng như vậy. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn giống to, toàn lực ứng phó, chiêu chiêu đều là tuyệt sát. Chẳng cần biết ngươi là ai, sư phụ đệ tử đích truyền lại như thế nào. Thù giết cha không đội trời chung, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nơi xa, Lữ Bố thấy kinh hãi, nắm chặt Phương Thiên Hỏa kích, gắt gao khóa chặt hai người. Hắn mới mặc kệ các ngươi cái gì lời quân tử, hai quân giao chiến, ai cùng ngươi lời quân tử, coi là chơi nhà tròi. Chỉ cần Lưu Nghị xuất hiện bại thế, hắn liền sẽ kịp thời xuất thủ, đem Tôn Sách chém ở tại chỗ. Lúc này, Tôn Sách liều mạng tấn công mạnh, Lưu Nghị trong lòng cũng rung động. Hắn lực lượng bây giờ, nhanh nhẹn thuộc tính đã rất cao, những này tam quốc danh tướng cũng không yếu, trưởng thành rất nhanh, vậy mà không yếu hơn hắn. Bất quá Lưu Nghị có rất nhiều át chủ bài, căn bản không hoảng hốt. Hắn cùng với Tôn Sách liều chiêu, muốn thắng được đường đường chính chính, để Tôn Sách tuyệt vọng, tâm phục khẩu phục. Mà Tôn Sách càng đánh càng hăng, trường thương như rồng, không ngừng lấn đến gần. Hắn hai mắt huyết hồng, tràn đầy cừu hận phát tiết, mỗi một kích công ra đều mang thủ mới hận cũ. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Nghị, tiết hầu gầm nhẹ, biết sao? Những năm này không gặp được ngươi thời điểm, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Lưu Nghị cười lạnh, mỗi một chiêu đều phòng đến giọt nước không lọt. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách, cười đáp lại, không nên quá yêu. Chương 743, thuật võ song tu, khủng bố như vậy. Chương 743, thuật võ song tu, khủng bố như vậy. Tôn Sách tức giận đến phổi nổ. Ngày khác đêm nhớ nghĩ, vì cha báo thù, hắn không thể đảm tiếu khát uống Lưu Nghị máu, chí khi đói bữa ăn Lưu Nghị định. Yêu cái đầu của ngươi. Bất quá hắn càng đánh càng là kinh hãi, cảm thấy Lưu Nghị Nam phái Bá Vương thương thật sự là đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, rất nhiều thương pháp áo nghĩa, hắn khổ luyện 20 năm đều không thể hiểu, Lưu Nghị vậy mà hạ bút thành văn. Nếu không phải hắn kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ hôm nay thật đúng là không phải Lưu Nghị đối thủ. Gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy? Tôn Sách cảm thấy hôm nay nếu là muốn thắng, chỉ có tốc chiến, từ lực lượng cùng kinh nghiệm bên trên nghiền ép Lưu Nghị. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Sách đem sở học suốt đời đều thi triển đi ra, trong chốc lát, đầy trời đều là thải sắc sát khí quanh quần tương hoa, hết sức lộng lẫy. Bờ sông cỏ cây, cỏ lau tất cả đều bị cuốn bay, đang giận kình thương ảnh bên trong xoay tròn, nước sông ba đảo theo hai người thế công gợn sóng chập trùng, hơi nước bẩy ra, phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, tràn diện hết sức hùng vĩ. Lưu Nghị cũng rất hưởng thụ loại cao thủ này so chiêu, tương ngộ lương tài cảm giác. Loại này chiến đấu 10 phần thoải mái, chắc không được Trương Phi cuộc đời mong muốn, không cầu công danh, nhưng cầu giết thống khoái, chiến đấu là thật thoải mái a. Thật có một loại lâng lâng như thiên thần cảm giác. Tôn Sách bán mạng, Lưu Nghị cũng buông tay ra đoạn, không chỉ lấy Nam phái Bá Vương thương nên chiến, từng chút gia nhập công pháp. Hắn muốn để Tôn Sách có một loại dùng hết toàn lực cũng không thể thắng tuyệt vọng, dạng này mới có thể chân chính để hắn thần phục. Thái Bình Kinh không chỉ có thể vì thuật pháp tăng cường ý lực, cũng có thể vì võ công tăng cường hiệu quả. Lưu Nghị thoáng vận chuyển Thái Bình Kinh, Nam phái Bá Vương thương lập tức liền được đến tăng cường, uy lực đột nhiên tăng cường, ngăn chặn Tôn Sách một đầu. Làm sao có thể? Tôn Sách trong lòng kinh đảo hải lãng, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng cảm thấy Lưu Nghị thương pháp so trước đó cường hoành không ít, mới vừa rồi còn có thể đánh cái có đến có về, ẩn ẩn có chiếm thượng phong xu thế, hiện tại hắn bị Lưu Nghị đè lên đánh. Còn nhớ ta sao? Lưu Nghị con ngươi vỡ ra thập phương ngân huy, mỗi một chiêu đều ép tới Tôn Sách không ngóc đầu lên được. Tôn Sách tức giận đến kém chút thổ huyết, ta nghĩ ngươi chết. Hắn giống to, lần nữa đem hết toàn lực, không chỉ có đem Nam phái Bá Vương thương luồng nghịch đến cực hạn, còn thi triển Tôn gia không chuyển thân pháp, vòng quanh Lưu Nghị, từ từng cái không thể tưởng tượng nổi góc độ công sát. Nơi xa, Lữ Bố nhìn thấy một màn này, tâm đều ngắt đứng lên, nắm chặt Phương Thiên Hỏa kích, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, Lưu Nghị chỉ là trên mặt ý cười, không chút nào đem Tôn Sách liều mạng để ở trong mắt. Thái Bình Kinh còn không có toàn lực mở ra, hắn lại vận chuyển Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo Chi Ngũ Quỷ Bàn vận thuật thôi động ngũ quỷ vòng quanh người, hắn bước đi như gió, Tôn Sách đánh ra huyền hồ kỳ huyền, góc độ xảo trá tất sắc kỹ, vậy mà mỗi lần đều giống như muốn trúng đích, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể trúng đích. Tôn Sách tức giận đến cắn răng, hắn cảm giác chỉ thiếu một chút liền có thể thắng Lưu Nghị, nhưng mỗi lần đều chỉ kém một chút, bị Lưu Nghị hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Bá phủ cố lên. Chiến trường bên ngoài, Chu Du thấy tâm đều muốn nhảy đến hết hầu, rốt cục nhịn không được vì Tôn Sách trợ uy. Gia Cát Lượng nhìn Chu Du một chút, trong lòng thở dài, hắn xem như đã nhìn ra, Lưu Nghị thuật võ song tu, hiện tại nhiều lắm là liền sử xuất một nửa thực lực, thật muốn toàn lực ứng phó, Tôn Sách thua không nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Nghị, trong con ngươi mang theo vô tận nghi hoặc. Cuối cùng là một cái người thế nào? Tư Ma Vi, Vũ Cát đều nói Lưu Nghị là nghịch thiên người, bất từ người, nhưng thật là như vậy sao? Gia Cát Lượng trầm ngâm. Mà lúc này, Tôn Sách lại bắt đầu tuyệt vọng, hắn đã sử xuất toàn lực, bú sữa khí lực đều dùng đến, trong tay Bá Vương thương bị hắn đùa bỡn như mưa rơi đồng dạng công kích, nhưng Lưu Nghị liền phảng phất tiên thần, mưa to gió lớn chúng qua, không dính một giọt nước thân. Không thắng được. Tôn Sách hai con ngươi khắp huyết, mấy lần cường công xuống tới, hai tay của hắn đều đang run rẩy, có rút. Cục diện như vậy, hắn rất không cao hứng, lại bị Lưu Nghị đè lên đánh. Hắn thậm chí cảm giác cùng hắn đối chiến không phải Lưu Nghị, mà là Lữ Bố. Gia hỏa này vẫn là người sao? Tuổi còn nhỏ vậy mà như thế cường hành. Nếu như hắn không phải kinh nghiệm phong phú, nhiều lần trải qua sinh tử, chỉ sợ tình cảnh so hiện tại kém xa đi. Lưu Nghị nhìn ra Tôn Sách xu hướng suy tàn, hắn mỉm cười, động tác như tiên như thần, trong nhu có cường, trong cương có nhu. Thế nào? Không được. Nhận thua đi, ta không giết ngươi. Lưu Nghị nói. Tôn Sách nghe vậy, hàm răng đều muốn cắn nát, mơ tưởng. Vâng. Hai người lần nữa giao phòng, Tôn Sách bại cục rõ ràng, Lưu Nghị trường thương khí kình vậy mà đem hắn ống tay áo chấn vỡ. Mắt trần có thể thấy, Tôn Sách hai tay huyết hồng, cơ bắp đều phảng phất muốn nổ tung. Lưu Nghị cười lạnh, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta còn không dùng lực, ngươi đều phải không được, như thế nào cùng ta đấu? Chỉ ngươi loại trình độ này, còn muốn giết ta vì Tôn Kiên báo thủ. Luyện thêm mấy chục năm đi. Tôn Sách tức giận đến phổi nổ, hắn nhìn chằm chằm Liễu Nghị, trong con ngươi bắn ra hàn quang. Còn không có dùng sức, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Ta Tôn Sách lại không tốt cũng là Giang Đông danh tướng, hiện tại đã toàn lực ứng phó, ngươi Liễu Nghị mạnh hơn cũng chỉ là một lông còn chưa mọc đủ con non, cũng dám nói còn không có dùng sức. Tâm lý chiến đúng không? Chứa vào đúng không? Ta để ngươi trang, ngươi dùng sức thử một chút. Tôn Sách gầm thét, hắn đem vận chuyển chân khí đến cực hạn, không tin Liễu Nghị không dùng lực, lấy ngôn ngữ miệng mai nhau, để Liễu Nghị quá tải phát huy, quá tải thân thể, nói không chừng có thể tìm tới lật bàn cơ hội. Bước chân bước lớn dễ dàng kéo tới trứng, dám dùng lực quá mạnh, nói không chừng nổ tung tại chỗ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Liễu Nghị xem thấu Tôn Sách tâm tư, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, thỏa mãn Tôn Sách yêu cầu. Chiều dương dâng lên, ánh nắng xuyên qua giang sương mù, vẩy vào trên thân hai người, khí kình bốc lên phía dưới, phảng phất trên thân hai người khoác lên thất thải giáng mây. Ngươi ngược lại là dùng sức a, đem ngươi mạnh nhất chiêu thức xuất ra ta xem một chút. Tôn Sách giống to. Tốt. Liễu Nghị ánh mắt mang theo hào quang rực rỡ, cảm thấy đã đến lúc để Tôn Sách kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn nếu là toàn lực phát huy, cái này đại hán thiên hạ, trừ Lữ Bố, Liễu Nghị cảm thấy hắn có thể quét ngang hết thảy. Một máy mắt, Liễu Nghị trên thân cách ra quang mang chói mắt, phản phất cái này sông lớn phía trên dâng lên vòng thứ hai thái dương. Nam phái Bá Vương Thương toàn lực thi triển, Thái Bình Kinh cũng toàn lực thi triển, đồng thời, tay phải hắn dắt lấy Hồng Anh Tử Kim Thương, tay trái nhìn trời một trảo. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Bát Phương từ ta, thiên hạ đại cát. Liễu Nghị trong lòng gầm nhẹ, lòng bàn tay vỡ ra thập phương thiểm điện. Đôn đốt, lôi đình anh minh, một đạo điện quang rạch nước trường không, chỉ rơi vào Liễu Nghị Hồng Anh Thương bên trên. Trong chốc lát, Liễu Nghị trường thương lôi đình quanh quẩn, lấp lóe điện quang, như bị phụ ma, toàn bộ bờ sông đều bị thiểm điện chiếu sáng, chướng mắt chói mắt. Thương khóa trời cao, giận gỡ mình đỉnh, bên trong có phích lịch, quét ngang cửu giã. Hét dài một tiếng, Liễu Nghị như lôi thần hạ phàm. Hắn thân ở lôi đình trong ánh sáng, tay cầm Hồng Anh Tử Kim Thương, nhảy xuống. Đôn đốt, mùi thương lôi đình lấp lóe, rơi thẳng tại Tôn Sách trước người. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Thật mạnh, ngay cả Lữ Bố đều há to mồm, không thể tưởng tượng nổi, đại ca vậy mà không thể so ta kém bao nhiêu. Tôn Sách đầu trống rỗng, trong con ngươi tất cả đều là Liễu Nghị như thần giáng lâm như vậy thân ảnh. Hắn không nghĩ tới, Liễu Nghị vậy mà không phải đang giả vờ, là thật không dùng toàn lực. Thuật võ song tu, khủng bố như vậy. Đôn đốt, thiểm điện tại bờ sông nổ tung, nở rộ hoa mỹ hào quang. Trong chốc lát, nước sông bốc lên, cuồng phong gào thét, bọt nước cuốn lên mười mấy mét cao, hơi nước tràn ngập, phạm vi ngàn mét đều hạ khởi một trận mưa to. Tôn Sách chật vật từ điện quang bên trong bay rớt ra ngoài, toàn thân hắn chiến giáp đều nổ tung, chỉ còn lại cháy đen nội y quấn ở bộ vị yếu hại, trên thân còn quanh quẩn lấy hồ quang điện quang mang, khỏe miệng thổ huyết. Hắn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn chằm chằm Liễu Nghị. Mà Liễu Nghị như thần lâm phàm, đắm chìm trong lôi đỉnh quang huy bên trong, chậm rãi rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Tôn Sách, mở miệng nói ra: ngươi đùa, các ngươi tất cả mọi người mệnh hiện tại cũng thuộc về ta. Trong lúc nhất thời, Lữ Bố cùng 4000 phi hùng quân tất cả đều phân chấn. Lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Nghị toàn lực phát huy, quá mạnh quá tuấn tú, đám người cùng một chỗ giống to: chúa công Uy Vũ, thừa tướng Uy Vũ. Chu Du bọn người một mặt tuyệt vọng, ngây ra như phỗng, đầu một mảnh trống không. Mà Tôn Sách lúc này chậm rãi đứng dậy, lung la lung lay đứng thẳng, nhìn Liễu Nghị một chút, tuyệt vọng cười thảm: ta thua. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể vì ngươi báo thù, lại chôn vùi Giang Đông cơ nghiệp, nhi đến buổi ngươi. Hắn rít lên một tiếng, phản trảo Bá Vương Thương, dùng sức liền hướng bụng mình thống hạ đi. Tự sát. Chương 744, toàn bộ bắt sống. Chương 744, toàn bộ bắt sống. Tôn Sách trên thân quấn lên cuồng bạo khí kình đánh bờ sông cuồng phong gào thét. Chu Du trước hết nhất kịp phản ứng, nhưng hắn cách quá xa, chỉ tới kịp hô to một tiếng: không muốn. Liền cái gì đều làm không được, trơ mắt nhìn Tôn Sách tự sát. Đồng thời, Gia Cát Lượng giật nảy cả mình, trong tay quạt lông vung lên, trong con ngươi lóe ra ngân quang, một cỗ huyền lực chấn động ra đến. Sáng có một lời, bá phủ yên lặng nghe. Thanh âm truyền đến, Tôn Sách động tác quả nhiên vì đó dừng một chút. Nhưng là chỉ là như vậy một cái chớp mắt công phu mà thôi, Tôn Sách hơi có vẻ chần chờ, sau đó lại là càng thêm dùng sức, Bá Vương Thương sắc bén mũi thương hướng bụng mình bên trên đâm. Trên người hắn chiến giáp mới vừa rồi bị Liễu Nghị một kích đánh bạo, lúc này trên thân cũng không phòng ngự, chỉ thấy Tôn Sách mọc đầy lông đen trong bụng đã bị Bá Vương Thương khí kình quấy đoạn mất mấy cọng tóc, làn da đều hướng bên trong lom xuống, xuất hiện vết máu. Mắt thấy chính là một cái bụng xuyên thủng, ruột gan đứt từng khúc hình tượng, Liễu Nghị cũng động. Ta nói qua, mạng của các ngươi hiện tại cũng thuộc về ta, không có ta đồng ý, ngươi không thể chết. Lời vừa ra miệng, hắn trước Hồng Anh Tử Kim Thương co lại, mùi thương bên trên còn sót lại lôi đỉnh điện mang đôn đốt một tiếng bắn ra, tại Tôn Sách cái bụng vừa mới đâm rách một cái miệng máu thời điểm ầm vang đập chúng. Đôn đốt, tiếng sấm nổ bên trong, Tôn Sách thẳng tắp đổ xuống, toàn thân đen nhánh, miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, trên thân từng đạo hồ quang điện thoáng hiện, dần dần tiêu tán. Cho ta trói lại. Liễu Nghị lạnh lùng ra lệnh một tiếng, sớm có 4 cái phi hùng quân tiến lên, đem Tôn Sách trói go. Lúc này Liễu Nghị mới thu công tiến lên, ánh mắt băng lãnh, khinh thường mà lại rêu cợt nhìn chằm chằm Tôn Sách, nói: tiền đồ, là nam nhân liền nên nói lời giữ lời, mệnh của ngươi thuộc về ta, không có ta đồng ý, ngươi không thể chết. Nếu không, các ngươi Tôn gia người chính là nói không giữ lời, bất trung bất hiếu tạp chủng. Tôn Sách hung tợn trừng mắt Liễu Nghị, muốn phản bác, miệng mở ra nhưng lại không biết nên nói như thế nào, bị Liễu Nghị cho dựng lên đến rồi, cuối cùng tức giận đến chỉ có thể đem đầu nghiêng qua một bên. Liễu Nghị cười lạnh, lại quay đầu lại đến Chu Du bên người, nói: Tôn Sách mệnh ngay tại các ngươi trên người, từ giờ trở đi, các ngươi đã là tù binh của ta, là hàng vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính các ngươi làm quyết định, bất quá trước đó, ta vẫn là phải đi chương trình, đem các ngươi giam lại, chờ chiến sự kết thúc, cùng một chỗ xử trí. Chu Du thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Chết. Nói đến dễ dàng, làm nào có đơn giản như vậy. Huống chi Đông Nô cơ nghiệp vẫn còn, tương lai chưa hẳn không có cơ hội, nhất thời thất bại lại không phải một mực thất bại. Chu Du khỏe mắt hàn quang lóe lên, tựa hồ có quyết định. Hắn nhìn thật sâu ra Cát Lượng một chút, liền giữ im lặng tùy ý Phi Hùng Quân đem hắn trói lại, đưa bọn hắn đi giang hạ trại tù binh. Lưu Nghị cũng không có phát hiện Chu Du dị thường, hắn ra lệnh một tiếng, hơn 300 cái Phi Hùng Quân áp giải Tôn Sách, Chu Du, Khải Hoàn quay về doanh. Đi, chúng ta cũng trở về đi. Lưu Nghị trở mình lên ngựa, cũng chuẩn bị thu binh. Xích Bích một trận chiến coi như hữu kinh vô hiểm, nếu không phải đem tình thế phát triển một mực trường khống, Lưu Nghị thật đúng là không cảm thấy mình có thể chắc thắng ra Cát Lượng những người này. Cũng may, hết thảy vẫn là thuận lợi vượt qua, hiện tại cái này đại hán thiên hạ, không còn có ai có thể cùng hắn xoay cổ tay. Tiên đồ sáng lạ, nhất thống đại hán, trung hưng hán thất, để bách tính thiên hạ được sống cuộc sống tốt, lưu danh sử xanh, đó mới gọi là không uổng phí tới đây dị thế giới đi một lần. Ngay tại nơi này đắc ý nghĩ đến làm sao kiến thiết đại hán, đột nhiên, một chi khoái mã hướng bên này xông thẳng lại. Đi đầu mấy người, chính là Mã Siêu, Mã Đại cùng Trương Hợp, Cao Lãm. Chúa công, mấy người lãnh binh hạo đãng mà đến, nhìn thấy Lưu Nghị, liền vất tay hô to. Lưu Nghị lãnh binh dừng lại, dùng ngựa hỏi, chuyện gì? Mã Siêu tiến lên, móc ra một phần tình báo, nói, chúa công, Tào Tháo lãnh binh đánh lén Bình Xuân huyện thành, cùng ta quân một bộ ác chiến nửa đêm, phía trước gửi thư cầu viện, mời chúa công định đoạt. Tào Tháo. Lưu Nghị nhìn về phía tây phương hướng, trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh ý bắt Tôn Sách, Chu Du, thật sự là rất cao hứng, vậy mà quên Tào Tháo cái này đúng nghĩa thiên mệnh chi tử. Từ 18 lộ chư hầu vây công Hổ La Quan, đến huyện Châu khởi sự, Lưu Nghị có thể nói là đuổi theo Tào Tháo chạy khắp toàn bộ Đại Hán, vậy mà không có thể đem chi để chết, đủ để có thể thấy được Tào Tháo chi kiên cường. Mà lần này, Tào Tháo còn có thể trốn nơi nào? Hắn cái này vạn người tới ngựa, chẳng lẽ còn có thể chạy vào Ích Châu không thành? Lưu Nghị cười lạnh, Tào Tháo năng lực rất mạnh, nhưng hắn không phải Lưu Bị. Thời không gian khác Lưu Bị có thể tại Kinh Châu đứng vững sau giết vào Ích Châu, kia là Lưu Trương ăn người thành thật thua thiệt, tưởng rằng đồng tông huynh đệ, liền đem Lưu Bị đem thả bổ Ích Châu, cuối cùng bị phản vệ, bị Lưu Bị đoạt cơ nghiệp. Tào Tháo có lý do gì để Lưu Trương thả hắn bổ Ích Châu? Trước mắt cục diện này, Tào Tháo là bắc thượng không thể, đông tiến không được, tây lui không đường, xuôi nam. Xuôi nam hắn có bản sự kia xuyên qua lão nhân sơn. Cá trong chậu. Đã Tào Tháo đưa tới cửa, kia liền thuận tiện đem hắn giải quyết đi. Lưu Nghị xoay chuyển ánh mắt, nói, Lý Điển, Trương Tú, mệnh hai người các ngươi lĩnh bản bộ binh mã áp giải Tôn Sách, Chu Du về giang hạ, những người còn lại ngựa, cùng ta chuyển hướng đi Bình Xuân huyện thành, đuổi bắt Tào Tháo. Vâng. Các tướng lĩnh mệnh, sau đó chia binh hai đường. Tôn Sách cùng Chu Du đám người đã bị trói gô, Lưu Nghị cũng không lo lắng xảy ra sự tình gì, Gia Cát Lượng mang theo trên người, cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, mấy vạn đại quân đệ tới, Tào Tháo còn có thể cuốn lên cái gì bằng nước. Đại quân rất nhanh xông hướng Bình Xuân huyện, nhưng mà, còn chưa tới huyện thành, xa xa liền trông thấy ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ Bình Xuân huyện đều bị đại hỏa thôn vệ. Tình huống gì? Lưu Nghị nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không ổn. Vừa vặn có quân lính tản mạn trốn đến, bị Mã Siêu đối diện chặn đứng, chuyện gì xảy ra? Vì sao chạy rối loạn biên chế? Mấy người lính kia tranh thủ thời gian trả lời, nguyên lai, đêm qua Xích Bích đại chiến, những này quân mã phụ trách trấn thủ Bình Xuân huyện thành, đêm khuya thời điểm, Tào Tháo đột nhiên lãnh binh giết vào, Bình Xuân huyện lệnh một ngựa đi đầu, lãnh binh lên thành phòng thủ. Nhưng mà, quân Tào binh dù không nhiều, nhưng đem nhiều lại tình, Bình Xuân huyện lệnh căn bản không phải đối thủ, không đến nửa canh giờ liền bị Tào Tháo công phá huyện thành. Huyện lệnh bên đường bị chém đầu, treo ở đầu tường, còn giữ lại quân binh tứ tán chạy trốn. Buổi sáng thời điểm, tin tức truyền đến, Đông Nô Tôn Sách, Chu Du Xích Bích đại bại, Tào Tháo chấn kinh, Quách Gia chấn kinh. Cái này hỏa thiêu Xích Bích kế hoạch Tào Tháo cũng biết, nếu như không có Lưu Nghị cải biến lịch sử, một chiêu này vốn nên rơi vào trên đầu của hắn chiêu thức, hắn cũng cảm thấy thiên ý vô phùng, Lưu Nghị thất bại. Kết quả trong vòng một đêm đúng là tin dữ truyền đến, Tào Tháo nguyên bản không tin, lập tức phái ra trinh sát tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, trinh sát hồi báo, Hoa Hùng, Trương Hợp, Cao Lãm lĩnh 30 vạn đại quân ngăn tại Xích Bích cùng xâm thành giữa con đường ngắt phải qua bên trên, Vũ Cát, Từ Thứ không rõ sống chết, Tôn Sách, Chu Du chờ Đông Ngô quân đại bại, lâm vào trùng đây, liền trở về thuyền đều bị thiêu hủy. Tào Tháo như bị sét đánh, trong vòng một đêm, người đều dàn mua không ít. Lưu Nghị có thể xuyên thủng Chu Lang, ra cắt lượng kế sách, như thế cái này đại hán thiên hạ, còn có ai có thể địch nổi hắn? Vô tận tuyệt vọng, trước mắt thế cục gian nan, để Tào Tháo trong chốc lát thêm ra không thiếu bạch phát. Hắn hồi tưởng bản thân những năm này, hoảng sợ như chó nhà có tang, bị Lưu Nghị truy sát hơn phân nửa giang sơn, vốn cho rằng dựa vào Đông Ngô hỏa thiêu Xích Bích có thể tuyệt sử phùng sinh, hắn có thể tại Kinh Châu đứng vững gót chân, từ đó Đông Sơn tái khởi, cùng Lưu Nghị, Tôn Sách tam phân thiên hạ. Hiện tại xem ra, là bản thân mong muốn đơn phương. Chờ mong lớn bao nhiêu, thất vọng liền có mạnh bấy nhiêu. Hắn mặt mũi tràn đầy đen nhánh, quay đầu nhìn về phía Quách Gia bọn người, hỏi, việc đã đến nước này, ta làm như thế nào? Chương 745, Tào Tháo mạt lộ chương 745, Tào Tháo mạt lộ đám người trầm mặc. Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du, Quách Gia bọn người đều nhíu mày. Tình thế nguy cấp, trước mắt đường ra lại tại phương nào? Cái này đại hán thiên hạ rộng lớn, tựa hồ đã không có bọn hắn đất dung thân. Đông Nô gánh không được Lưu Nghị, Kinh Châu lại bị Lưu Nghị chiếm lĩnh, trước mắt chỉ có Ích Châu Lưu Trường còn có thể đầu nhập vào, nhưng Lưu Trường đáng tin tại sao? Sẽ tiếp nhận Tào Tháo sao? Căn bản chuyện không thể nào. Khó, quá khó, ngay cả Tào Tháo đều cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Xuôi Nam. Quách Gia mở miệng, thở dài một tiếng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có Xuôi Nam, đường vòng tiến xuyên, lấy Lưu Kỳ thân phận tỉnh cầu Lưu Trương thu lưu. Lưu Trương hắn sẽ thu lưu ta. Tào Tháo cười thảm, không tin, hắn nói, nếu là từ Kinh Châu Xuôi Nam đi Ích Châu, nửa đường bị Lưu Trương ngăn trở, đằng sau Lưu Nghị lại đuổi tới, ta chẳng phải là chết chắc rồi. Quách Gia gật đầu, cười khổ nói, đây là chuyện không có cách nào, nhất định phải đánh cược một kèo, đây là chúng ta con đường duy nhất. Có thể trước phái người bổ Ích Châu, đối Lưu Trương nói rõ lợi hại quan hệ, Lưu Nghị dã tâm cực lớn, tuyệt đối sẽ không để hắn ngồi một mình Ích Châu, chỉ có chúng ta có thể giúp hắn. Tào Tháo trầm ngâm một hồi, liền hạ quyết tâm, nói, nếu như thế, có thể để Lưu Kỳ phái người tiến đến Ích Châu kể ra lợi hại, chúng ta mang theo Lưu Kỳ sau đó tiến xuyên. Bất quá dưới mắt việc cấp bách, là muốn hất ra Lưu Nghị. Quách Gia cũng không hoảng, nhìn xem Xích Bích Phương hướng nói, Lưu Nghị tối nay đại bại Đông Nô, một lát không rảnh được tay đến, chúng ta hẳn là hữu kinh vô hiểm. Tào Tháo nghe vậy cảm thấy đại thiện, hắn quyết định một cái, là song sự quả quyết. Tại chỗ một mùi lửa đốt Bình Xuân huyện thành, trùng trùng điệp điệp lại đi về phía nam bên cạnh phản hồi. Binh sĩ nói đến ngắn gọn, bất quá Lưu Nghị não bổ ra Tào Tháo quyết sách hình tượng, hắn nhìn về phía phương nam, ánh mắt băng lãnh. Tào Tháo tổn thất nặng nề, lại còn tự không đầu hàng, đây là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng sao? Xem ra Tào Tháo trong lòng còn có hy vọng, không chịu đầu hàng, nếu như thế, ta chỉ có thể một chút xíu để hắn hy vọng ma diện. Chúng tướng nghe lệnh. Lưu Nghị ngay tại chỗ để người mở ra địa đồ, xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu hạ lệnh. Tại. Chúng tướng cùng tiến lên trước, sát khí bi vũ. Ma Siêu. Tại. Mệnh ngươi linh kỵ binh 3 vạn, thẳng đến Vũ Lăng, Tào Tháo sẽ không đi đường thẳng đảo vòng, nhất định sẽ mang theo ta tại Kinh Châu vòng quanh, nhưng quay tới quay lui, hắn cũng chỉ có Tây Bổ Ích Châu một con đường, tất nhiên sẽ đi Vũ Lăng, ngươi đi Vũ Lăng sau, nhưng tại đường lớn ôm cây đợi thỏ. Vâng. Ma Siêu lĩnh mệnh, nhưng sau đó nghi ngờ hỏi, Vũ Lăng con đường rộng lớn, mặt tướng chỉ sợ vạn nhất không thể giữ vững Tào Tháo, chỉ có thể chia quân phòng thủ có thể hay không mang nhiều đám nhân mã. Lưu Nghị nghĩ nghĩ, nói, Tào Tháo đang nghi, ngươi ngay tại trên đường lớn dựng doanh trại, chôn nồi nấu cơm, dâng lên khói bếp, nhiều lập tinh kỳ. Ân. Mà sau cổ binh mai phục doanh trại bên ngoài, không thể bị phát hiện, Tào Tháo nhất định từ doanh trại qua. Ma Siêu trừng to mắt, có chút không hiểu, nói, vạn nhất dọa chạy Tào Tháo làm sao? Không sao. Lưu Nghị cười nói, coi như chưa bắt được Tào Tháo, hắn Tào Tháo cũng không có chỗ để đi, Ích Châu Lưu Trường chưa chắc sẽ thả hắn tiến xuyên, đến lúc đó đại quân ta từ sau truy kích, Tào Tháo sớm muộn là vật trong túi ta. Người yên tâm lớn mật đi làm là được. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ma Siêu lúc này mới yên tâm, lập tức mang binh hướng Xích Bích phương hướng, phân phối 3 vạn kỵ binh thẳng hướng Vũ Lăng thành phương hướng tiến đến. Lưu Nghị ánh mắt quét ngang địa đồ, lại nói, Ma đại, có mặt tướng, mệnh ngươi lãnh binh 1 vạn, chiếm lĩnh Sơn Thành. Vâng. Trường hợp, Cao Lãm, có mặt tướng, mệnh 2 người các ngươi lĩnh bản bộ binh mã, phân tán truy kích, qua Ngô Sương, đi Lâm Tường, thẳng đến thành Trường Sa. Vâng. Lưu Nghị sau đó nhìn về phía Gia Cát Lượng, cười nói, Khổng Minh tiên sinh, có bằng lòng hay không theo ta cùng phụng tiên một đạo, ở nơi này Kinh Châu đại địa đuổi con bị, truy Tào Tháo một lần. Gia Cát Lượng thấy Lưu Nghị an bài giọt nước không lọt, đã biết Lưu Nghị ý đồ, trong lòng của hắn bội phục, đưa tay cười nói, sáng tự nhiên toàn mệnh. Tốt. Lưu Nghị đại hỉ, mệnh theo quân giáo úy lãnh binh phía trước đi đầu truy kích, hắn lĩnh đại bộ đội trước tiên ở Bình Xuân cứu hỏa, an dân, sau đó lại xuất phát. Không bao lâu, đại quân đuổi tới Bình Xuân huyện thành, nho nhỏ này huyện thành hỏa diễm trung thiên, khắp nơi đều là bách tính kêu rên. Lưu Nghị ra lệnh đại quân vào thành cứu hỏa, lại yết bảng an dân, hậu táng huyện lệnh. Trên bảng viết, đại hán thừa tướng Lưu Nghị mệnh, Bình Xuân đại hỏa gặp tai họa bách tính có thể tại tân nhiệm huyện lệnh chỗ đăng ký, miễn thuế 3 năm, triều đình phụ trách sau 2 chủ kiến, cùng năm sau gieo trồng vào mùa xuân, xem tình huống cho tiếp tế. Trong lúc nhất thời, bách tính nao nao quỳ xuống đất khấu tạng, hô to thừa tướng thiên ân hạo đảng. Lại nhắc Tào Tháo dẫn hắn hơn 1 vạn quân mã lúc này ngay tại hướng Sâm Thành đào vòng, mắt thấy còn có mấy chục dặm liền muốn đến Sâm Thành, đột nhiên sau lưng gọi tiếng đại tác, một chi quân đội trùng trùng điệp điệp đuổi tới. Có võ tướng nghiêm nghị giống to, tiếng như lôi đỉnh, Tào Tặc chạy đâu? Tào Tháo kinh hãi, nhìn lại, hôn thiên ám địa bên trong, chỉ thấy mã đại cờ hiệu săn sát, chừng hơn vạn nhân mã đuổi tới. Hắn chau mày, không nghĩ tới truy binh đến mức như thế cấp tốc, cái này Sâm Thành đều sợ không thể quay về. Như thế, thật thành chó nhà có tang. Tào Tháo giận dữ, rút kiếm giơ cao, con ngươi lấp loé tinh quang, trong lòng quyết tâm, tựa hồ là muốn liều mạng. Quách Gia mau tới trước, nói: "Chúa công có thể nhanh chóng phái người về Sâm Thành đem tiền lương vận chuyển ra tới, để ta chặn lại truy binh, tranh thủ thời gian." Tiếng nói mới rơi, Điền Phong, Thư Thụ cùng tiến lên trước, hét lớn: "Chúng ta cùng Lưu Nghị thế bất lưỡng lập, nguyện ý lãnh binh đoàn hậu." Tào Tháo đại hỉ, đem 6-7 ngàn bộ binh lưu lại, bản thân mang hơn 5 ngàn kỵ binh một đường chạy như điên. Điền Phong, Thư Thụ ngừng lại quân mã, mệnh bộ binh ngay tại chỗ bày trận, chỉ chốc lát sau thời gian liền bày ra một cái nho nhỏ thái ớt tam tài trận, ngăn tại giao lộ. Hai người ở trong trận nói lẩm bẩm, 6-7 ngàn quân binh huyết sát chi khí bốc lên, trong lúc nhất thời, mây mù lượn quanh, lôi đình lấp lóe, phạm vi 1000 mét đều bao phủ tại trong mây mù. Mã đại lãnh binh đổi tới, thấy Điền Phong, Thư Thụ bày trận đại đạo bên trên cản đường, huy động trường thương khinh thường cười lạnh. Châu Châu đá xe, hán tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp lãnh binh liền sông, đã thấy Điền Phong, Thư Thụ chỉ huy trận hình thay đổi, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, mây mù lan lộn, thái ớt tam tài trận giống như một cái vương bát sát, thật sự đem Mã đại cản lại. Mã đại mấy lần xung phong, vậy mà đều bị ngăn trở, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này Tào Tháo lĩnh kỵ binh một đường chạy như điên về Sâm Thành, cũng may những ngày này hắn đã sớm đem Sâm Thành tài vật đóng gói, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, cũng là phương tiện, không bao lâu liền mang theo tiền tài ra khỏi thành. Nhưng mà mới xông ra thành, liền xa xa trông thấy Điền Phong, thư tụ rốt cục ngăn không được Mã Đại, mấy ngàn binh mã bị đánh tan. Bại binh hoảng hốt chạy trốn, người đầu hàng vô số, Điền Phong, thư tụ chỉ mang lấy mấy chục kỵ thân binh trốn về, đằng sau Mã Đại lĩnh mấy vạn binh mã đầy khắp núi đồi, trùng trùng điệp điệp đợi đến đánh tới, tiếng giống chấn thiên động địa. Bắt sống Tào Tháo. Đừng muốn phóng chạy Tào Tháo. Đại địa đều ở đây chấn động, Tào Tháo can đảm đều là rách, trong lòng của hắn quyết tâm, tìm ngựa cửa thành, lớn tiếng hạ lệnh, cho ta đem xâm thành đốt, ngăn chặn quân địch, như thế chúng ta mới có đường lui. Ngươi Lưu Nghị không phải yêu dân như con sao? Xâm thành bốc cháy, không biết muốn thiêu chết bao nhiêu người, thiêu hủy bao nhiêu phòng ốc, chẳng lẽ Lưu Nghị quân đội không đi cứu hỏa, còn muốn theo đuổi hắn Tào Tháo? Tha ta phụ người thiên hạ, chớ để người thiên hạ phụ ta. Trước mắt chỉ có khổ nữa một khổ xâm thành bách tính. Tào Tháo con ngươi lấp lóe hàn quang, lập tức tung binh phóng hỏa. Mắt thấy việc đã đến nước này, Quách Gia cũng không có khuyên can, đại hỏa từ xâm thành Bắc Môn một mực dọc theo thành trung tâm con đường đốt tới Nam Môn. Trong lúc nhất thời, lửa mượn phong thế, hơn phân nửa xâm thành đều bốc cháy lên, hỏa diễm càng lúc càng lớn, bách tính tiếng la khóc vang vọng đất trời. Chương 746, vong mệnh con đường. Chương 746, vong mệnh con đường. Cục diện một cái liền trở nên hỗn loạn lên. Loạn, liền không có quy củ, không có quy củ, thế giới này liền sụp đổ. Tào binh lúc này nghiễm nhiên thành thổ phỉ, một đường phóng hỏa một đường đoạn, nhưng có bách tính không tử, liền loạn đao chém chết. Trong lúc nhất thời, xâm thành bên trong phơi thây vô số, máu chảy thành sông. Quách Gia thấy nhíu mày, nhưng là không có cách nào khuyên can. Liền trước mắt tình huống này, còn có thể đem đội ngũ tụ lại mang đi liền đã không dễ, đâu còn có thể yêu cầu binh sĩ nhiều như vậy. Không để cho những binh lính này đoạt một điểm, nói không chừng tại chỗ hoa biến giải thể đều có khả năng. Liên chiến liên bại, cùng đồ mặt lộ, đội ngũ này không tốt mang theo a. Quách Gia tâm tình nặng nề, Tào Tháo tự nhiên cũng không gặp qua hỏi cái này một số chuyện, hắn mang theo chúng tướng cùng quân binh một đường đốt giết ra xâm thành Nam Môn, tiếp tục đi về phía nam bên cạnh trùng sát xuống dưới. Mã Đại một đường điên cuồng đuổi theo hướng xâm thành, xa xa đột nhiên trông thấy trong thành đại hỏa mãnh liệt, lập tức giận dữ. Cầu tặc Tào Tháo, vậy mà xem mạng người như cỏ rác, phóng hỏa đốt thành. Hắn lãnh binh đuổi tới xâm thành dưới, trong thành hỏa diễm trùng thiên, bách tính than trời trách đất, Tào Tháo đã bỏ thành đi về phía nam mà đi. Sau khi vào thành, Mã Đại thì càng tức giận. Không chỉ có phóng hỏa đốt thành, còn giết cái máu chảy thành sông, hơn phân nửa xâm thành đều bị cướp sạch. Đáng chết. Mã Đại giận dữ, rất muốn lãnh binh tiếp tục đuổi giết Tào Tháo. Nhưng xâm thành đại hỏa rào rạt, lại không tổ chức nhân thủ dập lửa, chỉ sợ cả tòa thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại, Lưu Nghị cho hắn mệnh lệnh chính là để hắn chiếm lĩnh xâm thành, hắn cũng không tiện tiếp tục truy kích, lúc này liền một mặt phái binh đi hướng Lưu Nghị báo cáo, một mặt cứu hỏa an dân. Mã Đại đi theo Lưu Nghị nam chinh bắt chiến cũng có chút thời gian, hắn học Lưu Nghị phương thức xử lý chuyện trước mắt. Không bao lâu, xâm thành đầu đường, liền có lính liên lạc phóng ngựa lao nhanh, lớn tiếng tuyên đọc Mã Đại quân lệnh, chúng ta là đại hán thừa tướng Lưu Nghị đội ngũ, cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, sở hữu bách tính không được bối rối, không được thừa dịp cháy nhà hối của, nếu có thừa lúc loạn cướp bóc dân tài giả, vô luận quân dân, chém. Có thừa lúc loạn đả thương người giả, vô luận quân dân, chém. Có thừa lúc loạn gian dâm giả, vô luận quân dân, chém. Dân chúng nửa tin nửa ngờ, kinh hồn tăng đảm, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chi quân đội này đích sắc cùng trước kia nhìn thấy khác biệt, thậm chí ngay cả Kinh Châu bản địa quân mã cũng còn kém rất rất xa, đích thật là kỷ luật nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí giúp đỡ bách tính cứu hỏa, duy trì trật tự. Bên này Lưu Nghị mới lãnh binh diệt Bình Xuân huyện thành đại hỏa, lãnh binh xuôi nam truy kích Tào Tháo, đi đến nửa đường liền tiếp vào Mã Đại gửi thư, nghe nhắc Tào Tháo lại tại xâm thành đốt giết bách tính, Lưu Nghị biểu lộ lạnh lẽo, nhưng chỉ là nói với Gia Cát Lượng, như thế quân đội cùng giặc có khác nhau ở chỗ nào? Loại người này nếu là tương lai được thiên hạ, bách tính sẽ được không? Gia Cát Lượng á khẩu không trả lời được, trên thực tế hắn đã sớm nghe nói Lưu Nghị quân đội kỷ luật nghiêm minh, thiện đãi bách tính, bất quá trước kia cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, Gia Cát Lượng cũng không tin tưởng, thẳng đến vừa rồi tại Bình Xuân thành, Gia Cát Lượng tận mắt nhìn thấy Lưu Nghị quân binh cứu hỏa an dân, mới phát hiện chuyển ngôn không giả. Lúc này, Gia Cát Lượng đối Lưu Nghị ấn tượng đã đổi mới không ít, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ tỉnh táo, thiên diễn toán thuật sẽ không ra sai, nếu là Lưu Nghị được đại hán Giang Sơn, thế tất sẽ có hạo kiếp giáng lâm. Bất quá trước kia Gia Cát Lượng cảm thấy Lưu Nghị là hạo kiếp sinh ra nguyên nhân chính, là một bạo quân chi lưu, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này. Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, chỉ đối Lưu Nghị cười khổ, Lưu Nghị cũng không nói thêm nữa, thúc binh hướng xâm thành đuổi. Đuổi tới xâm thành thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, lúc này đại hỏa đã diệt, Tào Tháo chưa kịp mang đi quá nhiều lương thảo, Mã Đại mở kho phát thóc, cứu tế bách tính, ngay tại trong thành nấu cháo. Lưu Nghị lĩnh đại bộ đội đến, Mã Đại liền muốn xin chiến, muốn trong đêm đuổi theo Tào Tháo. Cho ngươi một vạn kỵ binh. Lưu Nghị không có cự tuyệt. Đêm xuống, Gia Cát Lượng cầu gió đông nam còn tại thổi, kinh tương đại địa hạ khởi mưa to, mưa như chút nước như trụ. Mã Đại đội mưa truy kích, Tào Tháo cũng đang đội mưa đảm mệnh. Con đường Quế Dương, Tào Tháo không dám tới gần thành trì, chỉ ở giã ngoại trôn nồi nấu cơm, làm sơ nghỉ ngơi. Chỉ là chạy trốn trên đường, Tào Tháo mang nhiều chính là kim châu tế nhuyễn, lương thảo cũng không nhiều, hắn không nỡ dùng, liền mệnh binh sĩ tại dọc theo đường trong thôn lạc cướp bóc lương thực, tìm kiếm hỏa trùng trôn nồi nấu cơm. Trong lúc nhất thời, không ít thôn dân bị chém giết mưa to bên trong, còn có quân sĩ gian dâm phụ nữ, việc ác bất tận, dọc theo đường thôn tràng tiếng khóc trấn thiên. Quách Gia để ở trong mắt, trong lòng thở dài, nhưng cũng không có biện pháp nào. Có chạy nhanh bách tính một đường chạy đến Quế Dương thành, Quế Dương thái thú Triệu Phạm giận dữ, gấp triệu tập đám người thương nghị. Đông Nô Xích Bích đại bại, Tào Tháo trốn bán sống bán chết, tiến vào của ta giới, vậy mà dọc theo đường cướp bóc giết, gian dâm nữ tử, hai họa bất tính, ta Triệu Phạm có gìn giữ đất đai bảo đảm dân chi trách, há có thể ngồi yên mặc kệ. Tiếng nói mới rơi, hắn tọa hạ liền có nhị tướng đứng dậy, nguyên lai là Trần Ứng, Bào Long nhị tướng, tự cao vũ dũng, lớn tiếng nói, chúng ta bất tài, nguyện lãnh binh đi bắt Tào Tháo. Triệu Phạm trầm ngâm, nói, nhưng mà Tào Tháo kiêu hùng, thuộc hạ đều là quân đội hổ lang, hai người các ngươi đi, cần chú ý cẩn thận, không thể liều lĩnh. Trần Ứng cùng Bào Long một mặt một bước, có ý tứ gì? Đi bắt Tào Tháo, cứu vớt bách tính, vì sao vẫn không thể liều lĩnh? Triệu Phạm thấy hai người mơ hồ, liền nhỏ giọng nói, các ngươi ngẫm lại, chỉ chúng ta Quế Dương quận điểm này binh mã, sao có thể cùng Tào Tháo tác chiến? Tào Tháo không thể địch lại, nhưng lại không thể không địch. Bằng vào ta nhìn thấy, Tào Tháo sau lưng tất có Lưu Nghị thừa tướng truy binh, các ngươi chỉ cần để Lưu thừa tướng chi nói chúng ta xuất hiện ở lực là được, hiểu không? Trần Ứng cùng Bào Long bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn xuất binh cũng không phải là đi liều mệnh, chỉ là làm cho Lưu Nghị nhìn xong, kể từ đó tổn thất không có, công lao rất lớn. Thái thu anh minh, hai người lĩnh mệnh, lập tức điểm binh mã ra Quế Dương thành. Lúc này Tào Tháo tại trong đêm mưa đang trôn nổi nấu cơm, binh lính bình thường đốt giết dâm cướp, ngược lại là vui sướng. Bất quá Quách Gia, Điền Phong chờ cùng các tướng lĩnh thì là sắc mặt âm trầm, tâm tình nặng nề, hoàn toàn cao hứng không nổi. Tào Tháo thấy mọi người tựa hồ nản lòng thoái chí, hắn đột nhiên ngửa mặt cười ha ha, ha ha ha. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời hỏi, chúa công cớ gì cười to? Tào Tháo cười nói, ta chỉ cười Lưu Nghị mưu trí không đủ, cuối cùng không còn năm đó chỉ dũng. Hắn xích bích đại thắng, cũng không thừa thắng mau chóng đuổi ta. Nếu như ta là Lưu Nghị, đã sớm phi mã mệnh lệnh Quế Dương thái thú ra tới chặn đường, sau đó bản thân lĩnh khinh kỵ binh trong đêm đuổi theo, chúng ta coi như trốn được tính mệnh, cũng tất thực lực đại tổn. Lưu Nghị a Lưu Nghị, đã không có năm đó nhuệ khí, cứ thế mãi xuống dưới, thắng bại còn chưa biết được vậy. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đang cùng một chỗ gật đầu. Đột nhiên, nơi xa bó đuốc đại tác, trong mưa gió, vô số quân sĩ tại giống to, Quế Dương thái thu ở đây, Tào Tháo nhanh chóng ra tới quỳ xuống đất đầu hàng. Trong đêm mưa, chỉ thấy ngoài bìa rừng vô số bó đuốc, khắp nơi đều là tiếng giống. Tào Tháo quá sợ hãi, bỏ giáp lên ngựa, cùng mọi người cùng một chỗ xung ra. Xa xa trông thấy trong bóng tối hai viên đại tướng tại phía đông gạt ra quân đội, kêu to, Tào Tặc đi đâu? Tào Tháo không dám lên chiến, lãnh binh thẳng hướng phía tây nam trốn. Đội nhân mã kia làm bộ đuổi theo một hồi, chỉ là hô to, cũng không cùng quân Tào tiếp chiến. Không lâu, đã thấy phương bắc bó đuốc như rừng, nhanh chóng mà xuống, lại là mã đại lãnh binh đuổi tới. Trần Ứng cùng Bào Long lúc này mới ra sức đuổi sát một hồi Tào Tháo, sau đó cùng mã đại tụ hợp, đi ra liệt xuống ngựa hành lễ. Chúng ta phụng Quế Dương thái thú Triệu Phạm chi danh, bảo cảnh an dân, đuổi bắt Tào Tháo, mời tướng quân minh giám. Mã đại khoẹt miệng quát thẳng tới, hắn đuổi theo một ngày. Biết được Tào Tháo ở đây nghỉ ngơi, kia là ra roi thúc ngựa đuổi tới, muốn giết Tào Tháo một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới lại bị Quế Dương thái thú người đả thảo kinh xạ. Bất quá hắn cũng tìm không ra người khác không phải, chỉ có thể hảo ngôn trấn an, một mặt báo cáo Lưu Nghị, một mặt lại chỉnh đốn binh mã truy kích. Mà Tào Tháo trong đêm chạy như điên, một đường ngựa không dừng bó, lúc nửa đêm đi tới Linh Lăng giới thủ. Trong đêm mưa to, người kiệt sức, ngựa hết hơi, quân sĩ y giáp ướt đẫm, con đường lại vũng bùn khó đi, đi ngang qua một đoạn đường núi lúc, đường kia khẩu nhỏ hẹp, cái hố vũng bùn rất nhiều, lại có hố nước vô số, không cách nào thông hành. Đại đội nhân mã ngăn ở giao lộ, đúng là không được tiến lên. Tào Tháo giận dữ, tìm ngựa rút kiếm, đằng đằng sát khí. Đêm qua các ngươi cướp bóc dân tài, gian dâm phụ nữ, lực lượng vô tận. Hôm nay liền một đoạn đường núi vũng bùn, liền tiến lên không thể. Quân nhân gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, sao có thể bởi vì một đoạn đường vũng bùn liền không thể tiến lên? Có ai không? Dám quân tiến lên, già yếu, thương binh ở phía sau, cường tráng giả đốn cây trải đường tiến lên, như làm trái lệnh giả, chém. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, các binh sĩ tranh thủ thời gian xuống ngựa, tại ven đường chặt cây cối, trải đường tiến lên. Lúc này, đằng sau xa xa truyền đến tiếng la giết, có quân sĩ báo lại, nói là Lưu Nghị, Mã đại lãnh binh trong đêm đuổi tới, ngay tại hậu phương không đến 30 dặm. Tào Tháo quá sợ hãi, đỏ ngầu cả mắt, hắn tự mình dẫn theo đao lĩnh 200 tâm phúc tử sĩ thúc dục binh sĩ trải đường, nếu ai động tác chậm, mệt mỏi, trực tiếp vung đao liền chặt. Rất nhiều binh sĩ bị chém lăn trên mặt đất, Tào Tháo thấy đốn cây điền đường đã không kịp, dứt khoát trực tiếp hạ lệnh dùng những thương binh này điền đường, đem ném ở hố nước vũng bùn bên trong, hậu quân cưỡi ngựa trực tiếp trà đạp binh sĩ thân thể mà qua, nhanh chóng ghé qua. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số, tiếng la khóc không dứt bên hai. Tào Tháo nghe được tâm phiền, giận dữ gào thét, mỗi người đều có số, sinh tử trên trời. Đoạt tiền gian dâm thời điểm các ngươi cười, hiện tại để các ngươi xuất lực sẽ khóc. Khóc cái gì khóc? Lại khóc, chém thẳng không tha. Chờ Lưu Nghị lãnh binh đuổi tới cái này sơn khẩu thời điểm, dù hắn đã từng gặp qua vô số chiến trường, cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chương 747, nói ra ta tên, dọa nhữ nhảy một cái. Chương 747, nói ra ta tên, dọa nhữ nhảy một cái. Lúc này đã là buổi sáng, mưa to hơi rừng, gió rét thổi tới, núi rừng bên trong tràn ngập huyết tinh khí tức. Mới bước vào sân khẩu, liền gặp cái kia suối nước như máu, đỏ thắm chói mắt, từ trong núi một mực xa lưu. Đề phòng. Lữ Bố vung tay lên, sớm có trinh sát trước hướng phía trước dò đường, chỉ chốc lát sau liền tới hồi báo, chúa công, phía trước đường núi quân Tào tử thương vô số, thi thể phô trên đường, bị đạp thành thịt nát. Lưu Nghị nhíu mày, lập tức lãnh binh lên núi, sau đó liền không kèm được. Đoạn đường núi này rất hẹp, khe rãnh lại nhiều, nhưng lúc này tất cả đều bị quân Tào thi thể lấp đầy, huyết thủy bắt đầu từ nơi này chảy ra. Đám người liếc mắt liền nhìn ra Tào Tháo là đem những này binh sĩ nơi đó tấm trải đường. Đại bộ đội từ trên thi thể đã qua, rất nhiều thi thể đã không thành hình người, cái bụng bị dẫm bạo không nói, thậm chí bị dẫm đạp thành bánh thịt. Dù là Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm, không ít người đều nhìn không dưới màn này. Tào Tháo vẫn là cái kia Tào Tháo, hắn thật đúng là một điểm không thay đổi. Lưu Nghị liếc mắt nhìn dốc núi, sau đó hạ lệnh, đem vách núi đánh sập, dùng đá rơi mai táng thi thể, sau đó đại bộ đội qua núi. Chúng quân theo lệnh mà đi, Lữ Bố, Gia Cát Lượng tự mình động thủ, võ công toàn bộ triển khai, thuật pháp bộc phát, đem vách núi đánh sập. Quần quần đá rơi lún mà xuống, chỉ chốc lát sau liền đem trên đường núi thi thể vùi lấp. Lưu Nghị tung binh qua núi, tiếp tục truy kích. Lại nói lúc này Tào Tháo dẫn tàn binh một đường tiến lên, sớ có trinh sát phi báo Linh Lăng Thái Thú Lưu Độ. Hai ngày này xích bích sóng gió nổi lên, ngày hôm trước ban đêm, xích bích phương hướng đại hỏa chủ thiên, Linh Lăng quận thành ở xa ở ngoài ngàn dặm đều trông thấy hỏa thiêu chân trời. Nhân dịp này phong vân biến ảo thời điểm, phàm là có chút ý nghĩ người đều sẽ chú ý trận này quyết chiến. Lưu Độ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trận chiến này, Lưu Nghị như thắng, Đại Hán Giang Sơn thuộc về với người này. Lưu Nghị như bại, chỉ có thể lui giữ phương Bắc, mà Kinh Châu tất bị Tào Tháo đoạt được. Ta thân là Linh Lăng Thái Thú, làm đi con đường nào? Lưu Độ phái ra trinh sát, tìm hiểu chiến trường tin tức, hôm qua liền nghe nói Lưu Nghị đại hoạch toàn thắng, cũng lãnh binh truy sát Tào Tháo, hướng Linh Lăng tới bên này. Không chút do dự, Lưu Độ lúc này cùng hắn nhi tử Lưu Hiển thương lượng. Lưu Hiển cũng là có khát vào người, nghe nói trận chiến xích bích Lưu Nghị chiến thắng, liền ngay tại chỗ đề nghị phụ thân ôm chặt Lưu Nghị đuổi. Lưu Nghị chính là hoàng thất dòng họ, đối phận lại cao, hiện tại thân cư thừa tướng chức vụ, chiếm cứ nửa Giang Sơn, xích bích đánh một trận xong, Lưu Nghị sẽ làm nhất thống Đại Hán 13 châu, thiên hạ không ai cản nổi. Trọng yếu nhất là, hiến đế không có con nối dõi, nếu là hiến đế băng hà, cái này Đại Hán Giang Sơn chính là ai là đế vương. Lưu Hiển đứng chắp tay, hai con ngươi tựa hồ xem thấu hết thảy, ngay cả phụ thân hắn Lưu Độ đều sợ ngây người. Trước kia xác thực không có nghĩ qua vấn đề này. Từ khi Hán Hiến Đế bị Lưu Nghị cứu, trước tiên ở Trường An, sau về Lạc Dương, cho tới nay cũng không có dòng dõi, cho dù có, cũng sớm chết trẻ. Mà từ Phục Hoàng hậu cùng Đồng Quý phi sau khi chết, Hán Hiến Đế bên người tất cả đều là Lưu Nghị an bài nữ nhân, nghe nói Hiến Đế mỗi ngày cố gắng cải tấy, đêm ngự mười nữ, nhưng trải qua mấy năm chính là không có dòng dõi sinh ra. Hiến Đế không con, Giang Sơn về ai? Vấn đề này bị quần hùng thiên hạ xem nhẹ quá lâu, Lưu Độ cũng chưa từng suy nghĩ qua, không nghĩ tới hôm nay Lưu Hiển đưa ra, bày ở trên mặt bàn. Hán Hiến Đế vì cái gì không có nhi tử, không phải bọn hắn quan tâm sự tình. Tương lai ai làm hoàng đế, hiện tại xem ra đã hết sức rõ ràng. Còn ta anh minh. Lưu Độ đại hỉ, xoa xoa tay nói, Lưu Nghị tương lai tất thành Đại Hán thiên tử, chúng ta bây giờ ôm vào bắp đùi của hắn, nói không chừng có thể phong vương phong hầu. Nói như vậy, đuổi bắt Tào Tháo bắt buộc phải làm. Nhưng Lưu Độ là một ổn trọng người, hương phân sau, hắn lại nhíu mày nói, nhưng Tào Tháo cũng không phải phàm nhân, hắn tuy nói chiến bại, nhưng thủ hạ vẫn như cũ mãnh tướng như mây, muốn bắt hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Lưu Hiền mỉm cười, nói, phụ thân yên tâm, Tào Tháo xích bích binh bại, quân không tinh thần chiến đấu, cho dù có mấy cái có thể đánh võ tướng lại có thể thế nào? Ta có Linh Lăng thượng tướng Hình Đạo Đinh, đối đầu bằng người, có thể bắt sống Tào Tháo. Lưu Độ mắt sáng rực, cuối cùng lộ ra tiểu dung, nói, nếu như thế, mệnh ngươi lĩnh quận thành phủ binh 3000 ra khỏi thành, nhất định phải bắt sống Tào Tháo. Lưu Hiền lĩnh mệnh, lập tức điểm 3000 quận thành phủ binh, cùng Linh Lăng thượng tướng Hình Đạo Vinh ra khỏi thành, tại đại đạo ngăn lại Tào Tháo đường đi. Tào Tháo lĩnh bại binh trong đêm chạy lang thang mà đến, vốn không muốn tiến Linh Lăng thành, xa xa đường vòng đi Vũ Lăng, không nghĩ tới lại có người còn dám tới cản hắn. Thật sự là không biết sống chết. Tào Tháo tức giận, vung tay lên, còn sót lại mấy ngàn quân binh lập tức bày trận, hắn lĩnh bách ra, Tào Hưu, Tào Ngang, Điền Phong, Thư Thụ, Văn Xính, Hạ Hầu Ân chờ đem xếp thành một hàng. Hai quân bắn ở địa thế, Hình Đạo Vinh tay cầm Khai Sơn đại phủ, nghiêm nghị cao giọng thét lên, phản tặc Tào Tháo, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng, như nói nửa chữ không, liền gọi giết. Tào Tháo giận ra ngựa, nghiêm nghị cả giận nói, ta chỉ muốn từ nơi này đi ngang qua, không cùng các ngươi phát sinh quan hệ, ngươi ra tới cả ta, có phải là cảm thấy ta Tào Tháo đao trong tay không chém nổi đầu của ngươi? Mau mau rút đi, nếu không dạy ngươi làm không đầu quỷ. Hình Đạo Vinh cười ha ha, chó nhà có tang, cũng dám ở nơi này ẳng ẳng sủa như điên, hôm nay liền muốn bắt sống ngươi, khiến cho thừa tướng. Tào Tháo giận dữ, vô danh thất phu, thật muốn đối địch với ta. Ngươi tới, ai đi bắt lại cho ta hắn? Vừa dứt lời, Tào Ngang đỉnh thương thúc ngựa ra, hét lớn, Tào Ngang ở đây, địch tướng báo lên tính danh, thương của ta không giết hạng người vô danh. Hình Đạo Vinh chỉ vào Tào Ngang ngửa mặt lên trời thét dài, nói ra ta tên, dọa nhữ nhảy một cái. Nô chính là Linh Lăng thượng tướng Hình Đạo Vinh là đây. Tào Ngang lại càng không đáp lời, thúc ngựa đỉnh thương bay thẳng ra, trường thương khoa chặt Hình Đạo Vinh đầu. Hình Đạo Vinh hừ lạnh một tiếng, huy động đại phủ cũng bay thẳng ra tới, lưỡi búa hướng Tào Ngang trên cổ chặt. Hai người sát khí bốc lên, như manh thu chiến đấu, chỉ thấy phủ quang thương ảnh đầy trời nở rộ, chỉ mấy hiệp, Hình Đạo Vinh chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hoàn toàn để không nổi lực đến, trong lòng kinh hãi, trực tiếp giả thoáng một búa xoay người bỏ chạy. Tào Tháo thấy thế vung tay lên, tàn binh bại tướng cùng một chỗ trùng sát đi lên, Hình Đạo Vinh hơn 3000 nhân mã bị giết cái tè ra quần, chỉ có Hình Đạo Vinh mang khoảng 100 người đào tẩu, còn lại không phải chết chính là hàng. Tào Tháo cũng không muốn tù binh, hắn đem những này phủ binh cướp sạch không còn, lãnh binh vẫn như cũ vòng qua Linh Lăng thành, chỉ ở ven đường lại đoạt mấy cái làng mới tiếp tục bắt thượng. Hình Đạo Vinh vừa tức vừa buồn bực, không dám trở về phục mệnh, lại không dám đuổi theo, chỉ có thể xa xa đi theo Tào Tháo quân đội đằng sau. Không lâu, tiếng vó ngựa vang, chỉ thấy sau lưng tinh kỳ như rừng, mấy vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp lao nhanh mà đến. Đi đầu một cây cờ lớn, trên viết Đại Hán thừa tướng Lưu Nghị. Hình Đạo Vinh kinh hồn tăng đảm, nhanh lên đem còn sót lại nhân mã tụ hợp lại, tại ven đường quỳ, hô to, cung nên thừa tướng. Lưu Nghị cùng nhau đi tới thấy Tào Tháo đến chỗ đốt giết cướp bóc bách tính, trong lòng tức giận, hắn dứt khoát cũng chỉ lĩnh kỵ binh ra dòi thúc ngựa đuổi tới, nhìn thấy Hình Đạo Vinh, trên giới quan sát một chút, hỏi, ngươi là ai? Hình đạo vinh tất cung tất kính, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, tay chân tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng trả lời, mặt tướng Hình đạo vinh, cung nên thừa tướng. Lưu Nghị lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi chính là Linh Lăng thượng tướng Hình đạo vinh.
A,
là. Hình đạo vinh người đều ngơ ngác.
Tình huống gì, thừa tướng đại nhân nhận biết ta? Ta có nổi danh như vậy sao?
Chương 748, ta Tào Tháo hôm nay chết bởi nơi đây ngô.
Chương 748, ta Tào Tháo hôm nay chết bởi nơi đây ngô.
Lưu Nghị trên giới quan sát Hình đạo vinh một chút, cũng không tính là gì cặn bã chiến lược năm. Bất quá hắn không có tâm tình để ý tới, liếc mắt nhìn một phía, liền hỏi, Tào Tháo đâu?
Hình đạo vinh tranh thủ thời gian chỉ vào phương hướng tây bắc, nói, mặt tướng Phụng Linh Lăng Thái thú Lưu Độ mệnh ở đây chặn đường Tào Tháo, làm sao Tào Tháo nhiều lính, mặt tướng tử chiến không lùi, ra sức giết địch, chung quy là không địch lại, để Tào Tháo hướng Vũ Lăng thành phương hướng đi.
Trải qua bao lâu?
Lưu Nghị hỏi.
Hình đạo vinh nghĩ nghĩ, trả lời, có gần nửa ngày.
Lưu Nghị đại hỉ, lập tức thúc binh tiếp tục hướng phía trước.
Chỉ là đại quân trong đêm mưu tập, còn chưa kịp ăn cơm, lúc này cũng coi là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đội ngũ tiến lên 10 phần khó khăn.
Lưu Nghị biết do không thể lại muốn con ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ.
Ăn chính là không có, chỉ có ban thưởng kích thích lòng người.
Hắn lúc này liền muốn đến một chiêu trông mơ giải khát cộng thêm đại thưởng tam quân, lúc này, một chi kỵ binh từ phía trước chạy tới. Đi đầu một người, chính là Linh Lăng Thái thú, Lưu Độ. Hắn xa xa liền một bên lau mồ hôi, vừa hướng Lưu Nghị hô to, Linh Lăng Thái thú Lưu Độ, cung nên thừa tướng. Ta đã để Linh Lăng bách tính ở ngoài thành nấu cháo, bánh rán, vì thừa tướng chuẩn bị quân lương, mời thừa tướng lãnh binh chỉnh đốn.
Vì ôm vào Lưu Nghị đuổi, Lưu Độ thế nhưng là dùng hết tâm tư.
Hắn để Hình đạo vinh đi chặn đường Tào Tháo, chỉ là một tay chảo, nhưng thân là kỳ thủ, có thể nào chỉ chảo một tay.
Muốn hai tay chảo, hai tay đều muốn cứng rắn.
Tại phái ra Hình đạo vinh đồng thời, Lưu Độ nhi tử Lưu Hiển cho rằng Lưu Nghị từ xa mà đến, nhất định người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng tại cửa thành chuẩn bị lương thực khao quân, không nghĩ tới thật là có dùng.
Rất không tệ.
Lưu Nghị đối Lưu Độ cùng Lưu Hiển mười phần tán thưởng, biết hai người an bài sau, lúc này để bạt Lưu Hiển đi theo bản thân, vì bên người hành động, mệnh Lưu Độ là không lăng hầu.
Đại quân tại Linh Lăng cửa thành ngắn ngủi tiếp tế, chỉnh đốn, Lưu Nghị sợ Tào Tháo đào thoát, liền cùng Lưu Bố, ra cắt lượng lĩnh 4000 phi hùng quân đi đầu truy kích. Lại nhắc Tào Tháo một đường đoạt một đường trốn, bên người đi theo binh sĩ mắt trần có thể thấy giảm bớt. Tiến vào Vũ Lăng địa giới thời điểm, chỉ có hơn ngàn kỵ binh đi theo. Chạy trốn 2 ngày 2 đêm, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, binh sĩ liền cướp bóc đều để không nổi tinh thần.
Tào Tháo để ở trong mắt, gấp ở trong lòng.
Bất quá chỉ cần qua Vũ Lăng thành, liền có thể hướng Lích Châu xuất phát, đến cảnh giới kia, Lưu Nghị cũng tạm thời không thể đem hắn thế nào.
Chính đang suy nghĩ đường lui thời điểm, một giáo úy trở về bẩm báo, "Chúa công, phía trước qua Vũ Lăng thành hai con đường, xin hỏi chúa công đi đâu bên trong?"
"Con đường nào gần?"
Tào Tháo hỏi.
Giáo úy chỉ về đằng trước trả lời, "Đường lớn gần, nhưng trên đường có khói bếp lở lở, tựa hồ có chú quân trấn giữ.
Đường nhỏ đường vòng càng xa, cũng không động tĩnh."
Tào Tháo thoáng tưởng tượng, nói, "Đi đường lớn."
Quách Gia cau mày, mơ hồ cảm thấy bất an, lẩm bẩm nói, "Chỉ sợ có trá."
Tào Tháo cười nói, "Phụng Hiếu không cần lo lắng, Lưu Nghị quỷ kế đa đoan, cố ý tại đường lớn bày xuống mê trận, gạt chúng ta đi đường nhỏ.
Đường nhỏ gian nguy khó đi, không dễ rút lui, một khi lâm vào chúng đây, chúng ta tất bị bắt cầm.
Cái kia đường lớn rộng lớn dịch lui, không tiện vây quanh chúng ta, cho nên hắn thiết hạ nghi binh, làm ta sợ nhóm.
Thật tình không biết ta đã sớm xem thấu mưu kế của hắn, càng muốn đi đường lớn."
Tiểu nói này, đám người thán phục, liền một đường ra roi thúc ngựa hướng đường lớn bay thẳng quá khứ.
Tào Tháo càng là cổ vũ đám người, la lớn, xuyên qua Vũ Lăng thành, hướng Hán Hưng tiến vào Ích Châu, chúng ta tựa như chim nhập thanh thiên, cá nhập đại giang, không còn nhận ràng buộc.
Các tướng sĩ cùng một chỗ hò hét, rất nhanh xông lên đại đạo, không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy khói bếp lượn lờ chỗ, lại có một tiểu đoàn trại ở giữa ngăn trở con đường.
Đám người giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy cái hót âm phong thẳng thổi.
Tào Tháo ghim chặt chiến mã, cau mày, ngưng thần hướng doanh trại nhìn được đi, đột nhiên cười lên ha ha.
Ha ha ha.
Tiếng cười rất lớn, tại doanh trại bên trong quanh quẩn, xung quanh cũng không động tĩnh.
Đám người kinh hồn táng đảm, nhao nhao nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn một phía.
Tào Tháo cười nói, "Chư vị không cần kinh hoàng, ta nói sớm đây chính là chướng nhãn pháp, nghi binh kế sách, đây là một tòa không doanh, bên trong không có tác dụng khói bếp, nhưng là cũng không một người."
Nói, Tào Tháo nhấc cung dẫn mũi tên, một mũi tên bắn ra.
Hô hưu.
Chỉ nghe mũi tên tiếng vang lên, một tòa lều vải ứng thanh bị bắn nổ.
Đã thấy cái kia trong lều vải mấy cái người bù nhìn ngã theo phía hạ.
"Có trông thấy được không? Không có người, chư vị nhanh chóng theo ta xuyên qua nơi đây."
Tào Tháo vung tay lên, bản thân một ngựa đi đầu xông về phía trước.
Đám người theo sát mà lên, liền muốn xông qua doanh địa thời điểm, chỉ nghe một tiếng cái mõ vang, phía trước đường núi cong bên trong sông ra một chi kỵ binh, đi đầu một viên tiểu tướng đỉnh thương thúc đỡ ra, chỉ vào Tào Tháo kêu to, "Tào Tặc, ngươi đã bị nhà ta chúa công tính sẵn, lâm vào vây quanh, mau mau xuống ngựa chịu trói."
Tào Tháo xem xét, đúng là Mã Siêu.
Đám người mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lại có binh sĩ từ phía sau chạy tới, lớn tiếng kêu lên, "Chúa công, Lưu Nghị tự mình mang 4000 phi hùng quân từ sau đuổi tới, chỉ có 10 dặm đường liền đuổi theo chúng ta."
Quân Tào nghe, mất hồn mất vía, hai mặt nhìn nhau.
Tào Tháo lòng trầm xuống, nhưng không nghĩ đầu hàng, hắn rút ra bảo kiếm, giống to, đã như vậy, chỉ có quyết nhất tử chiến.
Giết đi qua sinh, dừng lại giả chết.
Tào Ngang bọn người biết đã đến liều mạng thời điểm, tất cả mọi người phát ra giống to, không muốn sống đi theo Tào Tháo bay thẳng hướng phía trước.
Mã Siêu cười lạnh, 3 vạn đại quân đã sớm dọn xong bắt môn kim tòa trận, liền chờ Tào Tháo đến sông.
Giết! Tào Ngang giống to, trước một bước cùng Mã Siêu đánh nhau, theo sát lấy, Tào Hưu, Văn Xính cùng tiến lên trước, ba người giáp công Mã Siêu, Quách Gia, Điền Phong, Thư Tụ che chở Tào Tháo trực tiếp xông vào Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong. Bất quá là Bát Môn Kim Tỏa trận mà thôi, chúa công đi theo ta, trận này dịch phá. Quách Gia, Điền Phong bọn người biết cái này trận pháp, căn bản không hoảng hốt. Tào Tháo quay đầu trông thấy Tào Ngang, Tào Hưu, Văn Xính ba người cùng Mã Siêu hỗn chiến, vạn bạn không ngờ tới, Mã Siêu xem ra trẻ tuổi, vậy mà dũng mãnh phi thường vô cùng. Hắn một thân huyết quang, ngựa đạp cắt vàng, trường thương trong tay như rồng, lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kể từ đó, chỉ sợ nguy hiểm. Chỉ là lúc này Tào Tháo cũng không nói hoài tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Quách Gia bọn người cùng một chỗ xông vào Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong. Quả nhiên, chỉ là Bát Môn Kim Tỏa trận cũng không thể đem Tào Tháo ngăn lại, chỉ chốc lát sau, Tào Tháo bọn người lãnh binh từ góc tây bắc dễ ra, Bát Môn Kim Tỏa trận bị phá, chúng binh đại loạn. Còn không mau rút, Tào Tháo xông ra trùng đây, đối Tào Ngang bọn người giống to. Bên này Tào Ngang ba người một phát bắn hú hỏa, dùng ngựa liền chạy. Mã Siêu gầm thét, theo đuổi không bỏ. Lúc này, Lưu Nghị lĩnh 4000 phi hùng quân cuối cùng đuổi theo, không muốn thả đi Tào Tháo. Bắt sống Tào Tháo, thưởng bạc kim, phong vạn hộ hầu. Xa xa trông thấy Mã Siêu cùng Tào Tháo hỗn chiến, Lưu Nghị giống to một tiếng, 4000 phi hùng quân cùng một chỗ gào thét, tất cả mọi người sôi trào lên. Mã Siêu bên này 30000 kỵ binh rất được cổ vũ, giống như là thủy triều hướng Tào Tháo bay tới. Tào Tháo kinh hãi, không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, nhưng mà song phương dính liền quá gấp, Tào Tháo bên này người kiệt sức, ngựa hết hơi, Mã Siêu bên này 30000 nhân mã đều là chỉnh đốn tinh thần sinh lực quân, Tào Tháo căn bản là trốn không thoát. Hậu quân một mực bị Mã Siêu quân đội cắn, bên người binh sĩ không ngừng tiêu thảm, hoặc là trúng tên, hoặc là trúng đao, không ngừng xuống ngựa. Đi theo quân sĩ càng ngày càng ít, Tào Tháo trong lòng càng ngày càng nhanh. Mà lại Lữ Bố lúc này cũng phát huy, cưỡi ngựa xích thố bay thẳng ra tới, tốc độ cực nhanh. Mấy ngàn mét bên ngoài liền huy động phương thiên hỏa kích giống to, Tào Tặc chạy đâu, Lữ Bố ở đây. Tào Tháo chỉ nghe khí huyết sôi trào, kinh hồn tăng đảm, nhìn lại, chỉ thấy Lữ Bố thế như trẻ tre, trực tiếp hướng hắn vọt tới, còn không có tới gần, loại kia để người hít thở không thông cảm giác gáp bách đã thẳng tắp bốc lên. Trái tim đều muốn từ yết hầu đụng tới, nghẹn ngào kêu to, ta Tào Tháo hôm nay chết bởi nơi đây hồ.